Chương 37. Cho ngươi 500.000, rời xa con gái ta Diệp Khinh Mi ngược lại là không thật sự ngồi trong ngực Trần Phạm, mà là kích hoạt máy tính, tìm được dấu vân tay. Đây là thời gian trước ghi chép lại, giúp ta so sánh một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được người này. Trần Phạm nhìn dấu vân tay, bắt được phương thức dấu vân tay có chút không rõ ràng, bị bể. Loại chuyện này có rất nhiều, có thể là bàn tay bị tổn thương, cũng có thể là nhân tố bên ngoài phá hư. Đây là xảy ra chuyện gì? Nghĩa trang trong thôn bị đào lên, sau đó thôn dân phát hiện, liền trực tiếp đi bắt người, kết quả người chạy, bỏ lại xẻng sắt ở bên này. Trần Phàm nhìn xẻng sắt, nói, ừ, đào mộ, trộm mộ sao? Không biết, mộ bị chạm vào là ngôi mộ rất cổ mà không ai để ý tới, bởi vì ở gần từ đường, cho nên ông lão rất lo lắng, liền báo cảnh sát, trong thôn bên này tương đối phức tạp, rất nhiều, đều là một loại trùng cây gia phả. Trần Phàm gật đầu nói, chỉ là so sánh dấu vân tay sao? Không có gì khác. Hoặc là nói, không có đồ vật của người khác, dấu chân hiện trường, hoặc là cái gì đó. Quá loạn, mạng nội bộ không có dấu vết, nhưng là phải lấy bằng chứng, hiện trường bên kia giữ, chẳng qua là vụ án này, không phải rất lớn, không đồ thất lạc, không người bị thương, cho nên liền không người chú ý. Trần Phàm gật đầu một cái, bắt đầu so sánh dấu vân tay. Kéo ra ngoài một vài dấu vân tay, sau đó Trần Phàm bắt đầu tìm kiếm. Ta nhớ trước ngươi nói, ngươi có thể viết chương trình. Viết không ra, quá khổng lồ. Ta tạm thời không có năng lực kia, ta cũng không có thời gian đặc biệt đi học lập trình, ta bây giờ chỉ nhận dạng dấu vân tay và giải phẫu thi thể bằng nửa chai nước. Nửa chai nước? Ngươi nửa chai nước liền cứ như vậy lợi hại? Trần Phàm nói, thân thể loài người là thần bí vô cùng, nửa chai nước của học bá cùng nửa chai nước ngươi hiểu là không giống nhau, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, ta dạy ngươi so sánh dấu vân tay, ngươi bên này giúp ta, hai người có thể nhanh hơn. Cái này rất dễ dàng học. Trần Phàm nói, đơn giản, ta viết một bộ phương án đơn giản nhất, quốc tế chứng nhận không phải là 7 điểm sao? Vậy thì tìm 7 điểm, nhiều hơn 1 điểm đừng tìm. 7 điểm sàng lọc vẫn là có bí quyết. Trần Phàm tách ra một màn hình, đưa cho cô bàn phím, bảo cô kéo vào mạng nội bộ, bắt đầu so sánh. 10 phút, 20 phút, 1 giờ. Mắt Diệp Khinh Mi bắt đầu đỏ lên. Ta đột nhiên hiểu ra, tại sao đám người trinh sát kỹ thuật các ngươi mũi lại cao như vậy. Chúng ta mặc dù do trinh sát kỹ thuật bên này quản, nhưng chúng ta so với trinh sát kỹ thuật còn cao hơn, chỗ kinh thường rất đơn giản, trinh sát kỹ thuật không coi trọng hình sự chướng mắt điều tra kinh tế không coi trọng cảnh sát viên, mà chúng ta nhân viên pháp y liễu, xem thường bất kỳ ai. Tiểu tử ngươi. Diệp Khinh Mi đưa ngón tay ra đâm gõ mõ Trần Phạm, nói: "Tiểu tử ngươi, mỗi một ngày chuyện thật nhiều. Ta nói cho ngươi, đồng chí Diệp Khinh Mi, ngươi khi làm ra động tác mập mờ như vậy, ta cảm thấy hoài nghi, ngươi có phải hay không mời ta đi tới phòng ngươi? Thật sự muốn làm, không nhất định cần phòng." Trần Phạm sững sờ, nói: "Vậy ta cởi quần, đi sang một bên đi, đối với ngươi có hảo cảm, không có nghĩa là ta tùy tiện mơ mộng đẹp của ngươi đi, ta ngược lại là đang suy nghĩ, nếu là cùng ngươi yêu đương, mẹ ngươi có thể hay không đưa tới cái thẻ ngân hàng, nói: "Cho ngươi 500.000, rời đi con trai ta." Vậy sẽ không, cha ta không keo kiệt như vậy, tối thiểu phải cho 5 triệu. Diệp Kinh Mi đột nhiên phản ứng kịp, nói, ngươi có phải hay không so sánh hoàn tất rồi. Trần Phàm lấy ra tấm hình, nói, tự nhìn đi. Diệp Kinh Mi nhìn thông tin hình ảnh, điện thoại chụp hình, nói, đi, cùng ta đi thôn bên kia, dấu chân bên này cũng cần ngươi, chiến đấu trong một hơi đi. Nhưng là người ta không phạm tội nha, cho nên cần mang ngươi đi xem một chút. Đại não Trần Phàm nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ một chút, nói, thập lý bên này, từ đường họ Diệp không nhiều, cứ như vậy một nhà, phía tây trong thôn, cơ bản thuộc về Diệp gia nơi này. Ngươi nói cha mẹ ngươi ly hôn rồi, ngươi không nên thuộc về Diệp gia từ đường bên kia nha. Cha ta bị người nhà đuổi ra ngoài, đã sớm không có tin tức, mẹ ta ở lại thôn bên này, tiền phá bỏ và rời đi ở chỗ mẹ ta, hơn nữa, ta là công, tộc trưởng cũng nguyện ý giữ lại mẹ con chúng ta. Ngươi kêu ta trở về, không phải là vì đối phó xem mắt đi, để ta nghĩ một chút, Vương Nhã Nam bên này đi ra ngoài chạy án, chậc 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 chậc, ngươi cái này thuộc về vụ trộm, ta nói cho ngươi. Diệp Khinh Mi cười, nói, vụ trộm, ta cần phải đi trộm sao? Ta Diệp Khinh Mi đuổi đàn ông cần phải đi trộm sao? Còn nữa, ta chỉ là không muốn chấp nhận với Vương Nhã Nam, chuyện của nữ nhân, ngươi không hiểu, có đi hay không? Đi, đi, ngươi đều nói như vậy, làm sao cũng phải đi một chút, hôn ta một cái, ta đi ngay. Diệp Khinh Mi không do dự ở trên trán Trần Phàm chạm một chút. Đi thôi, thật tiểu cách. Trần Phàm hối hận, nói, ta không nên để cho ngươi hôn đầu ta. Không giống nhau sao? Đều là đầu, không khác biệt đi. Đợi một chút, tốc độ cái xe này tăng lên phải không? Lái xe đến phía tây, tiếp đại Trần Phàm chính là một ông già. Tam đại gia, người ta mang tới, ta là nhân viên pháp y của thập lý bên này. A, thập lý tới mới nhân viên pháp y rồi nha. Đúng rồi, ngươi có phải hay không cái đó là tiểu tử biết khâu vá? Trần Phàm nói, đúng vậy, ta rất nổi danh. Tất cả mọi người đều biết ngươi nha, ngươi tuổi trẻ bây giờ biết kỹ thuật truyền thống không nhiều lắm. Trần Phàm lúng túng sờ mũi. Dưới sự hướng dẫn của Tam đại gia, Trần Phàm cùng Diệp Khinh Mi đi tới nghĩa trang bên này. Nhìn dấu vết bị đào đới trước mắt, chính là bên này, đối phương còn chưa từng phạm tội, nhưng là ta không cảm thấy chỉ là trộm mộ, ta cảm giác bên này nhất định có thứ khác. Trần Phàm thu thập được một chút dấu chân, nói, ta là nhân viên pháp y. Có thể làm chính là thu thập dấu vân tay và dấu chân cho ngươi, ngươi bảo ta phá án cũng không được nha, ngươi gấp gáp, có thể tìm lão hoàng, lão kim, ta không giỏi cái này. Diệp Kinh Mi nói, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đi, đi, trước cùng ta về nhà một chút. Trần Phàm quay đầu, nói, Tam đại gia, mộ phần này bao lâu rồi nha? Phải 10 năm đi, những thứ này đều là mộ mả tổ tiên. Trần Phàm dừng bước, nói, ừ, xem ra quả thật là vụ án, chất lượng đất của cái nghĩa trang này, không phải 10 năm, là 1 năm. Nghĩa trang 1 năm. Chương 38. Đi quẩy ở nghĩa trang. Nghĩa trang 1 năm, bên này Tam đại gia cũng bối rối, nói, không phải chứ, ta lưu lại ở bên này cũng thời gian dài rồi, nghĩa trang mỗi ngày ta đều sẽ tới bên này xem, không có nghe nói có người động tới mộ phần nhà. Trần Phong nói, vậy phải xem ngài kiểm tra cẩn thận hay không, nghĩa trang rõ ràng cho thấy bị người xử lý qua, nói như vậy, ngài cũng là ở trên núi. Trần Phong nhổ một nắm cỏ trên đất. Kỹ năng trồng trọt LV5 khiến cho Trần Phạm một chút liền đã nhìn ra tuổi của cỏ, hoặc là sinh trưởng được mấy nhánh. Cỏ này không nên sinh trưởng ở bên này, ngài trực tiếp nhìn. Lão nhân gia nhìn thật lâu, nói, hình như đúng vậy, đây là đồ của đồng pha, bên này dài hơn, quả thật không đúng, vậy ý của ngài, chôn bên trong là thứ khác. Liền sợ không phải đồ, gọi người tới đi. Tam đại gia nói, phải tìm thôn trưởng, ta không làm chủ được. Trần Phạm và Diệp Khinh Mi tìm được thôn trưởng, kết quả hai người vừa vào trong thôn, một đám người liền bắt đầu vây quanh Trần Phạm. Ngươi khá lắm, trở về phải làm thịt Diệp Khinh Mi một trận. Diệp Kinh Mi bên cạnh vừa nói, thím, hắn là Trần Phàm người mới tới. A, chính là tiểu Trần đó khâu vá thi thể, chúng ta biết. Trần Phàm bản thân cũng không nghĩ tới sẽ được hoan nghênh như vậy, dứt khoát trực tiếp ngồi trước mặt mọi người, ăn hẳn dưa, uống trà. Tiểu Trần nhà làm gì nha? Tiểu Trần, cùng tiểu Diệp có quan hệ gì nha? Tiểu Trần, có đối tượng chưa, làm vụ án có mệnh hay không nha? Trần Phàm dừng lại, nói, các ngươi không bài xích thân phận ta là nhân viên pháp y này sao? Một gì nói, không nha, thập lý chúng ta vài năm trước thì có nhân viên pháp y đi, lúc ấy giúp tất cả mọi người tìm trộm châu, trộm xe. Đều là nhân viên pháp y đó giúp đỡ, sau đó người xảy ra chuyện, thật lâu đều không có nhân viên pháp y tới, chúng ta biết nhân viên pháp y là làm gì, không sợ. Trần Phàm có chút thổ thức. Thật ra thì không phải sở cảnh sát không phối hợp với nhân viên pháp y gì, nhân viên pháp y tiền lương thật không cao, khó khăn là những thiết bị. Máy kiểm tra dấu vân tay, còn có những thứ tủ lạnh bảo quản thi thể kia, những thứ này cũng đều rất khó. Hơn nữa rất nhiều vụ án nhỏ cũng không cần nhân viên pháp y gì, bất quá trên ghi chép của Trần Phàm, thật ra thì rất nhiều đều là kỹ thuật sàng lọc. Thì như so sánh dấu chân, bây giờ cơ bản trong thôn đều bắt đầu sửa đường. So sánh dấu chân, cần chính là nền đất mềm, như vậy mới có thể thu thập dấu chân tốt hơn. Nhưng là bây giờ, đều là đường nhựa, kém nhất cũng là đường cấp 3 ở nông thôn, mặt đường là một ít đá cẩm thạch và cát tạo thành. Dấu chân căn bản thu thập được không rõ ràng, cho nên cái tay người này cũng dần dần bị hình sự bên này đào thải hết. Hiện trường xây dựng cũng dần dần sẽ không đi tham dự những thứ này. Diệp Kinh Mi đưa thôn trưởng đi tới, đồng thời tới cũng có một gì. Dì nhìn Trần Phàm từ trên xuống dưới. Người chính là Tiểu Trần. Trần Phàm nói, dì ngươi khỏe? Ừ, trong nhà có mấy người, đều là làm gì nha? Diệp Kinh Mi cả lời, nói, mẹ, đây là người mới tới, không phải đối tượng của ta. Ta biết, ta liền hỏi một chút không được sao. Thôn trưởng cắt đứt việc thăm dò hộ khẩu của dì, nói, các ngươi cũng đừng ở chỗ này ăn hạt dưa nữa, đi đem đàn ông trong nhà gọi trở lại, gọi mấy người mang xẻng sắt đi theo lên núi. Ngoài ra, đất đông pha đó, cũng hỏi từng nhà một chút, không phải có nhóm sao, cũng liên lạc một chút, xem là mộ phần ai. Mấy bác liền rất bận rộn. Rất nhanh, tin tức truyền đến, mộ phần không phải của nhà ai. Kia chuyện này coi như phải nói rồi. Mấy tiểu tử lên núi. Dưới sự hướng dẫn của thôn trưởng, trực tiếp đào. Đào xuống từng lớp. Rất nhanh, một mảnh xương liền lộ ra. Trần Phàm trực tiếp hô rừng. Tất cả chớ động, bây giờ không cần các ngươi phụ trách, tìm đội trưởng bọn họ tới đi. Má ơi, thật sự là xảy ra án. Diệp Kinh Mi bên này gọi điện thoại, Trần Phàm thuần thục đeo bao tay, nhặt lên xương cốt trong đất bùn, nghiêm túc so sánh. Một năm, đúng thời điểm, đã vỡ rất nghiêm trọng, để cho đội trưởng mang mấy người cẩn thận tới, ngoài ra, đem hộp khảo sát của ta cũng mang đến. Diệp Kinh Mi gật đầu. Trần Phàm không gấp, mà là tiếp tục nhìn dấu chân trước đó. Đi tới bãi cỏ đã biến mất. Theo bên kia nhìn xuống, Trần Phàm nói, thôn trưởng, gần đây, có đường mòn hay không? Đường mòn, có một cái như vậy, bên kia, bất quá thật lâu không người đi, cỏ bắt đầu mọc đầy đường. Kia có hay không thứ tương tự, chính là cây có gai, loại có thể kéo người đó. Thôn trưởng nói, ừ, có, thứ này có nhiều. Trần Phàm gật đầu, thuận đường, đi xuống, Diệp Kinh Mi để điện thoại xuống, trực tiếp đi theo sau lưng Trần Phàm. Ngươi làm gì? Sở trưởng bảo ta bảo vệ ngươi. Ta cũng không phải là bảo, không có chuyện gì. Vậy cũng không được, phải bảo vệ ngươi. Ngươi tìm cái gì? Đánh cược một lần, nhìn một chút có khả năng hay không con đường này có phát hiện quần áo rách hoặc là máu tươi gì đó. Máu tươi? Ngươi đang đánh cược người này sẽ bị cành cây làm bị thương. Ta nhìn chung quanh đây cấu trúc thực vật, rất có thể, trừ phi người này đi đường lớn. Diệp Khinh Mi nói, không cần ngươi, ta bảo người đem chó dẫn tới, tìm thứ này vẫn phải là chó tới. Trần Phàm cũng không tiểu cách, không xuống núi. Thôn trưởng chú ý tới bên này, nói, thế nào đây là? Diệp Khinh Mi không hút mở, cùng thôn trưởng nói ý chuyện, thôn trưởng nói, vậy không có thể, ở trong thôn chúng ta, liền không ai dám động tới Trần Phàm. Yên tâm đi, Tiểu Trần, ngươi an tâm, không có sao, ai dám động nhân viên pháp y của sở cảnh sát thập lý chúng ta, liền chính là cùng thôn ta đối nghịch. Trần Phàm có chút cảm động, nhưng cũng có chút xấu hổ. Bởi vì phần bảo vệ này, là nhiều năm cố gắng của nhân viên pháp y trước đây, được tạo ra từ mỗi mỗi dấu chân. Trần Phàm chỉ số thông minh cao, tình cảm thấp, nhưng không có nghĩa là một tia cảm động không có. Khi nhận được quà, cần phải hồi báo. Một điểm này Trần Phàm rất rõ ràng. Chó lên núi, cảnh đội lên núi, tất cả mọi người thận trọng đem đất bùn dọn dẹp sạch sẽ, Trần Phàm mở hộp ra, bắt đầu cầm bàn trải. Dọn dẹp hải cốt. Một khắc cầm lên đầu lâu kia, Trần Phàm cùng đội trưởng đều trợn tròn mắt. Lão Kim nhìn vết thương bên này, nói, cái này hẳn không phải là côn trùng cầm chứ? Trần Phàm nói, trừ khi côn trùng này có chứng rối loạn ám ảnh cơ chế, có thể gặm ra vết thương tròn như vậy. Họng súng. Trần Phàm nhặt lên ngửi một cái, sau đó thấp ướp, nếm một hớp nhỏ. Có phân tử chứa thuốc súng, là một loại súng săn. Mẹ. Những người trẻ tuổi bên cạnh tất cả đều nói. Thôn trưởng đang suy nghĩ, là người nào liều mạng, không có chuyện gì sao lại dám uy hiếp người nhà Trần Phàm. Chương 39. Cứ như vậy, vụ án được phá. Diệp Khinh Mi bên cạnh đem Trần Phàm kéo lên, nói, chớ làm như vậy, nhớ kỹ, ngươi sau này chớ làm bộ dáng này. Cái này rất bình thường, không có vi khuẩn, đều là xương, bột phía trên, ăn một chút cũng biết là thuốc súng hay là bùn đất, chẳng lẽ trưởng cảnh sát các ngươi ban đầu không được học những thứ này sao? Cái đó không có. Trần Phàm nói, bên trong quyển nhật ký ta xem, tiền bối trước đây ăn đất hai lần, cũng biết những thứ bùn đất này tới từ nơi nào. Diệp Khinh Mi nói, nhưng đó cũng là đất bùn, ngươi đang chạm vào xương đấy. Ai, Tống Minh đã nói với ta, để cho ta để mắt tới ngươi, ngươi đừng như vậy, ta thật lo lắng ngươi sau này, vạn nhất không khống chế được, ta không muốn đi bắt ngươi. Yên tâm đi, sẽ không, ta vẫn còn có lý trí cùng đạo đức. Người bốn phía đều lựa chọn phớt lờ hình ảnh vừa rồi. Nhưng là, đã thấy làm sao có thể không nhớ chứ? Lao Hoàng nói, có thể nhìn ra là súng gì sao? Trần Phàm nói, không biết, ta đối với súng ống không hiểu biết, nhưng phỏng đoán này không phải súng bình thường, dù sao vẫn là lần đầu tiên thấy thứ tròn trịa như vậy, chờ một chút. Trần Phàm nhặt lên xương cánh tay, nói, có dấu vết gãy xương, ừm, đây chắc là bị buộc chặt lại. Diệp Khinh Mi nói, viên đạn kia có thể phân biệt được sao? Trần Phàm suy nghĩ một chút, nói, trở về phòng thí nghiệm, ta phóng to nhìn một chút lỗ hổng mới có thể cho câu trả lời chính xác, bây giờ đưa cho các ngươi không có ý nghĩa gì, ta cũng biết các ngươi có thể suy luận, nhưng ta là nhân viên pháp y, không thể suy luận. Lao Hoàng nói, ngươi đưa Trần Phàm trở về, ngoài ra, các ngươi hai người đi theo. Trên xe trở về, Trần Phàm lẩm bẩm, nói, có phải hay không quá cẩn thận, nhiều ngày như vậy đều không sao, thật ra thì ta cũng rất có thể đánh. Ngươi mới học đánh cận chiến bao lâu, có thể đánh cái gì, có thể đánh ngươi có thể lại hại hơn súng sao? Trần Phàm lựa chọn ý miệng, lời này không có gì sai. Trên núi bên này, chó cảnh sát lên núi, rất nhanh tìm được thứ cần tìm, ở cách đó 5 cây số, tìm được chút vết máu. Không phải rất sâu, nhưng là đủ dùng. Vết máu, dấu chân, còn có dấu vân tay, ba món đồ cũng phong tỏa, còn lại liền có thể trực tiếp tìm tên tiểu tử kia, chỉ cần bắt người, tiểu tử này liền bán đã đóng thuyền không chạy thoát được. Chẳng qua là, súng chữ cái này xuất hiện, tất nhiên vụ án trở nên lớn hơn. Mà Lao Hoàng bên này nhận được điện thoại của Trần Phàm. Kết quả tính toán ra, là tiến hành bắn từ trên cao xuống, người có thể hiểu thành người chết là quỷ dưới đất, bị người ta sắp xếp, người chết thân cao 1 thước 76, người nặng 70 cân, đúng rồi, thân thể cường tráng, thể lực rất tốt, lúc kiểm tra lồng ngực phát hiện xương lồng ngực cứng rắn. Cái này là luyện võ sao? Luyện võ so với cái này độ cứng cao hơn rất nhiều, cái này hẳn là tim đập trong thời gian dài tạo thành, người chết hẳn tham gia một vài vận động kịch liệt cái gì đó, những thứ này là phạm vi suy luận của ngươi. Ừm, ta biết vụ án này, tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, đây là vụ án khách leo núi kia, ngươi đi kiểm tra dấu vân tay. Vụ án 136A, chính là vụ án này. Trần Phàm cúp điện thoại, mở máy tính ra. Xem hồ sơ, nhìn giới thiệu phía trên, ngây mẩn. Thật vẫn con em mở nó là một đám người điên nha. Vụ án này nhưng là đã có 7-8 năm. Người leo núi đầu tiên được phát hiện đã bị bắn chết trong sân động, sau đó nhiều người khác được phát hiện. Phần lớn đều là khách leo núi. Kết quả hồ sơ ban đầu cho thấy nạn săn trộm. Đám người này đã bắt đầu nổi điên không kiểm soát. Vụ án được đưa ra, rất nhanh, trước tiên, điện thoại từ cục trưởng bên kia gọi tới. Lão Triệu, các người bên kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao luôn có thể phát hiện những vụ án này? Không phải phát hiện, là trùng hợp, Diệp Kinh Mi trở về thôn gặp họ hàng nói có người ở trên núi muốn đào mộ phần, liền nhìn một cái, ai nghĩ tới là bị chôn cả ngàn năm. Em ở, hình như thập lý các ngươi bên kia rừng rậm hoang đi, đất nông nghiệp chuyển thành rừng rồi đi. Cũng không phải sao, trên núi leo rừng cũng nhìn thấy, ngươi nói xem. Ai phát hiện chớ đã, ta đoán chút, ngươi đừng nói là Trần Phàm. Triệu Sở trưởng trầm mặc. Điện thoại bên kia cục trưởng trầm mặc. Người khác đều là theo đuổi án mạng, tiểu tử này là án mạng đuổi theo mình có phải hay không? Đúng rồi. Người uy hiếp Trần Phàm còn chưa tìm được sao? Chưa nữa, đối phương quá cẩn thận. Lao Triệu, ngươi thật ngu ngốc, làm sao? Ngươi còn muốn xem bi kịch tiếp diễn sao? Triệu Sở Trưởng nói, không thể nào, ta lấy mũ ta ra đảm bảo. Ngoài ra, đối phương hình như không phải muốn giết Trần Phàm, ý Tống Minh nói giống như đối phương định làm thịt Trần Phàm. Ngươi cho là ta không biết báo cáo này sao? Nhân tài đặc biệt, đối đãi đặc biệt, ngươi dám cam đoan Trần Phàm tương lai sẽ không xuống dốc sao? Triệu Sở Trưởng trầm mặc thật lâu, nói, ta bảo đảm. Vậy ngươi bảo đảm người kia sẽ không vu hãm Trần Phàm sao? Hoặc là phương pháp khác sao? Ta sẽ chú ý. Cục trưởng nói, ngoài ra, luận văn Trần Phàm biết chưa, nếu biết rồi, để hắn tự mình trường học bên trong thành phố, tìm người nhìn một chút, con dấu, mấy ngày nay suốt ngày gọi điện cho ta. Kia vụ án này lập tổ chuyên án. Có tổ chuyên án không, kia một người, bắt được, cha hỏi hắn, trực tiếp nói ra, công lao coi là các ngươi bên kia. Triệu Sở Trưởng suy tính thật lâu, mở đầu chửi mình trước, sau đó bắt đầu cho công lao, mẹ kiếp, người bạn học cũ này, có chút mở ám nha. Ngươi không đúng. Ai, không có gì, chính là trở về lúc gửi luận văn. Có thể hay không mang tới thị cục bên này, yên tâm, sở cảnh sát thập lý, nhất định là biết trước, ngoài ra, ý của tỉnh cũng là muốn mang một số cái tên. Sở cảnh sát thập lý chúng ta khổ nha, không người, không dụng cụ, không có gì cả, xe cũng không có. Ra cửa đều là cái xe tả tơi đó, còn bị đụng. Ta đưa xe cho ngươi có được hay không? Vậy có thể nói, ta để cho Trần Phàm thu thập chút đã. Ừ, vẫn là chú ý an toàn, địa điểm ta gửi cho ngươi, ở trường y khoa bên kia, một nhóm giáo sư giả đang chờ đây, tiểu tử này, bây giờ thật không thể tin được, trụ sở chính pháp ý trong nước đều biết tiểu tử này, thật là. Triệu sở trưởng nói, cũng không thể cướp người nha. Lúc này Triệu sở trưởng đi tới phòng giải phẫu bên này, phát hiện Diệp Khinh Mi quỳ xuống đất, Trần Phàm đang đứng trước mặt Diệp Khinh Mi, tay đặt ở vị trí thắt lưng. Cái đó, quấy rầy, xin lỗi. Chương 40. Hiện tại giải thích vẫn còn kịp, Diệp Khinh Mi đứng dậy, nói, sở trưởng, không phải như ngươi nghĩ dáng vẻ kia đâu. Trần Phàm nói, sở trưởng, chính là như ngươi nghĩ dáng vẻ kia. Diệp Khinh Mi cắt lời, liếc Trần Phàm một cái, quả nhiên, dáng dấp diêm dúa loại người, cho dù là nháy mắt, đều là diêm dúa loại loẹt. Sở trưởng không biết làm sao, nói, các ngươi đang bận rộn cái gì? Trần Phàm nói, sau khi tính toán đo lường người chết rốt cuộc là dưới tình huống gì bị nổ súng, trước mắt cảm thấy quỳ xuống đất và bị trói có thể là cao nhất, nếu không không còn giải thích nào khác. Sở trưởng nói, ừm, được rồi, đúng rồi, Trần Phàm, luận văn của ngươi viết xong rồi, đi trường y khoa báo cáo một chút, Diệp Khinh Mi bên này, ngươi chuẩn bị một chút dẫn người chuẩn bị đi bắt. Được. Sở trưởng tự mình lái xe, đem Trần Phàm đến thành phố bên này. Trần Phàm cầm luận văn, một mình đi tới một phòng làm việc, gõ cửa, sau đó nhìn người ở bên trong, liền xoay người định đi. Nhất định là đi nhầm rồi. Mấy lão gia thấy được Trần Phàm, không nói hai lời, trực tiếp bắt người, không thể để tiểu tử trốn thoát. Tới đã tới rồi, đi cái gì nha? Ta có chút khẩn trương. Mấy người nhìn nhau, cười hì hì. Trần Phàm cảm thấy chính xác là không có chuyện gì tốt. Tài liệu đưa cho đối phương, Lưu Hỷ bên này cầm lên, nói, bất ngờ sao? Ta vẫn còn là giáo sư danh dự ở đây. Bất ngờ, xem xong rồi, ta liền trở về. Lưu Hỷ lấy kính ra, đeo vào và bắt đầu duyệt từng chút một. Loại hình dấu vân tay cơ bản là một thuật ngữ trong khoa học vân tay. Theo các cấu trúc khác nhau của các mẫu bên trong dấu vân tay có thể chia thành 4 loại: mẫu vòng cung, hoa văn hình kỳ, mẫu hình xô và mẫu hỗn hợp. 1. Mẫu vòng cung, 2. Hoa văn hình kỳ, có nhiều hơn một đường hình bỏ qua ở giữa mẫu bên trong, phần trên và phần ngoại vi ở cả hai bên được bao quanh bởi nhiều đường vòng cung hơn và phần dưới bao gồm một số đường vòng cung, các đường lượn sóng và các đường thẳng nằm ngang làm đường cơ sở. 3. Mẫu hình xô, tâm của hệ thống bên trong có nhiều hơn một đường tròn, hoặc đường xoắn ốc, hoặc đường cong, phần trên và cả hai mặt của nó được bao quanh bởi nhiều đường vòng cung hơn và phần dưới bao gồm 3 hệ thống như một số đường lượn sóng và đường ngang. 4. Mẫu hỗn hợp, bất kỳ mẫu nào không thể xếp vào 3 mẫu đơn trên mà được tạo thành từ sự kết hợp của 2 mẫu hoặc một số mẫu có hình dạng lạ, cấu trúc phức tạp không thể phân loại thành các mẫu hình vòng cung, hoa văn và xô, được gọi chung là các mẫu hỗn hợp. Những gì viết phía trước coi như khá bình thường, nhưng khi nhìn xuống, liên quan tới trích xuất dấu vân tay, có chút hơi bối rối. Tiểu tử này viết phương pháp hơi nhiều nha. Lưu Hỷ đẩy một chút mắt kính, rất nghiêm túc đánh giá, cái này không đúng đi. Người chỗ này viết phương pháp đều là chính nguyên nghiệm chứng qua. Trần Phong nói, đúng vậy, thu thập dấu vân tay truyền thống quá nhiều, hơn nữa chúng ta không thể quá đáng cầu xin cảnh sát đi theo thu thập dấu vân tay. Tất cả mọi người nhìn nhau, lời này ngược lại là nói thật, đối với rất nhiều cảnh sát mà nói, hiện trường khám tra cơ bản đều là không có kinh nghiệm. Có chút kinh nghiệm nhiều nhất chính là đem tàn thuốc ném vào trong túi nylon, sau đó để cho nhân viên pháp y bên này đi làm việc. Hệ thống cảnh sát trong nước đa số đều là học tập Hồng Kông hoặc là Singapore bên kia. Về mặt học tập, cảnh sát rất ít khi được đào tạo chuyên nghiệp về điều tra tại chỗ. Coi như được đào tạo, cảnh sát cũng rất ít khi sử dụng nó trong thực tế. Mà Trần Phàm bên này đưa biện pháp rất nhiều, cơ bản đều là nhất thường dùng, cũng là biện pháp tìm kiếm thuận lợi nhất. Phương pháp khử trùng ốt ngay cả khi tinh thể ốt được đun nóng để tạo ra hơi nước, sau khi phản ứng với dầu mỡ trong cặn vân tay liền sẽ xuất hiện dấu vân tay màu vàng nâu, phải chụp ảnh ngay hoặc cố định bằng phương pháp hóa học. Thuốc thử là phun lên mẫu vật, sau khi phản ứng với axit amin trong dịch tiết của cơ thể sẽ xuất hiện dấu vân tay màu tím. Phương pháp bạc nỉ chặt, sau khi dung dịch bạc nỉ chặt phản ứng với nạ chỉ cỡ lọ rủ trong dấu vân tay tiềm ẩn, nó sẽ xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời. Dấu vân tay màu đen, phương pháp thuốc thử hình quang amoni ạ hình quang và thả lấy để thì đỡ phản ứng gần như ngay lập tức với protein hoặc axit amin của cặn dấu vân tay để tạo ra dấu vân tay có độ hình quang cao. Thuốc thử này có thể được sử dụng trên bề mặt các vật phẩm có màu. Lưu Hỷ suy nghĩ một chút, nói, ngươi phía dưới ta không nói, những biện pháp này, cá nhân ngươi cảm thấy cái nào tốt nhất? Bạc nỉ chặt, vật này thuận lợi nhất, hơn nữa cũng dễ dàng nhất đi thu thập. Chúng ta bây giờ có máy có thể tìm được dấu vân tay, phương pháp hình quang, nhưng làm thế nào có thể đem dấu vân tay hoàn chỉnh mang tới phòng thí nghiệm, bước này rất khó. Đây là nói thật. Vài năm trước không có biện pháp, dấu vân tay còn là dùng băng dính đi thu thập. Cho dù là như vậy, thế hệ nhân viên pháp y trước có thể nhìn ra, nhưng là nhớ kỹ, đây chỉ là một điểm. Hơn nữa, nhiều cơ sở dữ liệu vân tay trên mạng nội bộ đang bị hỏng, rất nhiều đều là lụp sụp không kham nổi. Trần Phàm yên lặng nói, ta không muốn bởi vì người khác ngu dốt, mà để lượng công việc cho ta gia tăng. Lời này rất vô tình, cùng cuồng vọng, nhưng lời này là nói thật. Có thể cảm thấy như vậy, giáo viên nói, một câu hỏi, học bá và học cha tổ hợp hai người hoàn thành. Học cha bên này viết vấn đề thứ nhất, học bá viết vấn đề thứ hai. Nhưng là, học cha viết vấn đề thứ nhất cần 5 giờ, học bá hoàn thành vấn đề thứ hai chỉ cần 3 phút. Thời gian này, thật ra thì có thể lỡ bớt. Lưu Hỷ tiếp tục nhìn xuống, càng nhìn, sau lưng càng đổ mồ hôi lạnh, càng nhìn, càng cảm thấy, nhiều năm như vậy, chút bản lĩnh của mình, đều đã học được cách giống như một con chó đi. Em mở mình là phế vật đi. Lưu Hỷ chỉ nhìn một nửa, ngẩng đầu nhìn Trần Phạm. Lúc này Trần Phạm đang tìm thuốc trên bàn. FK, sở cảnh sát thập lý đều là ăn trộm đi. Thứ này các ngươi cũng là chú trọng truyền thừa có phải hay không? Cho ngươi, đều cho ngươi, ta bên này còn có một gói, cũng cho ngươi.
Cảm ơn lãnh đạo.
Lưu Hỷ nói, Trần Phàm, ngươi có nghĩ tới không, ngươi những thứ này nếu là thí nghiệm thành công, ngươi coi là chân chính khai lập một môn học.
Trần Phàm sửng sốt một chút, nói, à, vậy thì làm đi, thật ra thì dấu vân tay không cần phải học tập hệ thống, làm tiết học tự chọn là được rồi, đều học rồi, nhân viên pháp y chúng ta không có việc làm nha.
Lưu Hỷ nói, vậy còn không bằng học hết đi.
Ta thả nhân viên pháp y không công việc, ta cũng hy vọng cảnh sát không công việc, tất cả đều ở nhà nằm ngủ ngon.
Đây là nói thật, cảnh sát cùng nhân viên pháp y đều rất rảnh rỗi, đó không phải là nhân gian thái bình.
Người sau này mở lớp, đi trưởng cảnh sát bên kia, dạy đám tiểu tử kia tốt một chút.
Trần Phàm nhăn nhó, nói, rất mệt mỏi, nói bọn họ lại không hiểu.
Ta bên này mới vừa loại bỏ một máy kiểm tra dấu vân tay.
Nghe nói ngươi thiếu linh kiện.
Ngươi yên tâm, đám người kia, ta tuyệt đối dạy rất rõ ràng.
Chương 41. Tạo ra một tương lai trong phòng học, Trần Phàm nhìn một đám cảnh sát mặc đồng phục, không khỏi có chút quen mắt.
Người tốt, đây có chút hơi quá nhiều đi.
Ta cảm thấy, ta vẫn là không nên nói gì.
Lưu Hỷ nói, phải nói, một số cảnh sát bắt buộc phải đào tạo, những người này có lúc mang đi vào phòng thí nghiệm, hoàn toàn liền là không đủ để hiểu, để cho chúng ta đi lấy DNA, rõ ràng có thể bất chuyện, đám người này chính là chướng ngại cho chúng ta.
Không ai dám phản bác, đây chính là sức mạnh của nhân viên pháp y, dẫu sao vụ án cuối cùng đều phải qua nhân viên pháp y bên kia.
Trần Phàm nói, tài liệu cơ bản, thật ra thì do ta biết rất rõ ràng, ta nói một chút ta biết đi, hiện trường khám tra thứ này đi.
Hiện trường khám tra thật ra có 4 thứ, máu, mẫu DNA, dấu vân tay, cộng thêm dấu chân, mà dấu chân đã dần dần nhạt đi, cái này cũng không thuộc phạm vi ta nghiên cứu, ta liền nói cái ta biết, thu thập dấu vân tay.
Trần Phàm tay cầm cuốn gỗ, nói, dấu vân tay như vậy, các ngươi như thế nào thu thập?
Có người giơ tay, có người không giơ tay.
Trần Phàm không biết làm sao, nhìn đáp án và phản ứng của mọi người đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi.
Trần Phàm lấy ra cuốn tam đông, cầm một ly giấy, nói, các ngươi trích xuất DNA ra từ miệng cốc được không?
Có cảnh sát cầm tam đông, lau hai cái, liền giao cho Trần Phàm.
Trần Phàm không biết làm sao, nói, tam đông không thể trực tiếp lau, ngươi cần dính chút nước, nhưng là nhớ kỹ, nước không thể nhiều, yêu cầu là nửa khô nửa ướt mới có thể.
Mọi người không hiểu nhìn Trần Phàm.
Nhớ, còn phải lấy giấy bạc gói lại, loại này có thể hấp thu lượng nước của túi giấy, lúc các ngươi thu thập vết máu cũng có trợ giúp. Phòng thí nghiệm pháp y chúng ta thu thập không thể chỉ một lần, có những lúc vì bằng chứng chính xác, cần nhiều lần tiến hành so sánh, các ngươi nên tỉ mỉ hơn, chúng ta liền bớt sức hơn, đến lúc đó ra hồ sơ cũng nhanh nhất.
Má ơi, thật lợi hại.
Nhìn tất cả mọi người vẫn là không hiểu, Trần Phàm tiếp tục nói, các ngươi hiểu cô gái, cái này quá khô khan, không được, tương đối đau, đặc biệt ướt cũng không được, dễ dàng trôi đi, chỉ có vừa bạn mới có thể.
Mọi người bên dưới cười càn rỡ, các cô gái chính là mắc cỡ túi đầu, nhưng phải thừa nhận Trần Phàm nói rất đúng.
Khác với giờ học ở phòng học bên này, một bên khác, Lão Kim cùng Vương Nhã Nam nhìn chằm chằm cục diện trước mắt, Lão Kim người đã gặp qua cả thế giới cũng bị hù dọa.
Vương Nhã Nam gần đây vẫn luôn chạy khắp phố phường.
Lão Kim có cách xử lý vụ án của riêng mình đặc biệt, chính là mạng lưới giao thiệp.
Quanh năm chạy đường phố, Lão Kim bên này có thể nhanh chóng nhất biết địa điểm xảy ra án, như thế nào chạy tới, như thế nào có thể nhanh chóng đi.
Cho nên mang Vương Nhã Nam chạy tới chạy lui, cũng coi là hy vọng đem bản lĩnh của mình dạy cho cô gái này.
Chớ phá hư hiện trường, cẩn thận một chút, nhìn một chút có hay không người.
Bên này Vương Nhã Nam cùng Lão Kim ở trong phòng một lúc, từng cái cửa đẩy ra, sau khi chắc chắn là không người, Lão Kim thở phào nhẹ nhõm,
gọi điện cho Lão Hoàng bên kia, ngoài ra thông báo Trần Phàm trở lại, bên này xảy ra vụ án.
Vương Nhã Nam gật đầu.
Rất nhanh, từng chiếc xe cảnh sát chạy tới, phong tỏa hiện trường, Trần Phàm tới tương đối chế, chờ sau khi vào phòng, cũng là sợ hết hồn.
Em mở kiếp.
Tình huống gì?
Vương Nhã Nam nói, lúc ta cùng Lão Kim tuần tra, phát hiện biệt thự nơi này vẫn luôn không có người đáp lại, hơn nữa rác ngoài cửa quá sạch sẽ, đánh liều vào xem một chút.
Lão Kim nói, bình thường xe rác sáng sớm 8 giờ hơn sẽ tới, mà lúc chúng ta tới bên này là buổi trưa 12 giờ, thời gian này theo lý sẽ xuất hiện rác, nhưng nhà này không có, ta cũng cảm giác không đúng.
Mọi người kinh ngạc nhìn Lão Kim.
Người tốt, trâu như vậy sao?
Loại trừ sát xuất đi ra ngoài, rất có thể nhà này xuất hiện vấn đề.
Hình sự lý đội trưởng đi theo nói, ngươi sẽ biết, nhiều năm như vậy vẫn luôn như thế chứ.
Lão Kim nói, ta đầu óc không quá tốt, sẽ không suy luận, chỉ có biện pháp đần độn, Hoàng Kim 3 ngày, ta vẫn là biết, có thể trước tiên phát hiện thi thể, đối với phá án có trợ giúp.
Trần Phàm đeo bao tay vào, lấy ra cái hộp, bắt đầu thu thập vết máu.
Khám tra đơn giản, Trần Phàm nói, một đao có thể chết người, đối phương rất rõ ràng là chạy tới giết người, nhưng là có một vấn đề, các ngươi phải chú ý, đứa trẻ không có.
Đứa trẻ?
FK người chết là nữ, dao cắm ở vị trí ngực.
Bên trong phòng có xe trẻ con, nhưng là trong xe không có đứa trẻ.
Chuyện này như vậy liền khiến cho người ta rợn tóc gáy, hai kết quả, đứa trẻ bị bắt cóc,
hoặc là đứa trẻ bị người này giết, còn đang ở chỗ khác.
Lấy cho cảnh sát lục soát gần đây một chút.
Mọi người đều thực hiện nhiệm vụ của mình.
Mà Trần Phàm chính là kiểm tra móng tay người nữ, nghiêm túc liếc nhìn, rất nhanh từ trong móng tay thu thập được một ít mô da.
Rồi sau đó xoa dấu vân tay trên con dao, chuẩn bị trở về so sánh.
Rất nhanh, bố mẹ đứa trẻ chạy tới.
Hai người thấy hiện trường trực tiếp hoảng loạn.
Người chết không phải là nữ chủ nhân của nhà này, là bà mẫu.
Nam chủ nhân người mặc câu phục, nhưng là thanh âm rất lớn.
Đứa trẻ, con ta đâu?
Lão Hoàng An ủi nói, chúng ta vẫn còn đang tìm, trước mắt là tình trạng mất tích.
Người đàn ông hết sức bình tĩnh cảm xúc của mình, chỉ cần là mất tích, nói rõ là vẫn chưa chết.
Người đàn bà chính là không tìm được, tiếp tục khóc.
Van cầu các ngươi, ta van cầu các ngươi,
nhất định phải tìm được con của ta. Người đàn bà dung mạo sang trọng, nhưng lúc này trực tiếp quỳ xuống trên đất, dập đầu với Lao Hoàng bọn họ. Lao Hoàng vội vàng đỡ lên, nói, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi tìm được. Đúng rồi, các ngươi có kẻ thù không? Án mạng thật ra thì rất đơn giản. Giữa vợ chồng giết lẫn nhau, kẻ thù. Số rất ít ngẫu nhiên giết người. Cảnh sát sợ nhất là ngẫu nhiên giết người, thứ này không có quy luật nào. Vợ chồng hai người bắt đầu suy nghĩ, vừa nói một vài kẻ thù gì đó trên phương diện làm ăn. Dù sao có thể nghĩ tới, đều phải nói, còn lại công việc kiểm tra, chính là cảnh sát đi làm rồi. Các ngươi chớ đi loạn, ngoài ra, Lý đội trưởng, ta không phải cho các ngươi đi học sao. Các ngươi cầm tăm đông, lao đi. Lao. Lao nơi nào? Trần Phạm nói, toàn bộ. Vê đút tờ ép ngươi điên rồi sao? Chương 42. Dấu ngủ lờ vờ 5 mặt đất cần lao, lao xong mặt đất cần lao tay nắm cửa, lao xong tay nắm cửa cần lao bàn, bàn lao xong cần lao nhà vệ sinh, dù sao chỗ nào có thể lao toàn bộ cũng phải đi lao. Dùng phương pháp của Trần Phạm bên kia. Lý do rất đơn giản, sợ nhất là hung thủ không dừng lại chỉ một, bởi vì không giải phẫu, ai cũng không biết kết quả cuối cùng. Ta đi sở pháp y y, còn lại giao cho các ngươi. Lao Hoàng nói, có hay không phát hiện mới? Trần Phạm nói, dao đâm thẳng vào tim, bước đầu kiểm tra cho thấy một đao đã gây chết người. Là một người có sở trường luyện võ. Ta không biết, ta cũng không xác định, thân thể người đàn bà là có hay không có dấu vết chói còn cần phân tích, ngoài ra, bổ sung cho ngươi thứ khác. Trần Phạm chỉ chiếc bàn trên xe của đứa trẻ. Thức ăn ở trong đó không đúng lắm. Thức ăn không đúng. Lão Hoàng nhìn đồ trên xe của đứa trẻ, ngây ngẩn. Đây không phải là đồ ăn cơm đơn giản nhất sao? Ngươi có muốn nhìn biệt thự một chút hay không? Lão Hoàng trong nháy mắt rõ ràng, nói, người bảo mẫu này lại ăn bớt sinh hoạt phí của đứa trẻ. Ta biết rồi, biết đại khái đi đâu bắt người. Vụ án lập tức liền rõ ràng. Trải qua tìm hiểu, bên này lấy được thông tin cơ bản của bà mẫu, Lao Hoàng dẫn tất cả mọi người đi bắt người. Vụ án 139 vẫn đang điều tra, người đã bị bắt, còn lại chính là chuyện tra hỏi, Trịnh Tử Phong, khiến cho người này mở miệng, bắt buộc toàn bộ phải khai báo. Không thành vấn đề. Mỗi người đều làm nhiệm vụ của mình, đều bận rộn chuyện của mình. Trở lại phòng giải phẫu, Trần Phàm thật sự cảm thấy bận rộn hai chữ này viết như thế nào. Vẫn may Lưu Hỷ bên này mang học viên tới hỗ trợ, nếu không hai vụ án đồng thời đẩy tới, Trần Phàm cũng có chút không chịu nổi. Đại án, bắt được một người đồng lõa, như vậy bắt những người còn lại đơn giản rất nhiều, làm sao mở miệng, là chuyện của cảnh sát, không phải công việc của nhân viên pháp y để người nữ trước mắt. Trần Phàm cầm kéo, chút một thời ra quần áo. Bàn tay trượt dọc theo làn da, từng chút một. Tươi, quá mới mẻ, thật sự là quá mới mẻ, Trần Phàm thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ lưu lại phía trên. Thật hoàn mỹ. Mấy học viên mặt đầy bối rối, ý gì, Trần Phàm có chút sở thích đặc biệt. Thích chị lớn sao? Đây chẳng phải là nói, Vương Nhã Nam và Diệp Khinh Mi chúng ta có cơ hội theo đuổi sao? Lưu Hỉ ho khan một tiếng nói, khắc chế một chút. Trần Phàm nói, không có biện pháp khắc chế, chúng ta đều là người mình, có cái gì khắc chế, các ngươi không biết, có thể giải phẫu một người thi thể vẫn còn ấm, là một chuyện hạnh phúc dường nào. Lưu Hỉ nói, vậy cũng cần khắc chế, chớ dọa sợ những học viên này. Trần Phàm cười, nói, không được, ta muốn khắc chế, nhưng ta vẫn là muốn dùng phương pháp giải phẫu mới. Nói xong, Trần Phàm lấy ra cơ máy, chuẩn bị. Ha 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 ha, các ngươi rất may mắn. Hôm nay có thể thấy ta làm phương pháp giải phẫu mới. Lưu Hỉ theo bản năng lui về phía sau, mấy học viên rất khôn khéo đứng ở một bên, vẻ mặt hiểu chuyện. Sau khi mở lồng ngực ra, Trần Phàm trực tiếp dùng cưa điện bắt đầu cắt xương. Rắc 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 thanh âm, kích thích lỗ tai của mọi người tại đây. Em ơi, thật em mở nó, quá đáng sợ rồi. Trần Phàm lấy tay bưng ra quả tim vẫn còn nóng hổi, nói, cần đi. Có học viên không chịu được, trực tiếp nói. Trần Phàm bên này cầm ra cái thìa, bắt đầu đun máu. Lượng máu nặng trong tim cũng rất đặc biệt, dù sao cũng sẽ còn lại, cần phải lấy máu ra. Chẳng qua là bác sĩ cùng nhân viên pháp y khác biệt chính là, bác sĩ bên kia là có công cụ chuyên môn, nhân viên pháp y thì đơn giản rất nhiều, tùy tiện mua một chiếc thìa mấy tệ là có thể dùng. Trần Phàm dùng là chiếc thìa dùng để ăn đậu hũ ở nhà ăn. Trọng lượng là 1300 mL. Trần Phàm tính toán một chút nói, thời gian chết là 5 giờ. Manh mối này rất quan trọng, 5 giờ đủ để cảnh sát đi phong tỏa rất nhiều thứ. Lưu Hỉ đem tin tức nói cho lão Hoàng nói, kia cơ bản xác định là chồng của bà mẫu, người đàn ông này chính là một tay cờ bạc, vẫn luôn là vợ nuôi hắn, đứa trẻ 8 phần là bị tiểu tử này bán đi. Lưu Hỉ nói, có thể bắt được người là được, còn cần chúng ta làm gì? Ừ, so sánh dấu vân tay là tốt rồi, so sánh dấu vân tay đủ rồi, còn lại liền dễ dàng thao tác. Lưu Hỉ thở phào nhẹ nhõm, khá tốt, lần này là phạm tội bốc đồng. Nếu là tỉ mỉ lên kế hoạch phạm tội, vậy thì không dễ xử lý. Tốt lắm, Trần Phàm chớ cắt, lão hoàng bên kia đã bắt đầu đuổi tên kia. Trần Phàm cắt lời, nói, nhưng là còn có thể giải phẫu nha, ngươi có thể nhìn một chút gan của người đàn bà này, nhìn một chút thận của người đàn bà, nói thí dụ như, ngươi chẳng lẽ không muốn biết trạng thái tuyến tụy của người này là gì sao? Cánh tay người đàn bà cử động, tất cả mọi người giật mình, có người liền trực tiếp quỳ trên đất. Trần Phàm nói, tĩnh điện, đừng sợ. Còn bên đó, đại ca, ngươi đừng làm loạn, ngươi gây rồi nữa, đối với thi thể liền không lễ phép. Trần Phàm thu cơ máy, có chút thất vọng, có điều người đàn bà này không phù hợp với tiêu chuẩn nấu nướng của Trần Phàm, thịt quá già rồi, tuổi tác quá cao, hơn nữa rất nhiều bộ phận cũng có vấn đề, không có linh cảm. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được dấu ngủ LV5. Em mở nó, lại một cái LV5. Dấu ngủ LV5 đến từ kỹ năng nghề nghiệp của người chết. Kỹ năng tiêu chuẩn cần thiết của bảo mẫu cao cấp, chỉ cần bị ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ, không tới một phút, có thể làm cho người ta chìm vào giấc ngủ, vô luận đứa trẻ hay người lớn. Em mờ ngậm mạn, đáng tiếc không có gì dùng. Trần Phàm suy nghĩ, nếu là Ô Vương Nhã Nam cái đó, bỏ đi, nếu Ô Vương Nhã Nam, làm gì có tâm tư để cho cô ngủ, cũng chớ ngủ, chiến đấu đi. Lúc này Lưu Hỷ nhận một cú điện thoại, sửng sốt thật lâu. Ngươi nghiêm túc? Đúng vậy. Được, ta biết, ta bên này sẽ dẫn người tới, đúng rồi, ta mang một người mới đi. Trần Phàm. Đúng vậy, so sánh dấu vân tay, mỗi năm đều không bắt đầu sao? Để cho Trần Phàm đi xem một chút. Đối phương trầm mặc thật lâu, nói, ngươi có chút không biết xấu hổ, Trần Phàm tới, đứa nhỏ khác làm sao còn chơi. Lưu Hỷ để điện thoại xuống, nói, vụ án mới, có người bị giết, đang giã ngoại, hiện trường còn không có bị phá hư. Trần Phàm nói, đại án. Đúng, định nghĩa là vụ án cấp A. Không phải một người. Tạm thời không biết, nhưng có thể nói với ngươi hiện trường phát hiện một điều, người đàn bà bụng bị cắt ra, nhưng là bộ phận vẫn còn đó. Trần Phàm nói, nội tạng người đàn bà bị bệnh rồi. Lưu Hỷ sợ hết hồn, nói, ngươi làm sao biết? Đoán, hơn nữa, nội tạng không phải vẫn còn đó, mà là lấy ra, lại để lại chỗ cũ rồi, vụ án này ta nghe qua, vụ án bắt trước. Giã ngoại, bắt trước, nội tạng vẫn còn đó, em mở thật vẫn là vụ án cấp A chương 43. Hung thủ đói rồi lúc đi ngang qua phòng thẩm vấn, Trịnh Tử Phong đi ra, nói, các ngươi đây là đi nơi nào? Trần Phàm nói, bên này bên kia có vụ án, chỉ đích danh để cho ta qua. Bên này? Bên này Trịnh Tử Phong có chút tò mò. Chờ một chút, a, nhớ ra rồi, là ngày so sánh dấu vân tay đi. Lưu Hỷ nói, đúng vậy, đúng rồi, mọi người bên trong đều bỏ cuộc rồi. Khai báo rồi, đường dây tiêu thụ cũng biết rồi, người giết người là ai, hình ảnh cái gì chúng ta cũng tìm được, cơ bản chỉ muốn đi bắt người là được rồi, chẳng qua là lần này, cảnh sát chúng ta không thể đi. Lưu Hỷ nói, có súng đúng không? Đúng, không chỉ có súng, còn ở trên núi, không bắt được, đoán chừng điều động rất nhiều đặc cảnh, cảnh sát lúc này căn bản không đủ, súng lục ở trên núi, căn bản là không đối phó được tên kia. Lưu Hỷ nói, chú ý an toàn, ta không nghĩ sau này giải phẫu các ngươi. Vậy các ngươi yên tâm. Sau khi ta xem xong Trần Phàm giải phẫu, ta cảm thấy, chuyện đầu tiên khi ta chết chính là đem mình đốt thành tro, quá đáng sợ rồi, người này, hoàn toàn không phải là người. Vương Nhã Nam, Lão Kim, Trần Phàm ba người trực tiếp lên đường, về cơ bản, đối ngoại tiếp xúc cảnh sát khác đều là Lão Kim dẫn đội. Vương Nhã Nam nói, nghe nói ngươi để cho Diệp Khinh Mi quỳ xuống trước mặt ngươi. Trần Phàm mơ hồ nói, ai lớn miệng như vậy? Sở trưởng. Trần Phàm cạn lưỡi, nói, chúng ta đang bắt trước vị trí nổ súng của hung thủ. Vương Nhã Nam nói, ồ, kia bình thường, không có chuyện gì. Lão Kim ở trong xe có chút cạn lời. Học trò bảo bối của mình thật sự ngốc nghếch nha. Nếu không chủ động nữa, Trần Phàm sẽ bị Diệp Khinh Mi cuốn mất. Học trò mình bên này còn không cảm thấy vấn đề, làm sao có thể không có vấn đề? Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, bây giờ thật là nhiều ánh mắt cảnh sát nữ trẻ tuổi nhìn Trần Phàm, đều là cuốn hút, hận không thể ăn luôn Trần Phàm. Lão Kim nhìn Trần Phàm cũng rất thích, lúc này mới hơn một tháng liền giải quyết vụ án cấp A, hơn nữa vụ án cấp A thứ nhì cũng tìm Trần Phàm. Sau này, dựa vào sự tích lũy của Trần Phàm, sở cảnh sát thập lý khẳng định hạng lên cao. Đến nơi, Lưu Hỷ bên này dẫn đội, một đám nhân viên pháp y chạy tới hiện trường. Ngoại ô, trên đất liền, người chết bị mắc kẹt trên sừng hiệu, thịt trên người đã bị động vật gặm ăn qua. Rất thú vị. Khi con người chết, thậm chí còn được yêu thích bởi động vật hơn cả động vật. Trần Phàm đeo bao tay, khẩu trang, bắt đầu khám tra hiện trường. Trên mặt đất có dấu vết quét dọn, dấu vết căn bản là không thực tế, đối phương rất cẩn thận. Thi thể này, có thể xác định là vụ án cấp A. Vương Nhã Nam rất tò mò. Lão Kim nói, đây là vụ án 166, rác khe gì bậc tờ có biết không? Rét giờ dạ gồng có biết không? Biết, ta nghe nói nước ngoài có rất nhiều tội phạm bắt trước. Trong nước cũng có. Hơn nữa trong nước không chỉ có thứ này bị bắt trước, thậm chí còn có người bắt trước vụ án của phim điện ảnh, phim truyền hình, người này dùng đầu hiệu chính là bắt trước cốt truyện của bộ phim truyền hình Mỹ Hàn Mỹ bản. Trước có tương tự sao? Lao Kim nói, có, ngẫm lại, đây đã là vụ án thứ tư rồi. Trần Phàm cầm dao, mổ ra bụng người đàn bà, đưa tay, trực tiếp lấy gan ra. Nghiêm túc kiểm tra một chút. Gan này, bị bệnh, là ung thư gan. Mọi người nhìn Trần Phàm. Trong một chiếc xe, Lao Tống chạy ra, đi tới bên cạnh Trần Phàm. Ung thư gan. Đúng vậy, ung thư gan, vết thương có được khâu lại. Những thứ này là sau khi chết tiến hành, cụ thể nguyên nhân tử vong cần giải phẫu mới có thể biết. Tống Minh chú ý tới, tay Trần Phàm đang run rẩy, đây là run rẩy vì hưng phấn. Tốt lắm, đem thi thể lấy xuống đi, mang về giải phẫu. Có người tới hỗ trợ, kết quả mới vừa rút ra thì không vững, vết khâu ở bụng thi thể đứt rời, sau đó một đống lớn nội tạng, giống như là túi nylon mở miệng vậy, từ từ rơi trên mặt đất. Cho dù là có kinh nghiệm đến đâu cũng không kìm được sự kinh ngạc, bắt đầu nói ra. Trần Phàm bên này chạy nhanh tới, nói, các ngươi làm sao vô tình như vậy, thật là, nhanh chóng cất vào, ta sẽ sắp xếp. Sau đó Trần Phàm mở ra bụng người chết, lại đem những thứ nội tạng này bỏ vào, sau đó mở hộp ra, nhanh chóng đem bụng vá lại. Xong rồi, vá lại rồi, lần này sẽ không rơi ra ngoài, nhưng vẫn là cẩn thận xử lý, thi thể có chút mục nát, dễ dàng gãy tay. Đại ca, ngươi chớ nói, thật van cầu ngươi, chớ nói. Xong đời, buổi tối không cần ăn cơm. Sau khi thu dọn túi đen, Trần Phàm lên xe, trực tiếp rời đi. Tống Minh nhìn bóng lưng Trần Phàm rời đi, tiếp tục ở hiện trường tìm kiếm. Cũng kiểm tra cẩn thận một chút, không được bỏ qua cho bất kỳ một người địa phương nào. Trần Phàm bổ sung nói, đúng rồi, nhất định rồi cũng được thu thập ở đây. Ngoài ra, nếu bắt được những con chim ăn thịt, có thể gửi chúng về bộ phận pháp y bên này. Mọi người rất là nghi ngờ. Tống Minh nói, được, biết. Chờ Trần Phàm rời đi, có cảnh sát tới hỏi Tống Minh, nói, chuyện gì xảy ra, muốn những thứ này là. Tống Minh nói, rồi có thể suy đoán thời gian chết, đơn giản trực tiếp, ngoài ra chim thứ này, ta hoài nghi, Trần Phạm là muốn xác định, thi thể này là chết ở nơi nào. Có thể tìm được sao? Không biết, ai biết được, trước bắt đi, bắt được đưa cho Trần Phạm nói sau, còn lại không cần chúng ta bận tâm, tìm một phòng làm việc, thành lập tổ chuyên án. Mọi người gật đầu. Mà trở lại phòng giải phẫu, Trần Phạm hít sâu một hơi. Ai ghi chép? Vương Nhã Nam giơ tay nói, ta ghi chép. Lưu Hỷ nói, ngươi không phải nhân viên pháp y đi, viết không chuẩn, ta để phụ tá tới đi. Không được, ta tới, trước kia đều là ta làm phụ tá cho Trần Phạm. Lưu Hỷ ồ một tiếng, liền không xen vào việc của người khác. Tiểu tử này, thật giống như nhân viên pháp y đi, chỉ có nhân viên pháp y chúng ta mới có thể có mị lực như vậy, nhiều cô gái thích. Trần Phạm không gấp giải phẫu, mà là rất nghiêm túc vén lên tóc người đàn bà, tìm kiếm. Rất nhanh, ở vị trí đầu, phát hiện một lỗ thủng. So sánh một chút, Trần Phạm tìm hộp dụng cụ, nhưng là không tìm được tương tự. Trần Phạm đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, các ngươi đi tìm một cái rủi của bữa ăn tây dùng loại đó, nhanh một chút. Có nhân viên pháp y ra cửa, sau khi tìm được đưa cho Trần Phạm. Trần Phạm bỏ vào, vừa vặn giống in. Hiện trường an tĩnh. Trần Phạm nói, giáo sư Lưu Hỷ, ngài cảm thấy, ở dưới tình huống này, người đàn bà này là chết hay là còn sống? Sau lưng Lưu Hỷ đổ mồ hôi lạnh, nói, ngươi đừng nói với ta, ngươi hoài nghi là sống. Không biết, mổ sọ mới biết, nhưng khả năng rất lớn có thể còn sống. Chương 44. Kẻ bắt chước hạn nghỉ bản tội phạm bắt chước mỗi năm đều có, hơn nữa bất kể quốc gia nào cũng tồn tại, việc kiểm duyệt trong nước đối với một số phim thực sự ngăn cản những điều này, nhưng không thể ngăn người leo tường. Trần Phàm cầm cưa điện thủ công nhỏ, mở đầu, nghiêm túc quan sát vị trí đâm. Huyệt thái dương bị đâm qua, không có xuyên thủng, sức lực rất lớn, hạ thủ rất nhanh. Trần Phàm so sánh thật lâu, vẫn là không có cảm xúc gì. Người ngồi. Vương Nhã Nam tìm một cái ghế ngồi xuống, Trần Phàm đứng ở sau lưng Vương Nhã Nam, suy nghĩ một chút, sau đó đặt hai tay trên vai cô. Không đúng. Trần Phàm cong người, trực tiếp ôm dọc theo cổ. Cũng không đúng quá thân mật. Trần Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, cầm ngón tay đâm một chút. Ừ, ta đại khái biết. Trần Phàm sau đó trực tiếp cầm dao lên, cắt mở vết khâu trên bụng, sau đó ở trong dạ dày tìm thấy một ít mô. Hóa nghiệm một chút, nhìn một chút là có giống của người chết không. Mấy người trợn tròn mắt. Lúc này, lần lượt nhân viên pháp y tiến vào, sau khi nhìn thấy thi thể, người lớn tuổi vẫn chịu được, người trẻ tuổi trực tiếp sắc mặt tái nhợt, ra cửa quẹo trái, khom người, bắt đầu nói. Làm liên một mạch. Người làm sao đỏ mặt? Vương Nhã Nam nói, không có gì, có thể quá nóng đi. Chớ sốt. Nói xong, Trần Phàm tiếp tục công việc của mình. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được giám định hàng cao cấp LV3G, giám định hàng cao cấp, cái này rất thú vị, thông thường liên quan đến thứ này, phần lớn thân phận liền không bình thường rồi. Mấy lao nhân ra đứng một bên xem chừng, cũng tới học một ít, nhân lại, học làm sao giải phẫu. Mấy nhân viên pháp y cố nén buồn nôn, chăm chú nhìn. Trần Phàm nói, ta vẫn là không chắc nguyên nhân tử vong. Một giáo sư nói, không chắc. Trần Phàm nói, nhũ băng trực tiếp đâm thủng đầu, nhưng đây không phải là nguyên nhân tử vong thực sự. Đâm thủng, không có chết. Giáo sư kéo tới một người khác, nói, vị này trước kia đã làm khoa não. Giáo sư khoa não bên này cúi đầu, kiểm tra hồi lâu, sau đó bắt đầu đoán, nói, nguyên nhân tử vong máu tiến vào não, gây chết não. Tất cả mọi thứ đều đã thông. Trần Phàm suy nghĩ một chút, nói, Vương Nhã Nam, ngươi viết lên, người chết trước khi chết bị vật sắc nhọn xuyên qua, nhưng không có trực tiếp chết, nguyên nhân tử vong chính là chết não sau khi vật sắc nhọn được rút ra. Được. Tốn sức làm cái này mục đích là gì? Dĩ nhiên là muốn phán định, tên hung thủ này rốt cuộc là chuyên nghiệp hay chưa chuyên nghiệp. Đây đối với việc lập hồ sơ của cảnh sát có trợ giúp rất lớn. So sánh kết quả DNA ra, chất cặn bã trong dạ dày không khớp với con người, DNA còn lại từ người khác. Trần Phàm cũng cho viết lên. Cuối cùng Tống Minh đi vào phòng pháp y bên này, cầm lên báo cáo, nhìn thật lâu. Yến tiệc. Không đúng, là dạ tiệc cá nhân, người chết cùng hung thủ là quen biết, hơn nữa trước khi chết ăn thịt người. Tống Minh nhìn báo cáo, ra được kết luận có một dãy cáo đáng sợ. Một phòng nhân viên pháp y ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trần Phàm nói, có thể điều tra nhiều như vậy, trên người không phát hiện bất kỳ dấu vân tay, không có vết tinh trùng, có quan hệ tình dục, nhưng không thường xuyên. Tống Minh nói, còn nước không? Trần Phàm chỉ vị trí lỗ hai người đàn bà, nói, đông hai này, có thể điều tra. Rất quý trọng. Trần Phàm nói, đồ khan hiếm, xa xỉ phẩm, giá cả chừng 300 ngàn. Còn nước không? Trần Phàm tiếp tục nói, thân thể người đàn bà này, trừ ung thư gan ra, không có chứng bệnh khác, hơn nữa, hai chân thẳng tắp. Có ý gì? Ý là người đàn bà này lớn lên trong hoàn cảnh rất ưu việt, không có bất kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, hơn nữa ung thư gan là lành tính, có điều hồ sơ bệnh án hẳn không tra được, gan không có ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Tống Minh nói, vậy ta biết như thế nào tìm được người này? Em mở kiếp, vẫn là Trần Phàm lợi hại, tích lũy nhiều thứ như vậy, kẻ ngu đều biết đi nơi nào tìm người, không trách đều nói, Trần Phàm trói con chó cũng có thể đem vụ án phá giải. Mọi người rất tự giác rời đi, để phòng giải phẫu giao cho Trần Phàm. Trần Phàm lấy ra bút ghi âm, mở ra. Hơn nữa, mở điện thoại di động lên, phát nhạc giao hưởng. Âm nhạc bao quanh thai Trần Phàm, khiến tâm hồn Trần Phàm thăng hoa. Trần sư phó bận rộn, cuối cùng tìm được nguyên liệu nấu ăn mà bản thân hàng mơ ước. Làn da hoàn mỹ không tì vết, màu tóc khỏe, thật hấp dẫn người ta. Người khỏe mạnh như vậy, nhất định chính là nguyên liệu nấu ăn hoàn mỹ nhất. Ừm, quả nhiên, cơ sở của thức ăn ngon là nguyên liệu nấu ăn được nuôi dưỡng cẩn thận mới chính là mấu chốt tạo nên thức ăn ngon. Chủ đề của bữa cơm tiếp theo, ta biết đi nơi nào tìm nguyên liệu nấu ăn rồi gàn, liền ăn gan bên ngoài cửa, một đám nhân viên pháp y chuyển thuốc lá cho nhau. Lưu Hỷ nói, ai, không nghĩ tới, thật sự gặp vụ án ăn người. Không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Một giáo sư nhìn hướng đồ đệ của mình, nói, ngươi học được cái gì?
A, học cái gì?
Đần chết. Ta để cho ngươi tới thật sự là lãng phí, học một ít thủ pháp của Trần Phàm mở não nhà, thêm góc độ dao, ngươi không phát hiện, Trần Phàm sau khi cắt đầu, không có phá hư não bên trong sao. Đây là thủ pháp hoàn mỹ biết bao, ngươi lại nói với ta, ngươi không học.
Không phải, ai nghiên cứu cái này nha?
Thầy, ngài không phải là nói với ta, chúng ta là nhân viên pháp y đi, bác sĩ cần không nhanh không chậm mài giũa, chúng ta nhân viên pháp y chú ý đóng lớn, mở lớn, xuất thủ rộng rãi, người đã chết, như thế nào dày vò đi nữa cũng không có khả năng sống lại. Kia nếu là chết não thì sao? Chúng ta nhân viên pháp y phải học cách linh hoạt, hơn nữa thủ pháp cắt da của Trần Phàm người không phát hiện sao? Da cùng mỡ tách biệt, đơn giản là thần, một chút thịt cũng không dính. Vừa nói, nhân viên pháp y này liền có chút đổ mồ hôi lạnh. Không phải, Trần Phàm giải phẫu, làm sao cảm giác đang sáng tạo tác phẩm nghệ thuật chứ? Bình thường nhân viên pháp y cắt thịt, cũng là thịt kèm mỡ mà. Lưu Hỷ nói, ta không nghi ngờ Trần Phàm có thể hoàn mỹ không tì vết chóc mở ra người. FK mấy học sinh nhìn về phía Trần Phàm đi ra, theo bản năng cách xa. Má ơi, quá dọa người, hù chết nhân viên pháp y rồi. Vương Nhã Nam đi tới bên cạnh Trần Phàm, nhỏ giọng nói, chân của ta thẳng hơn, hay là chân người chết kia thẳng hơn?
Ta không nghiên cứu qua, không biết.
Vậy quay lại cho người sở. Trần Phàm ngây tại chỗ, nói, thật hay giả.
Chương 45.
Cảnh sát và nhân viên pháp y không giống nhau bên trong phòng máy tính, chiếc máy tính cũ đang kêu bo bo, điểm không giống nhau giữa bác sĩ và nhân viên pháp y chính là Trần Phàm bên này sau khi đưa ra báo cáo pháp y liền không cần quan tâm nữa. Những cái này không phải là chuyện nhân viên pháp y phải làm. Bắt người, bắt ai, làm sao bắt, những thứ kia đều là chuyện mấy người lao hoàng cần phải đi suy tính. Mọi người ngồi trước máy tính, bắt đầu công việc. So sánh dấu vân tay, hàng năm cũng sẽ tiến hành 2 lần, nửa đầu năm một lần, nửa cuối năm một lần, nhân viên pháp y bên này so sánh dấu vân tay, có thể giúp đem một số vụ án phá giải. Vương Nhã Nam ngồi bên cạnh Trần Phàm, nhìn chằm chằm máy tính nói, cứ so sánh từng cái một như vậy sao?
Đúng, so sánh dấu vân tay không có đường tắt, chỉ có thể từng cái một xem xét, ta ngược lại là có thể dạy ngươi vài phương pháp cơ bản.
Đây không phải là chuyện mà nhân viên pháp y các ngươi làm sao?
Cảnh sát cũng có thể làm, dĩ nhiên, vậy cảnh sát cũng không biết nhiều về so sánh dấu vân tay. Thậm chí có khu vực sẽ đặc biệt phân ra bộ phận so sánh dấu vân tay.
Không chỉ có như vậy, trinh sát hình ảnh cũng có.
Nghe nói, trinh sát hình ảnh giỏi nhất có thể làm ở ảnh người chụp, đáng tiếc là Trần Phàm không đạt đến kỹ năng trinh sát hình ảnh này. Việc giải phẫu và so sánh dấu vân tay trước mắt liền đủ bận bịu thật lâu.
Nơi này, còn có nơi này, cái này gọi điểm khởi đầu, cái này gọi là điểm phân nhánh, thông thường dấu vân tay được phân biệt chính là nhìn những điểm phân nhánh tới làm ẩn ý, ngươi nhìn chăm chú bên này, sau đó nhìn ra cái gì không đúng liền trực tiếp vào trong máy.
Hết rồi.
Trần Phàm nói, đúng, hết rồi, so sánh dấu vân tay chính là chuyện như vậy, cái chính là cần tỉ mỉ cùng nghiêm túc, nhưng mà ta đưa ngươi phương pháp cấp tốc, thực tế làm việc cũng không thể làm như vậy không phù hợp quy củ, không có biện pháp viết vào trong báo cáo.
Ta hiểu, cấp tốc thuận lợi bắt người.
Không sai biệt lắm. Hai người nhìn chằm chằm máy tính, từng dấu vân tay lướt qua trước mắt. Mà lúc này bên ngoài, Tống Minh đã điều tra được thân phận người chết. Người chết tên Lina, nghề nghiệp là người đầu tư, sở hữu mấy cửa hàng cao cấp, người nhà đã báo cảnh sát thật lâu, là thành phố bên cạnh. Nhìn thân phận, Tống Minh nhìn chằm chằm hình ảnh trên bảng đen, nói, chúng ta phát hiện 4 thi thể, tính cả Lina là 4, nhưng 4 thi thể đều có chung nhau đặc điểm, đó chính là 4 thi thể đều có vấn đề, nói cách khác, 4 người đều bị bệnh. Trong bụng Lina lấy ra phần bã còn lại, là DNA của người khác, nói cách khác, Lina trước khi chết ăn qua thịt người. Cụ thể hẳn là hung thủ từng mời Lina đi ăn cơm, sau đó lúc đang ăn cơm đem người giết chết, đáng tiếc là hung thủ phát hiện ra thân thể Lina xuất hiện vấn đề, không phù hợp yêu cầu của hắn, cho nên liền ném đi. Nói xong những thứ này, mọi người đều thở dài. Nói cách khác, mọi người thấy thi thể bị hung thủ vứt bỏ.
Như vậy, không vứt bỏ có bao nhiêu?
Suy luận rất đơn giản, như thế nào xử lý thi thể đây là một vấn đề, người này tuyệt đối có phương pháp xử lý của riêng mình.
Lý đội trưởng nói, ngươi cái đó là suy luận, ta chỉ muốn biết, Lina bên này rốt cuộc có không có người hoài nghi.
Tống Minh nói, chồng đang trên đường tới. Hồ sơ hình trinh bên kia đã mở ra, hệ chặt bên kia cũng lấy ra một vài thông tin cuộc trò chuyện, còn có thể hay không phát hiện tin tức hữu dụng, cần chờ phản hồi. Thật ra thì trong lòng tất cả mọi người đều hiểu, người có thể làm nghiêm túc như vậy làm sao có thể sẽ để lại manh mối. Nhưng mà chỉ cần người và người trao đổi qua, tất nhiên tồn tại manh mối.
Không có tội phạm nào hoàn hảo.
Lao Kim nói, có phải hay không là Lá Thư?
Lá Thư.
Tống Minh nói, ngươi tiếp tục Lao Kim.
Lao Kim nói, ta ý nghĩ rất đơn giản, nếu người đàn bà này thân phận không bình thường. Như vậy thân phận hung thủ cũng sẽ không bình thường, trao đổi mà không lưu lại manh mối, chỉ có thể là Lá Thư.
Nhưng mà thư cần gửi qua bưu điện, những thứ này có thể điều tra.
Tống Minh đột nhiên sững sờ, nói, đừng nói với ta là dùng bổ câu đưa tin.
Phúc, Lý đội trưởng không nhịn được, nói, ngươi nghiêm túc.
Ta rất nghiêm túc.
Tất cả mọi người cảm thấy không đáng tin cậy, làm sao có thể thật sự là dùng bổ câu đưa tin nha.
Lúc này, một mình chạy vào, nói, bắt được một con quạ đen.
Tống Minh nhìn con quạ đen bên trong lồng tre, nói, đi, tìm Trần Phàm đi.
Cầm theo chim. Đi tới phòng máy so sánh dấu vân tay bên này, nhìn số điểm viết trên bảng đen.
Trần Phàm, 8 Vương Nhã Nam, 4 những người còn lại đa số đều là 1, hoặc là thảm hại hơn đều là số 0, trực tiếp không có tên trên bảng.
Chuyện gì xảy ra?
Mà Trần Phàm bên đây ấn xuống một tiếng chuông, nói, dấu vân tay gửi đi rồi, các ngươi nhìn một chút, vừa tìm được một cái.
Vừa tìm được.
Tống Minh đi tới bên cạnh Vương Nhã Nam, nói, Trần Phàm cùng ngươi nói cái gì?
Vương Nhã Nam chưa nói, nhìn Trần Phàm.
Trần Phàm nói, bí quyết, không thể viết vào báo cáo, nhưng là có thể so sánh cấp tốc, tìm điểm phân nhánh, cơ bản 2-3 cái giao nhau, liền có thể tiếp tục tìm.
Tống Minh không hiểu, nhìn về phía nhân viên pháp y còn lại.
Những người còn lại rối rít gật đầu bày tỏ điều này là đúng.
Nhưng có một vấn đề, sự kiên nhẫn này không phải người bình thường có thể so sánh được nha.
Loại nhà này, máy tính này, hoàn cảnh yên tĩnh này, người bình thường một giờ liền phát điên mất.
Nhưng Trần Phàm cùng Vương Nhã Nam hai người ngồi 3 giờ không xê dịch.
Phương pháp đều hiểu nhưng làm rất khó.
Các ngươi là phế vật sao?
Không sánh bằng một nha đầu mới.
Mọi người trực tiếp túi đầu không nhìn tới Lý Minh,
a đúng 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 đúng, ngươi nói đúng.
Vương Nhã Nam có chút xấu hổ, nói, đều là Trần Phàm dạy ta.
Trần Phàm nói, ai u, ngươi xấu hổ còn đẹp mắt như vậy.
Vương Nhã Nam lần này không có khinh bỉ Trần Phàm, mà lựa chọn gật đầu.
Tống Minh tặc lưỡi hai tiếng, nói, so sánh dấu vân tay ngươi trước tạm ngừng, chim bắt được cho ngươi, ngươi muốn vật này làm gì?
Trần Phàm nói, ngươi đưa ta làm gì?
Ngươi tìm chuyên gia động vật nha, ngươi tìm ta cũng vô ích thôi. Hỏi chuyên gia động vật, loại chim này chủ yếu hoạt động ở khu vực nào? Ta biết động vật tìm thức ăn sẽ đi theo những sinh vật đang phân hủy, nhưng không có nghĩa là ta biết động vật này sống ở khu vực nào.
FK, vậy ngươi không nói sớm.
Tống Minh suy nghĩ một chút, nói, chờ một chút, không đúng, ngươi có lời chưa nói.
Trần Phàm nói, chó cắn người, tại sao phải đánh chết? Hỏi ngươi một chút.
Ăn thịt người rồi, liền muốn giết chết, đây là thông thường.
Ngươi ý là,
động vật đều giống nhau, chỉ cần ăn người rồi, động vật này liền sẽ thích đi ăn thịt người, đây là thông thường.
Cảm giác kiến thức vô dụng bắt đầu tăng lên.
Chương 46. Lợn ăn thịt người nhà động vật học rất dễ tìm, cơ bản đến trường đại học liền có thể tìm được, rất nhanh, Tống Minh bên này liền phong tỏa một khu vực.
Sau khi phong tỏa, phải đi điều tra trước, nhưng mà không thể vội vã, cần phải từ từ.
Mà bên này so sánh dấu vân tay thành công, đồng nghĩa một lượng công việc lớn đang chờ tất cả mọi người.
Mỗi một lần so sánh thành công, liền đại biểu có người bị Trần Phàm đưa vào ngục giam.
Bao nhiêu cái rồi?
Có người hỏi thăm.
Hành lang bên này, mấy viên cảnh sát tụ lại, hút thuốc.
16 cái rồi, thật dọa người, đã sớm phá kỷ lục rồi, năm trước, cộng lại đều không nhiều như vậy.
Dọa người nhất là Vương Nhã Nam, cô gái này dáng dấp đẹp mắt, thân cao, nhưng cô gái này ngồi yên, thật sự là điên, ngồi trước máy tính, đều không cử quậy, ta thật sự là bất động ở cái tuổi này, không nên đi ra ngoài chơi sao?
Chớ nói, đứa bé kia nhà ta bây giờ còn suy nghĩ chơi game cơ.
Trần Phàm cùng Vương Nhã Nam đi bên này ra khỏi phòng máy tính.
Ngươi đừng động, ta cho ngươi hoạt động chút gân cốt.
Trần Phàm cắt lời, nói, ngươi nếu muốn giết ta, trực tiếp một chút, đừng tìm loại mượn cớ vô dụng này.
Vương Nhã Nam nói, không có, là thủ pháp đấm bóp chuyên nghiệp.
Gì?
Trần Phàm ngồi ở giường ký túc xá, Vương Nhã Nam chính là từ từ động cánh tay Trần Phàm.
Ngươi gần đây đang luyện võ.
Trần Phàm rất kinh ngạc, nói, ngươi làm sao biết?
Bình thường chỉ cần luyện võ, ta cũng nhìn ra, xương cốt này của ngươi đang phát triển, thật là kỳ quái, không nên nha.
Ngươi học sinh học?
Không phải. Từ nhỏ luyện võ, liền theo nhìn chút, ngươi khỏe giống như tăng được cơ bắp rồi, ngươi gần đây đang âm thầm rèn luyện.
Trần Phàm cười nói, đó là dĩ nhiên, ta rèn luyện có thể là vì tương lai có một ngày, ta có thể đánh bại ngươi.
Kia quá sức, ngươi rất khó, ta trời sinh khí lực lớn, một lực đánh bại 10 người.
Trần Phàm không nói nên lời, được rồi, loại người này có thiên phú, đúng là khiến cho người ta căm tức.
Ngươi nằm đi, ta ấn sau lưng cho ngươi.
Trần Phàm ngoan ngoãn nằm, Vương Nhã Nam xoa bóp thêm cho Trần Phàm.
Ngươi cảm thấy Diệp Khinh Mi người phụ nữ này như thế nào?
Trần Phàm nói, rất tốt nha, người đẹp mắt, thật ôn nhu. Hơn nữa sau khi quen biết, cũng là người nhiệt tình, thỉnh thoảng còn biết lái xe, rất thú vị.
Ừ, còn ta thì sao?
Ngươi,
đẹp mắt, nhan trị giá tốt, ngươi thân cao ta thích nhất.
Đàn ông không phải là không thích người phụ nữ so với mình cao hơn sao?
Trần Phàm nói, sai rồi, đó là không dám đi khiêu chiến, ta không giống nhau, ta thích nhất là dũng cảm khiêu chiến.
Vương Nhã Nam hiếm thấy không có đánh Trần Phàm, nói, vậy ngươi sẽ theo đuổi Diệp Khinh Mi sao?
Không biết nha, ngươi hỏi chuyện này để làm gì?
Ngươi có phải hay không thích ta?
Ừ, có chút thích.
Ngoa tạo.
Trần Phàm vừa mới chuẩn bị quay đầu, trực tiếp bị Vương Nhã Nam ấn đầu.
Vật lộn là dùng như vậy sao?
Ngươi chớ nhìn ta, ngươi nhìn ta, ta ngại nói.
Thật ra thì đối với ngươi, ngược lại không phải là thích nhiều như vậy, chính là, cảm thấy ngươi có lúc rất tuấn tú.
Thật hay giả?
Thật, lúc ngươi giải phẫu rất tuấn tú, hơn nữa, ngươi nấu cơm ăn thật ngon, ta sức ăn lớn, ngươi nấu cơm ăn ngon, nhất định có thể nuôi được ta.
Ha 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 ha.
Trần Phàm cười càn rỡ, nói, làm sao, ngươi tìm bạn trai tiêu chuẩn chính là, phải nuôi đời ngươi nha.
Nuôi ngươi tiêu chuẩn là bao nhiêu?
Ăn cơm no là tốt. Ta không thích xa hoa, những thứ đó ta không thích, cũng nghiên cứu không nổi, nhưng dù sao có thể để cho ta ăn cơm no, ta cũng rất thỏa mãn, ngươi chuẩn bị lúc nào nấu cơm ăn.
Bên này bận xong, ta lại nấu thêm cho ngươi một lần đi, ta tìm nguyên liệu nấu ăn tìm được, tuyệt đối khiến cho ngươi cả kinh.
Lúc này cửa bị đẩy ra, Tống Minh nhìn hai người.
Trần Phàm trêu của ngươi.
Trần Phàm không biết nói gì, nói, ngươi có thể hay không đừng hoài nghi ta là một sát ma, ta nhưng là người đứng đắn.
Địa phương tìm được, ngươi có muốn hay không đi xem?
Trần Phàm sững người, nói, bắt được người rồi.
Thật sự bắt được, em mở vận khí thật tốt, ngươi không phát hiện cái DNA đó sao?
Ta liền suy nghĩ nhất định là có địa phương người này xử lý thi thể, ta suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ tới, ngươi đoán, hắn như thế nào xử lý thi thể?
Trần Phàm nói, không đoán, lười suy luận.
Tống Minh nói, là lợn, người này có một sân nuôi lợn,
dùng lợn tới xử lý thi thể, em mở kiếp, thật sự là lợi hại. Vương Nhã Nam nói, không được, sở trưởng không để Trần Phàm tham dự hành động.
Không cần hành động, các ngươi ở phía xa nhìn liền tốt, bắt người, ngươi ở trên cao.
Cái này có thể. Mấy người ngồi xe, đi tới mục tiêu. Mất 2 giờ lái xe, mà một số đặc cảnh cũng sớm đã lên núi. Hai ngay bên này truyền đến một vài tin tức. Tống Minh ngậm thuốc lá nói, bắt người là chuyện của bọn họ, không phải ta có thể xem bảo, người chuyên nghiệp làm chuyện chuyên nghiệp, thích hợp nhất. Mà lúc này, trên núi tiếng súng vang lên, trực tiếp khiến Tống Minh sợ choáng váng. Nổ súng rồi. Em mở kiếp, người này đừng nói có vật này, xảy ra chuyện. Lúc này, không thể nào cũng ở dưới chân núi lợn, tất cả mọi người nghe được tiếng súng, trực tiếp hướng sân nuôi lợn bên kia đi chạy. Có người nằm dưới gốc cây bên đường, trên bụng có chảy máu tươi, trúng đạn. Trần Phàm vội vàng đi qua, đưa tay. Chớ, dừng lại, ta cảm thấy ta có thể cấp cứu, ngươi chớ giải phẫu ta, chớ giải phẫu ta. Trần Phàm trợn khóc trợn cười, nói, ta khâu lại vết thương cho ngươi, trước cầm máu. Nhưng là quá đau, ta không gánh nổi. Đột nhiên, Vương Nhã Nam trực tiếp xuất thủ, đem người này đánh ngất xỉu. Kỹ thuật khâu vá vẫn rất hữu dụng. Bên này, có người giữ chặt một người đàn ông, đi ra. Người đàn ông sau khi nhìn thấy Trần Phàm, nhếch môi cười, Trần Phàm có chút cả lời. Người này cười cái gì nha? Có bị bệnh không? Ngươi cười nhị đại gia ngươi đấy. Người đàn ông vẫn cười, nói, ta biết ngươi, có người cùng ta nói qua về ngươi. Cánh tay nhận được rồi đi, cảm giác như thế nào? Có phải hay không thật bất ngờ, tại sao ta sẽ đưa ngươi cánh tay? Trần Phàm không nói nên lời, nói, đơn giản chính là ngươi có đường dây tiêu thụ, bằng không, ngươi đi nơi nào tìm được nhiều đối tượng mục tiêu như vậy? Hung thủ không cười. Trần Phàm đi theo Tống Minh đi vào, sau đó mở ra cửa tầng hầm. Tống Minh không nhịn được, trực tiếp chạy ra ngoài, nói. Vương Nhã Nam nhìn thi thể bị treo lên bên trong, sau lưng cũng đổ mồ hôi lạnh theo. Trần Phàm chính là vớt ve từng cái một, động tác này, Vương Nhã Nam nhìn rất quen mắt, ban đầu lúc Trần Phàm vớt ve nguyên liệu nấu ăn, cũng là động tác này. Chương 47. Dừng thi thể lúc Trần Phàm đứng ở giữa các thi thể, theo bản năng giang tay ra, dùng sức hô hấp. Mùi vị đối với người khác mà nói rất quái dị, nhưng đối với Trần Phàm mà nói, giống như là đi ở sa mạc một ngày, cảm giác giống như uống được ngụm nước đầu tiên. Vương Nhã Nam cố nén buồn nôn, nói, bọn họ muốn đi qua. Ừm, xin lỗi, không khắc chế được, cái người điên này, có chút kỹ thuật nha. Cảnh sát điều chỉnh xong trạng thái, bắt đầu đi dọn dẹp thi thể, vừa dọn dẹp vừa nói, nhưng vẫn là đi xử lý. Có thi thể bị cắt ra, có thi thể không bị cắt ra, có thi thể chính là rất tùy ý bị vứt bỏ. Tổng cộng là 17 thi thể. Liên tục biến mất 17 người, đây cũng không phải là con số nhỏ. Nhưng rất kỳ quái ở chỗ, 17 người biến mất, tại sao cảnh sát không điều tra được? Tống Minh trước tiên liền phát giác một điểm này, nói, chồng của Lina đã khống chế được chưa? Khống chế được, bây giờ còn đang giam giữ. Máy tính dọn về đi, lại lục soát một chút bên trong phòng, nhìn một chút có hay không tủ sắt gì đó, ta không tin người này sẽ không ghi chép. Tống Minh rất chắc chắn một chuyện, một người không thể nào trâu như vậy, giết nhiều người như vậy còn không bị người khác phát hiện. Mà giết người không bị phát hiện chỉ có thể là một kết quả, vậy chính là có người che giấu những người mất tích này. Những thi thể này, ngươi nếu muốn giải phẫu có thể, nhưng cần thân nhân đồng ý, ta không cảm thấy ngươi có cơ hội giải phẫu. Có thể giải phẫu cái nào hay cái đó đi, xem một chút. Người đàn ông bị cảnh sát khống chế, ngồi ở trong xe. Trần Phàm đi tới, cầm điếu thuốc lên, đốt, nói, khai báo đi. Khai báo cái gì? Giết người sao? Ta thừa nhận, cái này đều không phải đã thể hiện ở đây rồi sao? Trần Phàm nói, ngươi ăn rồi hả? Người đàn ông nói, đương nhiên ăn rồi, hơn nữa mùi vị đặc biệt ngon, ngươi bằng không nếm thử một chút. Trần Phàm cười ha ha, nói láo, ngươi căn bản không ăn, ngươi chỉ là một kẻ giết người giúp người khác xử lý thi thể thôi. Người đàn ông trầm mặc. Tống Minh nói, ngươi còn biết thẩm vấn sao? Không biết, nhưng ta có thể kết luận người này tuyệt đối chưa ăn, ăn thịt người dễ dàng bị bệnh, người này quá khỏe mạnh đi, không thực tế, hơn nữa nấu cần dụng cụ chuyên nghiệp nhà người này không có những thứ đó, người này chưa ăn, chẳng qua là giúp người khác xử lý, sau đó đưa đi đâu, cũng không biết. Tống Minh nói, chờ hình sự mở máy tính ra, hẳn có thể tìm được một vài địa điểm đi. Người đàn ông cười, nói, các ngươi không tìm được, tuyệt đối không tìm được. Tống Minh tiến lên đánh một quyền. Lao tử tìm không được các ngươi, rác rưởi. Vương Nhã Nam đi tới, che ở trước mặt Trần Phàm, người đàn ông nhìn Vương Nhã Nam, nói, ha 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 ha. Cô là nguyên liệu nấu ăn hoàn mỹ nhất, cô chính là nguyên liệu nấu ăn hoàn mỹ nhất, Trần Phàm, sớm muộn gì ngươi sẽ không khống chế được mình, sớm muộn gì ngươi sẽ không khống chế được. Trần Phàm cắt lời, nói, người này đầu óc có vấn đề, là ai cho ngươi suy đoán, ta là đồng loại của các ngươi. Ngươi chính là đồng loại của chúng ta, người kia nói cho ta, ngươi chính là. Trần Phàm cắt lời, Tống Minh nói, ta nghĩ các ngươi thật sự đoán sai rồi, Trần Phàm thật không phải là đồng loại của các ngươi, nói cho đúng, các ngươi quá thấp kém. Ngươi đang đóng phim đi, còn chơi trò la ó ở hậu trường à? Trần Phàm phàn nàn đôi câu, liền đi theo tất cả mọi người cùng nhau bận rộn. Bắt được người, phần còn lại liền dễ dàng thao tác, hình sự bên kia có 100 biện pháp để cho người này mở miệng, đối phó người dáng vẻ như vậy, thỉnh thoảng vẫn sử dụng một vài thủ đoạn. Thi thể được báo cho thân nhân, rất nhiều người cả đêm ngồi xe tới nhận, mà Trần Phàm dưới sự hướng dẫn của Lưu Hỷ, đeo khẩu trang, cúi đầu, biểu hiện rất bi thương. Yên lặng nhìn những người này khóc lóc bên cạnh thi thể. Có người đang mắng ông trời già không công bằng, có người chính là muốn trả thù, quái lạ, cái gì cũng có. Nhân viên pháp y nhất định phải đối mặt với chuyện này, hay nghề pháp y nhất định phải có nội tâm kiên cường, nhưng con người làm sao có thể không đồng cảm chứ? Trần Phàm có lẽ có thể, nhưng người khác không làm được. Lưu Hỷ nói, ngươi thích hợp làm nhân viên pháp y đi, ta vẫn là không được, chỉ cần gặp phải vụ án đặc biệt lớn, ta liền tao không chịu nổi, trong lòng tức giận. Trần Phạm nói, có thể ta trời sinh như thế rồi.
Ừ, khá tốt ngươi làm nhân viên pháp y, ngươi nếu là tội phạm, ta cũng không biết làm sao đi bắt ngươi.
Lưu Hỷ đến trước mặt các gia đình, nói, xin hỏi, có thể hay không giải phẫu?
A, người cũng bắt được rồi, còn giải phẫu cái gì?
Giải phẫu là vì định tội tên kia tốt hơn, để cho bằng chứng trực tiếp khóa kín, dù là người kia không khai báo, cũng có thể trực tiếp xử hắn.
Vậy giải phẫu đi.
Lưu Hỷ cầm ra văn kiện,
ký tên.
Ngươi là lựa chọn đi theo nhìn, hay là lựa chọn?
Không nhìn, ta không nhìn nổi.
Trần Phạm nói, cần khâu vá lại không?
Khâu vá lại.
Thân nhân nhìn Trần Phạm.
Ngươi nói là?
Trần Phạm nói, có thể vì bọn họ trả lại dáng vẻ tốt nhất, đây là bản lĩnh của ta, các ngươi cần, ta có thể vì các ngươi cung cấp, nhưng cần thu lệ phí.
Thật có thể không?
Trần Phạm nói, đừng hoài nghi kỹ thuật của ta, người lần trước ta khâu, bị xe đâm cắt thành nhiều mảnh, ta cũng khâu vá sửa lại tốt lắm.
Ta cho ngươi tiền, cho ngươi tiền, bao nhiêu tiền?
Phí thủ công, 3.000 tệ.
Rất đắt sao?
Một chút đều không đắt, phải biết, thông thường khâu lại dáng vẻ như vậy, nhà quan bên kia nhưng là thu lệ phí mấy ngàn.
Tiêu chuẩn còn không giống, dĩ nhiên chủ yếu nhất là, rất nhiều người không muốn làm chuyện này.
Trần Phạm cầm túi kim đi vào.
Sau đó đưa cho Vương Nhã Nam mấy ngàn tệ.
Cho ngươi.
Làm gì?
Đi mua một ít thịt động vật, mua nhiều chút, nhớ kỹ, phải kín đáo.
Ngươi.
Trần Phạm nói, chuyện không có cách nào khác, ngươi muốn khâu vá lại, khẳng định cần lấp vào những chỗ trống, bằng không, làm sao vá lại?
Ta cũng không thể nhét vào mấy hộp giấy gì đó đi.
Thịt còn dư, trở về đưa phòng ăn, để cho dì phòng ăn xào hai món ăn.
Lưu Hỷ yên lặng nói, không cần, không cần, thịt đơn vị có, không cần, không cần, thật.
Trần Phạm nói, ngươi thật kiểu cách, đều là thịt mới, còn dư, liền ăn đi, lãng phí không tốt.
Lưu Hỷ cười ha ha, nói, ừ, ta không kiểu cách, dao của dì phòng ăn đoán chừng rất kiểu cách.
Chương 48. Đồng chí Tiểu Trần rất tốt, quá trình khâu vá sẽ không nhanh, lượng công việc cũng rất lớn, thời gian Trần Phạm kết thúc cũng kéo dài.
Buổi tối chính là lúc ký túc xá bên này nghỉ ngơi. Đừng hy vọng điều kiện trong ký túc xá tốt, cơ bản, cảnh viên bên này đã ném giày rồi, bắt đầu ngủ.
Thời gian 3 ngày, Trần Phạm xem như đem những thi thể này khâu vá xong, giao lại cho thân nhân. Mà việc truy nã của vụ án vẫn còn tiếp tục, còn lại chính là chuyện của Tống Minh, tìm ra kẻ đứng sau, hoặc là đồng lõa, đồng thời làm sáng tỏ những chuyện khác liên quan đến vụ án. Thì như chồng của Lý Na vì sao bị nghi ngờ?
Trần Phạm không có hỏi, những cái này không phải chuyện hắn cần đi quan tâm.
Em mà nó, mới bắt được hai người, người này miệng thật là cứng, cái gì cũng không nói.
Trần Phạm gặm một miếng táo, nói, đó là chuyện của ngươi. Ngươi nói ra với ta cũng vô dụng, ngươi nếu cho phép ta cắt hắn, ta cam đoan làm cho hắn mở miệng.
Nếu có thể động thủ, không cần ngươi, ta chính là có biện pháp, đúng rồi, cho ngươi.
Trần Phàm tiếp nhận điếu thuốc lá, nói, đây là.
Ngươi bên kia không phải so sánh dấu vân tay sao?
Có cảnh sát nhờ người đưa cho ngươi, nói cảm tạ ngươi.
Ta cũng không biết là vụ án gì.
Tống Minh nói, 3 năm trước đây xảy ra vụ án đột nhập và hiếp dâm, đã lâu, người nhà bên kia vẫn đốc thúc phía cảnh sát phá án, cảnh sát bên này cũng sốt ruột, chính là không tìm được manh mối, còn có dấu vân tay. Nhưng là cơ sở dữ liệu dấu vân tay không có.
Sau tiểu tử này bị bắt quả tang đang trộm đồ, đi vào một đoạn thời gian, sau đó liền thu được dấu vân tay vào cơ sở dữ liệu vân tay, bên này liền đào ra.
Em ơi, lúc bắt được tiểu tử này, tiểu tử còn có làm chuyện khác, em nó.
Chỉ có thể nói là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, người phạm tội, dù bắt đầu phai nhạt pháp luật, thậm chí nói, đi hướng cực đoan khác, tiếp tục phạm tội.
Vụ án cấp A của lần này, đoán chừng tiền thưởng không ít, tiểu tử ngươi, chờ trở về phát tài đi.
Trần Phàm cắt lời, nói, ngươi thấy ta thiếu tiền sao?
Tống Minh không nói nên lời. Ghét nhất chính là loại phú nhị đại này,
mà lãnh đạo cũng thường tới tìm Trần Phạm. Vụ án này có thể phá vẫn là mạch suy nghĩ của Trần Phạm, lợi dụng tập tính của chim, đem vụ án phá giải.
Vẽ rồng điểm mắt, nhưng này điểm mắt là quan trọng nhất.
Nhưng mà tên kia không tìm được, người này nói, người kia đều là đơn phương cùng hắn liên hệ, ngẫu nhiên gửi hình ảnh gì đó, ngẫu nhiên sẽ cho một ít tiền, để cho người này đi làm việc. Sau đó một vài nội tạng, hoặc là tứ chi, sẽ tặng một vài người, đều là người có tiền, đoán chừng không ít người bị bắt.
Có thể gánh tội thay.
Tống Minh bất đắc dĩ, nói, có thể, nhưng là phán không được vài năm. Những người này vẫn sẽ gặp vỡ, vẫn là bắt kẻ cầm đầu, nhưng mà ừm, này vụ án cấp A xem như phá, cũng là chuyện tốt, ít nhất ít đi rất nhiều người bị hại.
Cáo biệt Tống Minh, Trần Phạm về nhà chuẩn bị tiệc tối đi.
Nguyên liệu nấu ăn tâm niệm niệm xem như tìm được rồi, là một con cừu con.
Cừu con được nuôi nấng tất cả đều là nguyên liệu thượng hạng, không chỉ có thế, cừu con mỗi ngày đều cần đi massage chuyên nghiệp. Chất lượng thịt như vậy là hoàn mỹ nhất.
Không chỉ có như thế, Trần Phạm lựa chọn cừu con còn có điểm này, bởi vì đủ nhỏ, cho nên ăn vào rất có hương vị.
Món chính lựa chọn tốt lắm, còn lại món ăn cùng, còn cần cân nhắc.
Sở cảnh sát bên này, Trần Phạm xin một ngày nghỉ đi tìm nguyên liệu nấu ăn, mà sở cảnh sát bên này còn lại là nên đón cục trưởng đến.
Cục trưởng đã đến, là tới tặng cờ thi đua.
Đây là cái gì?
Triệu Sở Trường nhìn thấy cờ thi đua.
Ngươi không tự biết sao?
Ta biết chứ, chính là như thế nào đưa đến các ngươi bên kia đi.
Ối, sẽ không có người cảm thấy Trần Phạm ở trong sở cảnh sát thập lý,
hoa, thập lý sẽ không cảm thấy được, là được thơm lây từ Trần Phạm đi.
Cục trưởng đen mặt, nói, ngươi một hồi tốt nhất là câm miệng, lãnh đạo bên trong tỉnh lập tức tới, liên tục hai vụ án cấp A. Sở cảnh sát thập lý các ngươi xem như thật sự nổi danh.
Em mở nó.
Ngươi sớm nói nha, mọi người chạy nhanh đi dọn nhà vệ sinh nha.
Rất nhanh, vào giờ trưa, lãnh đạo ngồi xe đi tới sở cảnh sát thập lý.
Mà lãnh đạo sau khi không nhìn thấy Trần Phạm,
cũng thực buồn bực. Trần Phàm đâu?
Sở Trương nói, xin phép nghỉ ngơi.
Cũng đúng ha, là cần nghỉ ngơi, dù sao vẫn luôn bận rộn, lúc tiểu đồng chí của ta phát triển hơn, phải chú ý nhiều. Đúng rồi, nghỉ ngơi ở đâu?
Chính mình mua nhà, ở không xa.
Lãnh đạo tỉnh ngây người, nói, ngạch, tiểu đồng chí trong nhà cũng có tiền, nhưng mà vẫn là phải chú ý hơn, nếu không cẩn thận bị quần chúng biết, dễ dàng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng.
Sở Trương nói, kia không có việc gì, Trần Phàm không cần thăng chức, chính là thích giải
phá án.
Thiếu chút nữa nói ra giải phẫu, nguy hiểm thật.
Đúng rồi, Trần Phàm trừ bỏ thích phá án, sẽ có hứng thú khác sao?
Có nha, Trần Phàm thích nấu cơm.
Sở Trương mới vừa nói ra miệng, trực tiếp đã nghĩ miệng chính mình thật lớn.
Còn có, người lãnh đạo này, tán gẫu gì mà nhiều như thế?
Ồ, ta nghe Tống Minh nói, Trần Phàm nấu cơm đặc biệt ngon, ta đến thử mỹ thực nấu nướng của nhân viên pháp y.
Pháp y nấu nướng?
Người dám ăn sao?
Nhưng mà nhìn dáng vẻ của lãnh đạo, giống như thật sự là có ý mà đến.
Sở Trương nói, kia để cho Vương Nhã Nam đưa các ngươi đi.
Lãnh đạo nhìn Vương Nhã Nam, suy nghĩ một chút, nói, ta nhớ rõ, sợ các ngươi còn có Diệp Khinh Mi, ta ở trong tỉnh đều nghe nói qua đại mỹ nữ này, người đâu?
A, gần đây đi chạy án.
Kỳ thật không phải chạy án, chính là truyền thống của sở trưởng và Diệp Khinh Mi, cơ bản lãnh đạo trong cuộc tới sẽ nói với cô một chút.
Diệp Khinh Mi sẽ luôn được hỏi thăm, giới thiệu đối tượng.
Mấy người đi tới biệt thự bên này, Vương Nhã Nam bên này gõ cửa.
Mở cửa ra, Trần Phàm nhìn thấy mọi người đứng ở cửa.
Các ngươi đây là?
Lãnh đạo muốn nếm thử chút tài nghệ của ngươi.
Trần Phàm nhìn thấy lãnh đạo, nói, "Ừm, có thể, vào đi, nhớ rõ thay quần áo, dọn dẹp một chút."
Triệu Sở Trường trực tiếp nhìn về phía không trung.
Cục trưởng hiện tại hận không thể bóp chết Trần Phàm.
Lãnh đạo nói, "Bộ quần áo này của ta là âu phục ta mặc lúc kết hôn, Tống Minh nói rồi ngươi nấu cơm, miêu tả hoa mỹ, còn nói các quy tắc của ngươi."
"A, vậy được rồi, đều vào đi."
Mọi người hướng bên trong đi tới, Trần Phàm trực tiếp ngăn cản cục trưởng, nói, "Cục trưởng, ngài đổi một bộ quần áo, ngài một thân này.
Ta chính là mặc cái này, cảnh phục là nghề nếp tốt nhất, ngươi đừng nhiều chuyện như vậy.
Đi đi."
Triệu Sở Trường nhắc nhở nói, "Trần Phàm, ngươi thu liễm chút, nhớ rõ."
Trần Phàm theo bản năng gật đầu.
Chờ mọi người ngồi xuống.
Trên tầng, một cô gái mặc lễ phục dạ hội, nói, "Trần Phàm, quần áo thiết kế lần này của ngươi có chút nhỏ."
Mọi người thấy Diệp Khinh Mi, Diệp Khinh Mi xấu hổ nhìn thấy mọi người dưới tầng.
Sở Trường có một loại cảm giác muốn chết.
Chương 49.
Ngươi tốt nhất nói ngươi giết chính là cửu cái này thực xấu hổ, vốn dĩ Diệp Khinh Mi tính toán trốn đi, tránh bị giới thiệu cho đối tượng, chính là ai ngờ đến những người này trực tiếp tìm đến Trần Phàm.
Vương Nhã Nam ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Khinh Mi, không nói thêm gì, quay đầu đi tìm quần áo.
Thay quần áo đối với con gái mà nói là trời sinh tràn ngập lực hấp dẫn.
Ngôi nhà được xây theo phong cách châu Âu, chiếc bàn dài khổng lồ ở giữa phòng khách hấp dẫn mọi người.
Trên bàn bày rất nhiều hoa quả, còn có một ít trái cây khô gì đó.
Lãnh đạo yên lặng nhìn đã lâu, nói, hình như có điểm không ăn cơ.
Nhạc giao hưởng mang đến rung động là chân thật, làm cho tâm mỗi người đều lặng im.
Mọi người ngồi xuống.
Trần Phàm giới thiệu một chút, ta gọi là Ngụy Võ, ngươi có thể gọi ta Lão Ngụy, cùng bọn họ giống nhau.
Ngụy tổng là công an trong tỉnh, trực tiếp quản chính là sở cảnh sát thập lý trong tỉnh tất cả mọi chuyện. Đại lão như vậy, cơ bản chỉ có trường hợp đặc biệt mới có thể xuất hiện, bình thường đều là ngồi ở văn phòng cục.
Trần Phàm nói, xin chào.
Lão Ngụy không nói gì, nhìn thấy người bên cạnh cục trưởng, nói, tiểu Trần của các ngươi còn có cá tính riêng, nhưng mà cũng là chuyện tốt, có cá tính là chuyện tốt, có thể làm án.
Bộ não chết có thể giải quyết những vụ án hàng ngày, nhưng thông minh có thể được sử dụng để giải quyết những vụ án lớn.
Có thể trở thành giám đốc cũng không phải là người bình thường.
Đối đãi nhân tài đặc biệt, sẽ không bám vào một khuôn mẫu.
Trần Phàm bên này đem con cừu xử lý tốt, đặt ở phòng bếp bên này.
Đều đến rồi, các ngươi trước uống chút rượu vàng, ta bên này chuẩn bị một chút tiệc tối.
Làm cái gì?
Bước đầu nghĩ muốn chính là nấu gan cừu, nhưng là thịt cừu cũng không tồi, liền nấu cho các ngươi chút sườn cừu đi.
Đại gia hỏa gật đầu, theo thứ tự ngồi xuống.
Cảnh sát ở cùng nhau có thể tán gẫu cái gì, trừ bỏ bắt quái hàng ngày, chính là các vụ án.
Ngụy Võ bên này lấy ra một tờ giấy chứng nhận, nói, đây là chứng nhận pháp y của Trần Phàm, từ bây giờ trở đi Trần Phàm là pháp y chính thức, tiền lương tăng.
Triệu Sở Trường nói, ngài sẽ không định.
Vậy ngươi yên tâm, ta sẽ không điều Trần Phàm đi, đi nơi nào sẽ theo ý kiến của Trần Phàm, hơn nữa pháp y đa số đều phải chạy, ở nơi nào công tác cũng không ảnh hưởng.
Vụ án cấp A đầu tiên bắt được người chưa?
Diệp Khinh Mi chủ động hỏi.
Ngụy Võ nói, bắt được rồi, có hai đặc cảnh bị thương, bất quá đều là vết thương nhẹ, không nghiêm trọng, đối phương là săn trộm, giết người không ít, hơn nữa đã bắt đầu không thể khống chế, nhưng mà hoàn hảo, mọi người đã bắt lại rồi.
Không phán xét,
còn đang trong giai đoạn xử lý vụ án.
Vừa nghe đến từ này, mọi người mà bắt đầu đau đầu.
Từ việc phát hiện ban đầu một vụ án cho đến giải quyết, quá trình này là tốn nhiều năng lượng, cũng là thú vị nhất đối với cảnh sát. Nhưng mà một khi bắt tay vào xử lý vụ án, chính là khá rườm rà.
Bởi vì cái liên quan đến án tử hình, từng bước đều có chú ý, giám sát thẩm vấn cũng là có quy định, hễ có sai sót ở đâu, luật sư bên này sẽ nói bằng chứng được thu thập là phi pháp.
Bình thường nếu giải quyết một vụ án phải mất một ngày, thì làm án này phải mất 10 ngày.
Bất quá bình thường, khi giải quyết các vụ án này đều giao cho những người hoạt động ngầm theo dõi.
Sở pháp y đại bộ phận đều là các bậc thầy phụ trách giải phẫu, cuối cùng phối hợp cảnh sát làm án, chính là tiểu pháp y đi theo hỗ trợ.
Âm thanh dầu mỡ ở phòng bếp vang lên.
Trần Phàm nghe nhạc, chậm rãi cắt cà rốt.
Thi thể của mấy người phụ nữ cho Trần Phàm rất nhiều kỹ năng, nhưng đa số đều bị che đậy, mà kỹ năng tốt nhất chính là nấu cơm Tây thăng cấp tới LV4 rồi.
Đại biểu cho, Trần Phàm lại có thể nấu càng nhiều nguyên liệu nấu ăn, càng thêm có thể đi sáng tạo thực đơn mỹ vị. Một nửa số bơ cùng với mỡ tăng nhiệt độ dần lên gan cựu trong nồi đang dần dần chuyển sang màu vàng. Cho mê điệt hương vào trong, khiến cho mùi hương bắt đầu ngập tràn. Mấy người ở phòng khách nhìn Trần Phàm, bọn họ cảm giác Trần Phàm lúc này hoàn toàn không giống như là đang nấu nướng, càng thêm như là đang làm tác phẩm điêu khắc nghệ thuật bình thường. Gan cựu nhỏ được cắt thành miếng, đặt ở giữa đĩa. Con dao nhỏ trong tay bay múa, rất nhanh, cà chua gọt vỏ được xếp thành hoa. Trần Phàm mở nồi ra, chia não cựu. Từ bên trong rổ, tìm kiếm lá đắng. Lá đắng và não cựu phối hợp lại thành mỹ vị, nếu là không có lá đắng, Trần Phàm cảm thấy lá bạc hà cũng là không tồi. Mùi vị càng lúc càng đậm, khiến cho mấy đại gia hỏa thảo luận vụ án, có chút bắt đầu đói bụng. Chỉ có thể ăn chút hoa quả, hết sức ngăn cản sự hấp dẫn của mỹ thực. Cà chua này rất ngon, ở đâu trồng vậy? Diệp Kinh Mi nói, lúc chưa ta nhìn thấy có người đưa tới, nếu đoán không sai, cà chua này hẳn là hoàn toàn tự nhiên, không có bất kỳ thuốc trừ sâu, xuất xứ cũng là có đặc biệt đi. Mọi người thổn thức không thôi, giỏi thật, đúng là giỏi thật. Con cừu kia thì sao? Từ Ninh Hạ vận chuyển tới, và một người chuyên môn đã được thuê để lấy nó. Trần Phàm nói hắn phải đợi 7 ngày chỉ để đợi con cừu này. Bởi vì lo lắng cảm xúc của cừu suy sụp nên lúc vận chuyển tới có thêm người ở bên cạnh bầu bạn, làm hướng dẫn tâm lý và an ủi. Ngụy Võ đã không biết nên dùng cái gì đi hình dung. Trần Phàm bê gan cừu đi tới trước bàn, nói, chuẩn bị ăn cơm. Gan cừu, sườn cừu xếp trên bàn, lúc Trần Phàm đem món cuối cùng ra, Ngụy Võ dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn bị sốc một phen. Màu trắng, còn giống như có thể nhìn thấy tơ máu bên trong, đoán không sai, này là phần óc đi. Người này là não cừu, ta nghĩ ra, làm theo phương pháp não khỉ mấy năm trước, bất quá não khỉ không được phép ăn, nhưng là thực hiện là giống nhau, ta cho thêm ít lá đăng, có thể trung hòa hương vị. Mở ra chai rượu vàng, bên này Ngụy Võ nói, bữa tiệc này có phải hay không có chút quá đắt đỏ rồi. Trần Phàm nói, tiền thực ra không đáng kể, mỹ thực nấu nướng ra, tự nhiên là để cho mọi người ăn. Kỳ thật Ngụy Võ hàng năm ăn cơm, có thói quen cẩn thận, dù sao ăn chút đồ vật này nọ, dễ dàng khiến người khác nắm được trôi gì đó. Cầm lấy chén rượu, mọi người chạm cốc. Ăn vào một miếng gan cừu, nháy mắt, vị giác như nổ tung. Không có mùi, chỉ có thuần túy hai chữ ngon miệng. Ngụy Võ không biết như thế nào hình dung, hương vị này, hắn lần đầu tiên được ăn, nhưng là hắn dám cam đoan, sau khi đến qua, thật sự liền khắc chế không được, hương vị thật sự là rất đẳng cấp. Ngươi linh cảm làm sao tới? Trần Phàm nói, ừm, hai ngày trước không phải giải phẫu mấy thi thể sao? Linh cảm tới, kỳ thật cách làm gan đều không sai biệt lắm, người và động vật đều giống nhau. Đột nhiên, Ngụy Võ cảm giác gan này không còn là mỹ vị như vậy nữa. Kia đồ ăn chi phí bao nhiêu? Trần Phàm suy nghĩ một chút nói, đại khái hơn 10 vạn đi. Chương 49. Ngươi tốt nhất nói ngươi giết chính là cừu. Cái này thực xấu hổ, bốn dĩ Diệp Khinh Mi tính toán trốn đi, tránh bị giới thiệu cho đối tượng, chính là ai ngờ đến những người này trực tiếp tìm đến Trần Phàm. Vương Nhã Nam ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Khinh Mi, không nói thêm gì, quay đầu đi tìm quần áo. Thay quần áo đối với con gái mà nói là trời sinh tràn ngập lực hấp dẫn. Ngôi nhà được xây theo phong cách châu Âu, chiếc bàn dài khổng lồ ở giữa phòng khách, hấp dẫn mọi người. Trên bàn bày rất nhiều hoa quả, còn có một ít trái cây khô gì đó. Lãnh đạo yên lặng nhìn đã lâu, nói, hình như có điểm không ăn cơ. Nhạc giao hưởng mang đến rung động là chân thật, làm cho tâm mỗi người đều lặng im. Mọi người ngồi xuống. Trần Phàm giới thiệu một chút, ta gọi là Ngụy Võ, ngươi có thể gọi ta lão Ngụy, cùng bọn họ giống nhau. Ngụy tổng là công an trong tỉnh, trực tiếp quản chính là sở cảnh sát thập lý trong tỉnh tất cả mọi chuyện, đại lão như vậy, cơ bản chỉ có trường hợp đặc biệt mới có thể xuất hiện, bình thường đều là ngồi ở văn phòng cũ. Trần Phàm nói, xin chào. Lão Ngụy không nói gì, nhìn thấy người bên cạnh cục trưởng, nói, tiểu Trần của các ngươi còn có cá tính riêng, nhưng mà cũng là chuyện tốt, có cá tính là chuyện tốt, có thể làm án. Bộ não chết có thể giải quyết những vụ án hàng ngày, nhưng thông minh có thể được sử dụng để giải quyết những vụ án lớn. Có thể trở thành giám đốc cũng không phải là người bình thường. Đối đãi nhân tài đặc biệt, sẽ không bám vào một khuôn mẫu. Trần Phàm bên này đem con cừu xử lý tốt, đặt ở phòng bếp bên này. Đều đến rồi, các ngươi trước uống chút rượu vàng, ta bên này chuẩn bị một chút tiệc tối. Làm cái gì? Bước đầu nghĩ muốn chính là nấu gan cừu, nhưng là thịt cừu cũng không tồi, liền nấu cho các ngươi chút sườn cừu đi. Đại gia hỏa gật đầu, theo thứ tự ngồi xuống. Cảnh sát ở cùng nhau có thể tán gẫu cái gì, trừ bỏ bắt quái hàng ngày, chính là các vụ án. Ngụy Võ bên này lấy ra một tờ giấy chứng nhận, nói, đây là chứng nhận pháp y của Trần Phàm, từ bây giờ trở đi Trần Phàm là pháp y chính thức, tiền lương tăng. Triệu Sở Trưởng nói, ngài sẽ không định. Vậy ngươi yên tâm, ta sẽ không điều Trần Phàm đi, đi nơi nào sẽ theo ý kiến của Trần Phàm, hơn nữa pháp y đa số đều phải chạy, ở nơi nào công tác cũng không ảnh hưởng. Vụ án cấp A đầu tiên bắt được người chưa? Diệp Kinh Mi chủ động hỏi. Ngụy Võ nói, bắt được rồi, có hai đặc cảnh bị thương, bất quá đều là vết thương nhẹ, không nghiêm trọng, đối phương là săn trộm, giết người không ít, hơn nữa đã bắt đầu không thể khống chế, nhưng mà hoàn hảo, mọi người đã bắt lại rồi. Không phán xét, còn đang trong giai đoạn xử lý vụ án. Vừa nghe đến từ này, mọi người mà bắt đầu đau đầu. Từ việc phát hiện ban đầu một vụ án cho đến giải quyết, quá trình này là tốn nhiều năng lượng, cũng là thú vị nhất đối với cảnh sát. Nhưng mà một khi bắt tay vào xử lý vụ án, chính là khá rườm rà. Bởi vì cái liên quan đến án tử hình, từng bước đều có chú ý, giám sát thẩm vấn cũng là có quy định, hễ có sai sót ở đâu, luật sư bên này sẽ nói bằng chứng được thu thập là phi pháp. Bình thường nếu giải quyết một vụ án phải mất một ngày, thì làm án này phải mất 10 ngày. Bất quá bình thường, khi giải quyết các vụ án này đều giao cho những người hoạt động ngầm theo dõi. Sở pháp y đại bộ phận đều là các bậc thầy phụ trách giải phẫu, cuối cùng phối hợp cảnh sát làm án, chính là tiểu pháp y đi theo hỗ trợ. Âm thanh dầu mỡ ở phòng bếp vang lên. Trần Phàm nghe nhạc, chậm rãi cắt cà rốt. Thi thể của mấy người phụ nữ cho Trần Phàm rất nhiều kỹ năng, nhưng đa số đều bị che đậy, mà kỹ năng tốt nhất chính là nấu cơm tây thăng cấp tới Level 4 rồi. Đại biểu cho Trần Phàm lại có thể nấu càng nhiều nguyên liệu nấu ăn, càng thêm có thể đi sáng tạo thực đơn mỹ vị. Một nửa số bơ cùng với mỡ tăng nhiệt độ dần lên gan cựu trong nồi đang dần dần chuyển sang màu vàng. Cho mê điệt hương vào trong, khiến cho mùi hương bắt đầu ngập tràn. Mấy người ở phòng khách nhìn Trần Phàm, bọn họ cảm giác Trần Phàm lúc này hoàn toàn không giống như là đang nấu nướng, càng thêm như là đang làm tác phẩm điêu khắc nghệ thuật bình thường. Gan cựu nhỏ được cắt thành miếng, đặt ở giữa đĩa. Con dao nhỏ trong tay bay múa, rất nhanh, cà chua gọt vỏ được xếp thành hoa. Trần Phàm mở nồi ra, chia não cựu. Từ bên trong rổ, tìm kiếm lá đắng. Lá đắng và não cựu phối hợp lại thành mỹ vị, nếu là không có lá đắng, Trần Phàm cảm thấy lá bạc hà cũng là không tồi. Mùi vị càng lúc càng đậm, khiến cho mấy đại gia hỏa thảo luận vụ án, có chút bắt đầu đói bụng. Chỉ có thể ăn chút hoa quả, hết sức ngăn cản sự hấp dẫn của mỹ thực. Cà chua này rất ngon, ở đâu trồng vậy? Diệp Khinh Mi nói, lúc trưa ta nhìn thấy có người đưa tới, nếu đoán không sai, cà chua này hẳn là hoàn toàn tự nhiên, không có bất kỳ thuốc trừ sâu, xuất xứ cũng là có đặc biệt đi. Mọi người thổn thức không thôi, giỏi thật, đúng là giỏi thật. Con cừu kia thì sao? Từ Ninh Hạ vận chuyển tới, và một người chuyên môn đã được thuê để lấy nó. Trần Phàm nói hắn phải đợi 7 ngày chỉ để đợi con cừu này. Bởi vì lo lắng cảm xúc của cừu suy sụp nên lúc vận chuyển tới có thêm người ở bên cạnh bầu bạn, làm hướng dẫn tâm lý và an ủi. Ngụy Võ đã không biết nên dùng cái gì đi hình dung. Trần Phàm bê gan cừu đi tới trước bàn, nói, chuẩn bị ăn cơm. Gan cừu, sườn cừu xếp trên bàn, lúc Trần Phàm đem món cuối cùng ra, Ngụy Võ dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn bị sốc một phen. Màu trắng, còn giống như có thể nhìn thấy tơ máu bên trong, đoán không sai, này là phần óc đi. Người này là não cừu, ta nghĩ ra, làm theo phương pháp não khỉ mấy năm trước, bất quá não khỉ không được phép ăn, nhưng là thực hiện là giống nhau. Ta cho thêm ít lá đăng, có thể trung hòa hương vị. Mở ra chai rượu vàng, bên này Ngụy Võ nói, bữa tiệc này có phải hay không có chút quá đắt đỏ rồi. Trần Phàm nói, tiền thực ra không đáng kể, mỹ thực nấu nướng ra, tự nhiên là để cho mọi người ăn. Kỳ thật Ngụy Võ hàng năm ăn cơm, có thói quen cẩn thận, dù sao ăn chút đồ vật này nọ, dễ dàng khiến người khác nắm được trôi gì đó. Cầm lấy chén rượu, mọi người chạm cốc. Ăn vào một miếng gan cừu, nháy mắt, vị giác như nổ tung. Không có mùi, chỉ có thuần túy hai chữ ngon miệng. Ngụy Võ không biết như thế nào hình dung, hương vị này, hắn lần đầu tiên được ăn. Nhưng là hắn dám cam đoan, sau khi đến qua, thật sự liền khắc chế không được, hương vị thật sự là rất đẳng cấp. Ngươi linh cảm làm sao tới? Trần Phàm nói, ừm, hai ngày trước không phải giải phẫu mấy thi thể sao? Linh cảm tới, kỳ thật cách làm gan đều không sai biệt lắm, người và động vật đều giống nhau. Đột nhiên, Ngụy Võ cảm giác gan này không còn là mỹ vị như vậy nữa. Kia đồ ăn chi phí bao nhiêu? Trần Phàm suy nghĩ một chút nói, đại khái hơn 10 vạn đi. Chương 50. Này vẫn còn ăn cơm sao? Hơn 10 vạn, như thế nào không đi chém giết đi? Ngụy Võ nói, ngươi đừng đùa giỡn nữa, nếu như vậy ta sẽ không ăn. Trần Phàm nói, không có nói giỡn, cừu là đến từ Ninh Hạ, con cừu này là ta đặc biệt tìm, từ khi sinh ra bắt đầu ăn gì đều vô cùng cao cấp, cỏ là được tuyển chọn kỹ càng, không sử dụng bất kỳ loại thuốc trừ sâu nào, đều là dùng gà trong tự nhiên. Mỗi ngày 2 giờ cho cừu nghe nhạc, định kỳ có chuyên gia tới massage cho nó, thậm chí, lúc nào hơi có tâm trạng không tốt, sẽ được đi làm tâm lý khai thông. Phí chuyên trở gì đó cho người thì thôi đi. Ngụy Võ nói, nhưng là cũng sẽ không đắt như vậy đi. Trần Phàm nói, những món ăn kèm này mới là đắt tiền. Tỷ như gạo các ngươi ăn, là ta đặc biệt chọn lựa loại gạo ngự dụng, quan trọng nhất là từng hạt gạo, các ngươi quan sát một chút, đều là trải qua sàng chọn, lớn nhỏ không thích hợp cũng sẽ không được sử dụng. Em mở nó. Trần Phàm nghe nhạc, ăn một miếng gan, nháy mắt tâm tình khoan khoái hơn. Đây mới là cuộc sống, đây mới là tao nhã. Lại uống thêm một ngụm rượu nho trắng, quả thực là hoàn mỹ. Tiểu tử ngươi về sau tốt nhất đừng tìm ta làm việc, nếu không ta lo lắng, ta này xem như nhận hối lộ. Trần Phàm nói, kia sẽ không, đây là tiền của chúng ta mời người ăn cơm, hoàn toàn là vì vui vẻ, ăn cơm chính là ăn cơm, không cần để ý nhiều như vậy. Nhưng mà, lần sau mọi người nếu tới ăn cơm, phải định chế riêng một bộ quần áo, xin lỗi, ta so với người khác chú ý hình thức. Nay chỗ nào là chú ý, là quá rồi, quá rồi. Nhưng là phải thừa nhận, lúc nấu cơm và ăn cơm hai điểm này, Trần Phàm đem tao nhã hai chữ này thể hiện vô cùng sống động. Bên này, Vương Nhã Nam trực tiếp lấy sườn cừu bắt đầu gặm, cắt từng miếng, thật sự rất lao lực, chỉ có gặm mới có thể ăn no. Trần Phàm cắt lời, nói thật, mỗi một lần ăn cơm, Trần Phàm đều muốn đi giết Vương Nhã Nam. Bên này Ngụy Võ lau khóe miệng, nói, lần này đến chỗ các ngươi vừa là xem hoàn cảnh các ngươi bên này, mặt khác, ta đã xin cho ngươi một dụng cụ lấy dấu vân tay, đến lúc kết nối mạng, lúc ngươi không có việc gì, liền so sánh dấu vân tay một chút, tìm được rồi, liền ném qua, để cho mọi người phá án. Trần Phàm nói, không thành vấn đề. Mặt khác, ta đã cho người bắt đầu điều tra cái tên tặng ngươi cánh tay kia, trước mắt có chút manh mối, ngươi nhịn thêm chút thời gian, yên tâm, tuyệt đối có thể bắt người kia. Trần Phàm nói, kỳ thật thật sự không cần lo lắng, tên kia sẽ không giết ta. Không phải, đây không phải là chuyện của một người ngươi, cảnh sát bị uy hiếp, chúng ta bên này lão nhân nếu không xử lý một chút, thật dễ dàng đau khổ, ta không muốn nhìn thấy đứa trẻ chăm chỉ phải chịu khổ khi làm việc. Trần Phàm nói, ta có thể xin đem tủ đông của chúng ta bên kia sửa chữa một chút không, ngài biết, sở chúng ta thật sự là quá nghèo đi. Ngụy Võ nói, Triệu sở trưởng trở lại viết báo cáo cho ta, bên này ta phê xuống cho các ngươi, ai, sở thập lý bên này cũng là khó khăn, nhiều năm như vậy, vất vả cho các ngươi. người phải quản đông nhất, người cũng là khó quản nhất, điểm mấu chốt là nhìn vào tỷ lệ án còn có tỷ lệ phá án. Việc giám sát bên này còn có môi trường nhân văn, quả thực như địa ngục, theo như lời Tống Minh mà nói, chó đến bên này đều hao đi cân thịt. Mùi vị của sườn cừu cùng với sự kích thích vị giác mới mẻ của não cừu khiến cho mọi người ngây ngốc tại chỗ. Ăn cơm, nói chuyện phiếm, trong nháy mắt này thật sự trở thành xa xỉ phẩm. Bên này, Triệu sở trưởng nhận được một cuộc điện thoại, sau đó đứng dậy, trực tiếp nói, ta đi trước đây. Điện thoại của cục trưởng cũng vang lên, bất quá có thể tạm thời không đi xử lý. Ngụy Võ vui mừng nói, ai, trước kia lúc làm cảnh sát, cơ bản đều là ăn cơm ăn một nửa, điện thoại đều, trực tiếp liền bắt đầu chạy. Khi đó cùng lao bà kết hôn buổi tối mới vừa uống không được mấy ngụm, xảy ra án, hôn lễ qua loa chấm dứt, liền bỏ chạy đi, hoàn hảo, lao bà vẫn ủng hộ. Trần Phàm không có cắt đứt lời nói đối phương, một ngụm, chậm chậm nuốt xuống, cố gắng nhai thịt trong miệng, dừng lại một chút, nuốt bụng. Ngụy Võ nói, ăn rất no rồi, đi, chúng ta quay về sở bên này, xem là ăn gì. Cục trưởng bên này gật đầu. Chờ hai người rời đi, Diệp Kinh Mi nói, bữa cơm này đắt như vậy sao? Trần Phàm nói, giả đó, ta khoác lớp thôi, kỳ thật chính là mấy vạn, đương nhiên, rượu quý là bình thường. Vậy ngươi nói hơn 10 vạn. Không nói như vậy, như thế nào đổi được tủ đông, hiện tại sắp bắt đầu mùa đông rồi, vẫn may, nếu không vào đông, chỉ mùa hè. Ta nói cho các người, sở pháp y đừng nói là người, rồi bọ cũng không bảo, kia hương vị, tuyệt đối như địa ngục. Vương Nhã Nam uống một ngụm rượu, nói, ta đi công việc. Diệp Kinh Mi nói, ngươi chờ ta một chút, ta và ngươi cùng nhau trở về. Được. Trần Phàm đen mặt, nhìn hai người, đắc, các ngươi đều đi về, ta cũng không thể tiếp tục tiếp đãi, cảnh sát chính là như thế, ngày nghỉ. Căn bản không có cái gì ngày nghỉ, chỉ cần xảy ra án, không có người, nhân lực không đủ, đều phải đi. Bất quá, có thể hưởng thụ một lần mỹ thực, nấu nướng một lần, Trần Phàm cảm thấy vẫn là rất sảng khoái. Loại sảng khoái này, khác với quan hệ cùng giường của nam nữ, là càng thêm sâu sắc, đến từ sự thăng hoa trong tâm hồn kiểu thế. Trần Phàm thậm chí cảm giác tế bào toàn thân đều sống lại bình thường. Bên trong sở, sở trưởng bên này đang trấn an của chúng. Mọi người hò hét ầm ĩ, Ngụy Võ tiến đến giúp đỡ duy trì cục diện. Trần Phàm tuân thủ đứng ở bên ngoài, hỏi cảnh viên bên cạnh, nói, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện rồi, người bị chết cháy rồi, ai, chuyện này, hàng năm đều có, thực phiền. Người chết cháy khi nào, hàng năm đều có. Cảnh viên nói, bên này là thôn trong thành, nhưng cũng có các lão nhân gia không muốn ở nhà tầng, luôn trông coi ở trong thôn, chính mình liền ở bên kia sinh sống, không có việc gì ở nhà trồng cây nông nghiệp, hàng năm cơ bản đều có người phóng hỏa, nhưng là mùa thu năm nay, năm rồi đều là sau đầu xuân mới làm như thế. Án phóng hỏa, một trong tám án, nhưng nếu là phóng hỏa giết người, cái này liền có kiến giải rồi. Là giết người, vẫn nói chính là phóng hỏa, phương diện cách nói này cũng không giống. Có người nhìn thấy Trần Phàm. Là Trần Pháp Y Điệ, là Trần Pháp Y Điệ. Tất cả mọi người đều vây chung quanh lại đây, ba tầng ngoài ba tầng trong đem Trần Phàm vây quanh. Không phải, đây là tình huống gì? Chương 51. Gồm án Trần Pháp Y Điệ, ngài phải làm chủ cho ta nha, cha ta, cả đời cần cụ thật thà sống ở trong thôn. Trần Phàm kích động, đột nhiên nghĩ tới lời Lưu Hỷ nói với mình. Giao lưu là một môn học nhân viên pháp y bắt buộc phải học, ngươi phải đối mặt với rất nhiều người, dù cho ngươi 100 lần không tình nguyện, cũng phải cố gắng thử đi an ủi. Trần Phàm cũng muốn trao đổi, chỉ là vẫn luôn lo lắng nói sai. Ừm, ta sẽ tận lực, người ta không thể cam đoan bắt được hay không, nhưng thi thể, ta có thể cam đoan phục hồi như cũ cho ngươi, cùng cha ngươi khuôn mặt giống nhau như lúc. Bên này con gái cả của người chết rơi nước mắt, nói, chúng ta tin ngươi, ta em mà nói, ngươi lợi hại, tin ngươi. Trần Phàm bất đắc dĩ, bất quá vẫn là trực tiếp bắt đầu thao tác. Người bị đưa tới sở pháp y liễu, đưa cho con gái cả một văn kiện, nói, ký tên một chút, giải phẫu cần thân nhân có mặt. Được. Trần Phàm cho Vương Nhã Nam một ánh mắt, Vương Nhã Nam rất hiểu chuyện, cầm mấy cái túi, đưa cho cô ta. Này là, một lúc nữa có thể sẽ có chút buồn nôn, mặt khác, ta nói cái gì đều đừng kinh hãi, ta giải phẫu rất cần tập trung, dễ dàng thất thần. Ta biết cái này, ta đã xem qua phim truyền hình Mỹ, có thể đối phó kẻ điên chính là kẻ điên đúng hay không? Như thế nào cảm giác ngươi là đang mắng ta? Trần Phàm dựa sát vào trên người lão nhân, ngửi một chút. Ừm, mùi vị ngập tràn, thật sự rất tuyệt. Có chút thơm nha, cha ngài bình thường ăn rất ngon đi. Thốt ra lời này, lúc này cô con gái bắt đầu mất tự chủ, bất quá vẫn là cố nén. Trần Phàm cầm dao, mở ra cổ họng lão nhân. Không chọn dùng phương pháp ba quang, mà là theo yết hầu bên này kiểm tra. Kỳ thật phương thức rất đơn giản, án phóng hỏa cùng án giết người khác nhau chính là ở chỗ yết hầu nơi này. Có cho bụi, thì nghĩa là do ngọn lửa thiêu chết cháy, nhưng nếu là không có cho bụi, cách nói sẽ không giống nhau. Trần Phàm nhìn chằm chằm vị trí yết hầu bên này, suy tư đã lâu. Kết quả có điểm vô cùng không đúng ý, không có cho bụi. Không có cho bụi. Con gái cả còn có thể nhìn xuống. Trần Phàm lấy ra con dao lớn hơn nữa, theo bụng trực tiếp liền cắt dọc xuống, lớp da bị cháy đen bên ngoài bị bong ra, lộ ra bên trong là phần thịt hoàn hảo. Con gái cả hoàn toàn không nhịn được, trực tiếp ôm túi nôn, sau đó chạy ra ngoài. Trần Phàm không sốt ruột giải phẫu, im lặng, dựa theo quy tắc, cần đối phương trở về hiện trường thì bản thân mới có thể giải phẫu. Vương Nhã Nam đi đến, lắc đầu, Trần Phàm chỉ có thể tiếp tục. Con gái cả không thể chịu nổi. Kỳ thật rất nhiều người đều cảm thấy được chính mình chịu không nổi, dù sao cũng là thân nhân, nhìn như vậy cũng không sao, nhưng là trên thực tế, lúc thực sự đối mặt với thi thể, là không có biện pháp nhẫn nhịn được. Trần Phàm mở ra vị trí lồng ngực, đưa tay chạm vào trái tim, cảm thấy được không thích hợp, lại nắm một chút. Không thích hợp. Giải phẫu nếu là nghĩ muốn nhanh, Trần Phàm có thể nhanh, nhưng là nếu muốn chậm lại, cũng là có thể. Trần Phàm mở ra dạ dày, đem bã thức ăn thừa lấy ra, sau đó nói, tìm cho ta cái chậu.
Cái kia không có chậu.
Đi căng tin mượn một cái. Vương Nhã Nam chạy rất nhanh, đem chậu cầm lại đây, nói, gì có chút tức giận.
Này có cái gì tức giận, dùng xong rồi, rửa sạch, trả lại gì thì tốt rồi.
Dì nói, đoán được ngươi sẽ nói như vậy, cho nên không cần ngươi trả rồi, đi mua cái mới trả cho dì.
Cắt.
Trần Phạm nói, thật lập dị.
Vương Nhã Nam cảm thấy Trần Phạm nói rất đúng, chỉ là cảnh viên đứng ở cạnh cửa không nói gì chỉ cười.
Lập dị chính là dì căng tin nha, còn có các ngươi nhà, muốn hay không nhìn xem, các ngươi đang nói cái gì.
Thức ăn trong dạ dày cần phải được đi làm kiểm tra chất độc, trái tim, đa số tình huống có thể xác định việc tử vong của người chết.
Trần Phạm nhìn chằm chằm lão nhân bị xẻ ra trước mắt, rối rắm đã lâu, sau đó cầm lên cưa điện, đem chân của lão nhân cắt xuống dưới. Theo đó tiến hành đo lường tính toán xương cốt.
Tin tức tốt cùng tin tức xấu, các ngươi muốn nghe cái nào?
Ngụy Võ đi vào, nói thẳng.
Trần Phạm nói, tin tức tốt, không tìm được bất kỳ miệng vết thương nào, nói cách khác lão nhân già không phải bị người hại chết, nguyên nhân tử vong là tử vong bình thường.
Tử vong bình thường.
Ngụy Võ ngây ngẩn người, nói, ngươi là nói lão nhân tuổi tới rồi, sau đó đi.
Đúng vậy, đây là kết quả kiểm tra đo lường ra, xem như sống thọ và chết tại nhà, không bị thương tổn gì, bởi vì lúc ngọn lửa tràn lan toàn thân, lão nhân gia đã đi rồi.
Tin tức được con gái cả biết, cả người bật khóc.
Ngụy Võ yên lặng không lên tiếng, cho người đi an ủi thân nhân bị hại.
Theo sau đưa mọi người tới trong sở cảnh sát.
Ta bên này có vụ án cùng vụ án này rất giống.
Vụ án của Ngụy Võ.
Mọi người nhìn Ngụy Võ.
Không cần ngạc nhiên, mỗi cảnh viên kỳ thật đều có một vài vụ án theo đuổi cả đời, mùa thu phóng hỏa là không ý nghĩa gì. Lúc này cây nông nghiệp đã muốn thu hoạch đi rồi, sẽ không tạo thành tổn hại kinh tế gì, đại bộ phận phóng hỏa đều là trả thù còn có quan hệ ghen tị.
Lão Hoàng suy nghĩ một chút, nói, ngài là nói, vụ án tử vong tự nhiên đi.
Ngươi có biết cái này?
Xem ra, người ngoài đối với ngươi đánh giá là thật, ngươi là kho hồ sơ.
Lão Hoàng ha hả cười, nói, không có cái kia thiên phú, liền dùng biện pháp bung đốc, nghi nhiều, ghi nhớ nhiều.
Ngụy Võ nói, đúng, vụ án này ta đuổi theo rất lâu, những thay đổi dữ liệu sớm nhất ở bệnh viện, toàn bộ sẽ nói cho chúng ta rất nhiều thứ, rất nhiều thời điểm, người chết tử vong ở bệnh viện đều có hạn, sẽ dao động quanh một vài con số.
Chính là theo 7 năm trước bắt đầu, một vài bệnh viện xuất hiện tình huống không đúng lắm, số người chết trở nên nhiều hơn, rất nhiều người đều đang nằm trên giường bệnh, rồi đi.
Lão Hoàng nói, kia cùng vụ án hiện tại không phù hợp, vụ án hiện tại này, lão nhân gia không đáp ứng điều kiện này, nếu những vụ án này do con người tạo ra, ta không tin, người này sẽ đến thôn bên này gây án.
Lúc này Vương Nhã Nam chạy vào văn phòng, cầm báo cáo kiểm thi, đưa cho mọi người.
Ngụy Võ nhìn một chút, vẻ mặt xấu hổ.
Vẫn là trước đừng nói cho thân nhân đi, đem những thôn dân này đưa trở về, một mình tìm thân nhân tới, báo cho đi.
Diệp Khinh Mi nhìn thấy vài chữ bên trên báo cáo.
Người chết trước khi chết, có trải qua quan hệ.
Chương 52.
Lão nhân 80 tuổi tìm tiểu tam thân nhân người chết được gọi vào bên này, thông báo cho con gái cả, bởi vì trong nhà đều là con gái, không có con trai, chỉ có thể nói cho con gái.
Ngươi nói cái gì?
Trần Phàm cầm báo cáo kiểm thi, nói, ta mở ra phần thân dưới của cha ngươi, phát hiện dấu vết phóng thích, hơn nữa có trạng thái mềm nhất định, cha ngài trước khi chết, trải qua quan hệ, đây hẳn là nguyên nhân cốt lõi cái chết của hắn.
Không có khả năng.
Cha ta.
Lão Hoàng nói, ngươi tốt nhất nói thật, nếu không vụ án này, chúng ta không có biện pháp tìm người.
Con gái cả bất đắc dĩ, nói, trước đây có người từng nói qua cha ta chơi gái điếm.
Trần Phàm dựng thẳng ngón tay cái, lợi hại, lão nhân này 80 đi, 80 tuổi còn đi, thật sự là mánh năm rồi.
Bất quá nhìn thấy kỹ năng của chính mình, Trần Phàm vẫn là thực vui vẻ, đại khái biết sao lại thế này.
Đinh, chúc mừng ký chủ lấy được rượu thuốc LV4.
Cấp bậc kỹ năng LV4, này đã là cấp bậc huyền thoại rồi, so với đỉnh cao loài người, còn kém một bậc.
Rượu thuốc LV4, kỹ năng chỉ thuộc về người chết, ngươi có thể lợi dụng để có thể sử dụng bất kỳ loại thực vật, dược vật, tiến hành phối hợp, pha rượu, pha chế thành rượu thuốc bồi bổ cơ thể.
Nghĩ muốn trở thành mánh năm sao?
Đi uống rượu, tuyệt đối vật siêu giá trị, đối với thân thể không có bất kỳ tổn thương nào.
Vị này là tiền bối nha.
Ngụy Võ bên cạnh nói, vậy ngươi biết người đàn bà kia là ai sao?
Này đó đều là chuyện trước kia, ta cũng không rõ cha ta tìm ai.
Kia có thể không phải là gái trẻ,
chỉ có thể tìm ở quanh thôn.
Ngụy Võ nói, kia quả thật không thuộc về vụ án đó của ta.
Kỳ thật Ngụy Võ sở dĩ nhắc đến vụ án kia, ý tưởng cốt lõi vẫn là cảm thấy được có điểm giống, rất nhiều cảnh viên trên người đều có một vài vụ án theo đuổi.
Lao Hoàng có, Lao Kim cũng có, ngay cả Trịnh Tử Phong cũng có.
Một vài cụ án cũ, một vài nghi ngờ của cá nhân.
Buổi tối, Lao Hoàng không ngủ, cùng Lao Kim đem người xung quanh đều sàng chọn một chút, rất nhanh liền tập trung vào một người đàn bà.
Người đàn bà khóa cửa trực tiếp đi tới.
Nếu là trong lòng có quỷ, có thể làm nó nổ tung chỉ từ một phát nổ.
Sự thật chứng minh, bên này vừa xong, liền nhìn thấy người đàn bà định bỏ chạy, trực tiếp bị Lao Hoàng giữ lại.
Thành thật khai báo, ngươi chạy cái gì?
Ta không có giết người, thật sự không có giết người, ta không có giết hắn, ta thật sự không có giết người, ta mở mắt ra, hắn trên người liền lạnh.
Lão Hoàng ngây ngẩn cả người, nói, ngươi không có giết người, vậy ngươi phóng hỏa để làm gì?
Ta không phóng hỏa, ta trực tiếp bỏ chạy.
Trước theo chúng ta quay về sở cảnh sát, ngươi nếu không có giết người, sẽ không định tội cho ngươi.
Nhưng là con gái cả của người kia khẳng định muốn đòi tiền ta, tống tiền, con gái trong nhà hắn đều là như vậy.
Lão Kim nói, chúng ta là cảnh sát, có chúng ta ở đây, chỉ cần không phù hợp quy tắc, chúng ta bên này sẽ không đồng ý.
Người được đưa tới sở cảnh sát, sau khi nhìn thấy người đàn bà này, con gái cả trực tiếp đi về phía trước, nắm tóc người đàn bà này, bắt đầu kéo.
Lão Kim cùng Lão Hoàng trao đổi ánh mắt.
trực tiếp dẫn đi. Cái gọi là phân tích tâm lý dùng để giải quyết các vụ án đều chỉ được sử dụng bởi những người cấp cao, trong các vụ án hàng ngày không có mấy người có tố chất tâm lý mạnh mẽ. Con gái cả ngồi dưới đất khóc lóc nói, cô ta giết người, các ngươi không bắt cô ta, bắt ta làm gì? Cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh người. Lao Kim không quen những chuyện này, trực tiếp bảo đưa đi. Hai người bị giam giữ. Bên trong phòng thẩm vấn, người đàn bà khai báo chi tiết chuyện của bản thân. Cô ta năm nay 40 tuổi, cùng lao nhân quen biết là từ năm trước, ở quảng trường. Khi đó lao nhân đang đi bộ, còn cô ta ở đó đang bán đồ ăn gì đó, lao nhân mua chút đồ. Chính cô ta cũng biết, lao nhân là đối với cô có tâm tư, cũng không phải muốn tiền lao nhân, nói không thích hợp, liền từ chối. Sau lại chung sống với nhau, cảm giác con người lao nhân thật sự không tồi, lời nói ôn nhu, hiểu chuyện, còn không có chuyện gì cũng giúp đỡ mình, thân thể khỏe mạnh, làm việc nhà cũng lợi hại, cô ta liền thử tiếp xúc một chút, sau đó phát hiện lao nhân phương diện kia còn khá lợi hại, nên liền chung một chỗ. Nhưng là không dám nói ra bên ngoài, đứa nhỏ của mình còn đang đi học, nếu nói rồi, đối với đứa nhỏ không tốt. Vậy các ngươi vì sao không kết hôn? Cô ta nói, ta không nghĩ tới, ta không dám, ta sợ người khác nói, ta có đứa nhỏ như vậy, đứa nhỏ tương lai muốn làm cảnh sát, ta không nghĩ khiến cho đứa nhỏ của ta bị người ta nhắc tới. Hơn nữa cho dù chúng ta kết hôn rồi, con gái hắn cũng sẽ không đồng ý, hắn nói với ta, nhiều năm như vậy vẫn không kết hôn chính là vì con gái sống chết không đồng ý, nói mẹ mình đi rồi, cha không thể kết hôn gì đó. Lão Hoàng khuôn mặt lạnh lùng, Vương Nhã Nam bên cạnh ghi chép. Không lên tiếng, nhưng là thực rõ ràng có chút tức giận. Lựa là chuyện gì xảy ra? Ta không biết, lúc ta đi không có lựa cháy, sau lại nghe nói cháy rồi, ta liền không dám trở về, ta tính toán đi tự thú, nhưng... Chính là lựa cháy, ta nói cũng không có ai tin ta, người chết ở trên người ta nói như thế nào? Lời này nhưng thật ra là nói thật. Lão Hoàng nói, ừm, ngươi yên tâm, trước chịu khổ một chút, tiếp tục hoàn thiện một chút ghi chép, chúng ta bên này sẽ tiếp tục điều tra, đừng lo lắng, chỉ cần ngươi không có giết người, sẽ không có ai tìm ngươi gây phiền phái. Cảm ơn các ngươi. Bên này hai người từ phòng thẩm vấn đi ra, Lão Hoàng nói, nhớ rõ, lòng đồng cảm có thể có, nhưng là không cần biểu hiện ra ngoài, nếu cô gái thực thông minh, rất dễ dàng lợi dụng điểm này, gài bẫy ngươi. Ta biết, ta đang khắc chế, cho nên ta lựa chọn không lên tiếng. Ừm, nhớ rõ là tốt rồi, nhớ kỹ, chúng ta có lúc phải lạnh lùng hơn tội phạm, nếu không tội phạm thực dễ dàng lợi dụng sự thiện lương của ngươi đi gây chuyện. Kia đội trưởng, vụ án này ngài cảm thấy là chuyện gì xảy ra? Lão Hoàng nói, chờ Lão Kim, xem Lão Kim điều tra kết quả. Rất nhanh Lão Kim bên kia điều tra kết quả đã trở lại, con gái cả trở về có chút sớm, có người nhìn thấy xe của con gái cả. Từ cổng thôn vào thôn không có giám sát, nhưng nếu xe xuất hiện ở một nơi được giám sát thì người phụ nữ này sẽ biến mất trong một giờ đồng hồ, một giờ này cũng đủ để làm rất nhiều việc. Tính toán qua, người đàn bà từ trong nhà mình đến bên này, lộ trình không gần, nhưng là người trong thôn nói cứu hỏa là con gái cả hô lên. Rất rõ ràng, người đàn bà này đã trở lại trước. Lão Kim cùng Lão Hoàng đại khái biết chuyện gì đã xảy ra. Chương 53. Chính là cảm thấy cha ta không nên kết hôn bên trong phòng thẩm vấn, ảnh chụp được tìm ra, đặt ở trước mắt con gái cả. Lão Hoàng nghiêng cái bàn, nói một chút đi, thành thật khai báo, vì cái gì phóng hỏa? Ta không phóng hỏa, ngươi dựa vào cái gì nói ta phóng hỏa? Người trong thôn đều thấy được. Không có khả năng, không có ai nhìn thấy được. Lời nói xong, người đàn bà liền biết chuyện xấu đi rồi. Bên này Lão Hoàng ha hả cười, nói, nghĩ muốn tống tiền, không tìm một nhà có chút tiền. Trong nhà người đàn bà này đều dựa vào cha ngươi cứu tế, ngươi còn nghĩ đến chút tiền ít ỏi của nhà cô ta. Tiền của cha ta không để cho ta, cho người khác, dựa vào cái gì nha? Lúc này Trần Phàm gõ cửa, đi đến. Lao Hoàng cùng Vương Nhã Nam nhìn thấy Trần Phàm. Ta lấy một chút tóc của người đàn bà này. Lao Hoàng bị dọa rồi. Người đàn bà quay đầu, nói, ngươi lấy tóc của ta để làm gì? Con gái cả rõ ràng là không muốn tóc của mình vô duyên vô cớ bị lấy đi. Trần Phàm nói, làm chút so sánh DNA, rất nhanh, ta so sánh người khác rất nhanh. Làm cái gì DNA? Trần Phàm nói, chính là xem ngươi cùng người chết có quan hệ cha con hay không, đơn giản như vậy. Một câu, giống như là xét đánh, trực tiếp nổ tung. Không có khả năng, như thế nào có thể, ta là cha ta thân sinh ra, như thế nào không phải con gái của cha ta. Trần Phàm ha hạ cười, nói, hai điểm này mâu thuẫn, thứ nhất, kết quả khám hiện trường không phát hiện bao cao su, thứ hai, bình thường trên người đứa con sẽ có cùng đặc điểm sinh học với cha, nhưng là ngươi, còn có em gái của ngươi đều không có. Em mở nó. Lao Hoàng nói, ngươi đừng nói với ta. Trần Phàm nói, chỉ là suy đoán, cô ta có hai em gái đều tới rồi. Một hồi cũng đi xem xét một chút đi, bạn nhất. Con gái cả không ngăn cản, tùy ý Trần Phàm lấy tóc. Thẩm vấn ở trong này dừng, không có tiếp tục tiến hành. Cần đợi kết quả kiểm tra DNA của Trần Phàm. Hành lang bên này, hai em gái ngồi trên ghế, chờ đợi trong lo lắng. Bên này, Lão Hoàng đưa cho Lão Kim một điếu thuốc, nói, đừng nhìn chằm chằm, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi rồi, ngươi hôm nay làm việc cả ngày rồi. Không có việc gì, lại xem đi, bằng không ngươi nóng tính lên, xử lý không tốt, để cho người ta nói, hơn nữa, Ngụy Võ còn ở đây. Ai, Ngụy Võ đội trưởng là cân nhắc vụ án kia của hắn. Vụ án kia ta biết, không có định thành vụ án, nhiều năm như vậy, tìm không ít người xem qua, cũng chưa biện pháp định nghĩa lại. Lão Kim nói, vụ án này còn có nguyên nhân, thân nhân không quá nguyện ý lập hồ sơ, lão nhân đã đi rồi, kỳ thật đều là người trong nhà đảm nhiệm. Bên này Trần Phàm cầm văn kiện đi ra, nói, kết quả có rồi. Lão Hoàng chạy nhanh cầm văn kiện, nhìn một chút. Ngươi đừng nói với ta. Trần Phàm nói, kiểm tra đo lường 5 lần, ta còn tưởng ta làm lỗi, nhưng là kết quả chính là như vậy, thật sự đỉnh của chót, người một nhà này.
Lão Hoàng nhìn chằm chằm số liệu bên trên, trực tiếp đá văng cửa phòng thẩm vấn, đập bàn, nói, chính mình nhìn xem, bản thân nhìn cho rõ ràng, ngươi, còn có hai em gái ngươi, cùng cha ngươi không quan hệ huyết thống gì, ba người các ngươi cũng không phải chị em, các ngươi thật là lợi hại quá. Con gái cả hoàn toàn trợn tròn mắt, như thế nào có thể, điều này sao có thể? Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, chúng ta không phải ruột thịt, cha ta vì cái gì còn nuôi chúng ta? Lão Hoàng nói, nuôi các ngươi là thiện tâm của người ta, cùng các ngươi có quan hệ gì, ta còn tò mò, đều là bộ dáng cha mẹ như thế nào, sinh ra bộ dáng đứa nhỏ như thế này, các ngươi chua ngoa như vậy, tại sao cha các ngươi tính cách lại tốt như vậy, náo loạn nửa ngày, không phải ruột thịt nha. Điều đó không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Trần Phàm đã đi tới, đứng ở gần cửa, nói, thực khiếp sợ sao? Ta hỏi người đàn bà kia nói, chính mình đã mang kinh, không có biện pháp mang thai, cho nên hai người mới không dùng biện pháp an toàn. Điều đó không có khả năng, cha ta thân thể khỏe mạnh như vậy. Trần Phàm nói, trong sinh học có cái gọi là bài xích, có số người đàn ông cùng người phụ nữ, cả đời cũng không có biện pháp sinh đứa nhỏ, đây là sự khác biệt về thể chất, hai người đều có năng lực sinh dục, chính là cùng một chỗ sẽ không có biện pháp sinh đứa nhỏ, chỉ cần chia tay, là có thể mang thai. Điều này không có khả năng, nếu như vậy, mẹ ta nên. Lão Kim nói, mẹ ngươi xuất môn làm thuê đi, ra ngoài làm công xưởng, mỗi khoảng thời gian về nhà, sẽ mang thai, bản ghi chép của bệnh viện tuy rằng đã không rõ ràng lắm, nhưng ta hỏi một vài bác sĩ, cha ngươi cùng mẹ ngươi, hắn ký ức rất sâu, dù sao xác suất loại chuyện tình này, rất khó quên. Con gái cả nháy mắt không có cáo kỉnh, nói, lúc ta phát hiện, cha ta đã mất rồi. Lúc đó ta lái xe tới chuẩn bị đến xem cha ta, không biết vì cái gì, chính là đột nhiên trong lòng có chút không thoải mái, liền cảm thấy, phải phát sinh cái gì, ta trở về thôn. Lao Hoàng nói, phóng hỏa là ngươi. Ừm, là ta phóng hỏa, lúc ấy cha ta đã mất rồi, ta nhìn thấy người đàn bà kia chạy, ta liền trực tiếp phóng hỏa, ta không nghĩ cha ta bị người ta biết, trước khi chết làm chuyện này. Nghĩ muốn một phen phóng hỏa đốt. Vậy ngươi vì cái gì lại báo cảnh sát? Con gái cả nói, ta suy nghĩ, các ngươi bắt người cũng cần chút thời gian, chờ thời gian qua, đến lúc đó bắt được người, sẽ không có người nhắc tới đến chuyện này. Lão Hoàng thổn thức không thôi, nói, tội phóng hỏa, xem số tiền tổn thất, ngươi vận khí tốt lắm, không đốt tới nhà người khác, không có chuyện gì quá lớn, chờ quan tòa định tội cho ngươi đi, còn có ngươi nghĩ muốn vu hãm người khác, đối phương nếu khởi tố ngươi, ngươi cũng phải theo hầu. Cha ta. Trần Phàm nói, cha ngươi đi thực tự nhiên, không chịu khổ, hơn nữa, trước khi đi trên mặt là mang theo đủ cười. Con gái cả tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên ghế, hai mắt vô thần. Trần Phàm về tới phòng giải phẫu pháp y liễu, bắt đầu khâu lại thi thể, tiến hành tu bổ. Thời gian thật lâu, nhưng đây là chuyện pháp y cần làm. Diệp Khinh Mi cùng Vương Nhã Nam đứng ở cửa, hai người đều muốn đi hỗ trợ. Diệp Khinh Mi dẫn đầu hỏi nói, ngươi nói dối phải không? Đúng vậy, nói dối, nụ cười trên mặt người chết không tồn tại, ta chỉ là cảm thấy nói như vậy, có thể trong lòng cô ta dễ chịu hơn đi. Lúc này, văn phòng sở trưởng, Ngụy Võ nghe tình huống chân thật của vụ án, nhẹ nhàng thở ra, nhưng là đồng thời, lại có điểm mất mát. Triệu sở trưởng nói, trở về ta sắp xếp cho Trần Phàm đi xem. Đừng miễn cưỡng, không cần suy nghĩ lâu, không được, cũng đừng truy vụ án này nữa. Triệu sở trưởng nói, có phải hay không vụ án, chờ Trần Phàm đến kết luận đi, mặc kệ có phải hay không, đều cho ngài một câu đáp án thuyết phục. Chương 54. Ta ghen rồi. Trần Phàm cùng Vương Nhã Nam về tới biệt thự. Hai người đều có chút mệt, thời gian lúc này đã là sáng sớm, thức thêm một hồi trời liền đã sáng. Dù đều là người luyện võ, cũng không chịu được. Trần Phàm, cùng ngươi nói chút chuyện. Ta gọi đồ ăn rồi, đang cân nhắc món nào ngon, ngươi muốn mấy cái bánh bao? Đặt thêm bánh bao đi, ta có chút đói bụng. Không phải, đừng chuyển hướng đề tài. Chuyện này xem ra rất quan trọng rồi, thế nhưng khiến cho Vương Nhã Nam cũng không để ý ăn gì đó. Ngươi nói. Vương Nhã Nam nhăn nhó quay đầu, không dám nhìn Trần Phàm, nhỏ giọng nói thầm, ngươi về sau, nếu cùng Diệp Khinh Mi đơn độc ở chung, đừng đến biệt thự chúng ta. Trần Phàm sửng sốt một chút, nói, cô ta chính là giữa trưa đến đây tránh né một chút. Ta biết, nhưng là trong lòng không thoải mái, ta trực tiếp nói với ngươi. Ngươi cũng không cần để ý suy nghĩ của ta, nhưng là ta không thoải mái, ta muốn nói ra. Trần Phàm ma xui quỷ khiến đưa tay ra, ôm Vương Nhã Nam. Lúc này đây Vương Nhã Nam không có đánh Trần Phàm, tuy là ôm từ sau lưng, nhưng là Vương Nhã Nam vẫn có mấy chục loại biện pháp đi đánh Trần Phàm, nhưng là hình như đều từ bỏ rồi. Trần Phàm nói, thật kỳ quái, ngươi cao hơn ta, ta từ phía sau ôm ngươi, giống như là bộ phim thần tượng, người phụ nữ ôm đàn ông giống nhau, kỳ lạ. Vương Nhã Nam xoay người, ôm Trần Phàm. Ngươi không thể nhìn ta, ta có chút xấu hổ. Trần Phàm cười, trong lòng nghĩ gì, không ai biết được. Như vậy, vấn đề này, người đàn ông như thế nào lựa chọn? Là lựa chọn một người, vẫn là mơ hồ không rõ ràng lắm, vẫn là hai người, kỳ thật đều thích. Trần Phàm rất thẳng thắn, hai người đều thích, không có biện pháp đi lựa chọn. Đương nhiên, Trần Phàm cũng không phải người ngại ngùng trong cảm xúc, bom hẹn giờ giữ càng lâu càng tốt. Khi nào nổ mạnh, khi đó nói sau. Người giao hàng không cần mặt mũi đến rồi, lúc đó, người giao hàng vẫn luôn ngượng nghịu, ai ngờ đến, lần này nhanh như vậy. Hai người ngồi trước bàn ăn, túi đầu ăn bánh bao, uống cháo. Trần Phàm còn đang suy nghĩ về nhiệm vụ nhỏ Ngụy Võ giao cho mình. Khả năng rất lớn, vụ án kia của Ngụy Võ, 8 phần là đại án, về phần có thể hay không lập thành vụ án, cần giải phẫu mới có thể rõ ràng. Vương Nhã Nam nói, đầu tăng đốc, chúng ta về sau nếu có đứa nhỏ, phòng trường không phải dạng thông minh. Trần Phàm nói, này không cần lo lắng, từ từ, như thế nào đã đến bước đứa nhỏ rồi. Vương Nhã Nam ăn hai cái bánh bao tốc độ nhanh, trực tiếp nhếch miệng, sau đó đi tới trước mặt Trần Phàm, đưa tay, trực tiếp túm lấy đầu Trần Phàm, hung hăng hôn lên. lần này Trần Phạm làm không được. Sau đó Vương Nhã Nam trực tiếp ôm tiểu công chúa, ôm Trần Phạm lên lầu. Đợi đã, chờ một chút, từ từ, chờ một lát, cái này là cái quỷ gì? Lão tử là Mạnh Nam, ngươi thả ta xuống, ngươi quá đáng rồi. Vương Nhã Nam, ta như thế nào cũng là đàn ông, ngươi đây là ý tứ gì? Ta không cần mặt mũi sao? Mặc kệ. Những ngày tiếp theo, hai người cơ bản ít khi ra ngoài, chủ yếu ở sở cảnh sát hoặc trong biệt thự, đi lại giữa hai nơi. Người bên trong sở cảnh sát nhìn thấy, đại gia hỏa trong lòng biết rõ ràng. Lao Kim cùng Trịnh Tử Phong cùng nhau ăn hạt dẻ. Đoán được. Trịnh Tử Phong nói, đoán được, ừm, đồ đệ ngươi được đấy nha, xuống tay trước. Lao Kim nói, không thông báo chính thức, ai biết hai người xảy ra chuyện gì. Trịnh Tử Phong nói, đàn ông đều như vậy, còn có thể thông báo chính thức như thế nào, đều đối với chính mình tốt, đều thích chính mình, chỉ có thể là hết sức che giấu. Hơn nữa, thời buổi xã hội này, người ưu tú tài nguyên nhiều, không bình thường sao, làm sao vậy, Lao Kim, ngươi còn bao che nha. Ta đây không bao che, chính là hy vọng đừng ảnh hưởng công việc là tốt rồi, trong đơn vị có tình yêu là kiêng kỵ, dễ dàng sai lầm, chuyện riêng tư các ngươi đã xảy ra quan hệ gì, đều có thể, ngươi ngủ cùng nhau cũng không ai quản, nhưng là ở bên ngoài, vẫn là có trở ngại. Tương lai Trần Phàm sẽ thăng chức, chuyện này vẫn là ít nói thì tốt hơn. Bên này Vương Nhã Nam lấy ra một viên kẹo từ trong túi bắt đầu ăn. Trong miệng vẫn còn có chút mùi lạ, ăn nhiều đường cũng có cảm giác kỳ lạ. Diệp Khinh Mi đi tới, cái mũi ngửi một chút, sửng sốt một chút, nói, đủ tàn nhẫn. Vương Nhã Nam hừ một tiếng, túi đầu tiếp tục so sánh dấu vân tay. Có lúc 3 giờ so sánh một cái, có lúc 1 giờ so sánh hai cái, so sánh dấu vân tay thứ này, hoàn toàn là nhìn mặt. Diệp Khinh Mi bên này tìm được Trần Phàm, lúc này Trần Phàm đang quan sát ca bệnh. Chậc 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 chậc. Trần Phàm đen mặt, nói, ngươi chậc chậc là ý gì? Cuồng thâm dưới mắt có chút nghiêm trọng, Trần Soái ca, có chút quá phận rồi. Trần Phàm nói, ta làm sao quá phận? Còn có, cuồng thâm dưới mắt ta thực nghiêm trọng sao? Diệp Khinh Mi nói, đều biết ở trên mặt, ngươi không chịu nổi thẩm vấn, hơi chút lừa gạt ngươi, liền lộ tẩy, chuyện gì xảy ra nha, ta mới đi ra ngoài mấy ngày, liền trực tiếp bị trộm đi. Ngươi cái này dùng từ không đúng, ngươi mới là cái tia tam. Chính là người ta, chẳng lẽ làm không đủ tốt sao? Giỏi thật, quả nhiên nữ nhân trời sinh sẽ biết thứ này. Trần Phàm không phản ứng trả của Diệp Khinh Mi, thứ này, lựa chọn không nhìn là biện pháp tốt nhất. Ngươi nếu trả lời, 100% còn có bây khác. Đàn ông phải học cách có ý thức tránh né rủi ro. Những ca bệnh này không có vấn đề gì, chính là dựa theo thời gian đi tính toán, quả thật người đã sớm chết. Diệp Khinh Mi nói, vụ án này của Ngụy Võ rất nổi danh, là Ngụy Võ hàng năm đều sẽ nói ra, có nhiều phương diện liên quan ở đây, tỉ như nói hệ thống chữa bệnh, tỉ như nói một số thao tác làm trái của một vài bác sĩ, lại nói, trình độ chữa bệnh của bệnh viện hữu hạn, ngươi không có biện pháp phán đoán là giết người hay là gì. Trần Phong nói, cho nên cần giải phẫu, nhưng là thân nhân đều cự tuyệt giải phẫu, không thi thể, ta pháp y cũng không có biện pháp đi làm việc nhà. Chỉ có thể phải đi tìm, đến từng nhà hỏi thăm, đối phương nếu nguyện ý, ngươi có thể giải phẫu, đối phương không muốn, ngươi cũng không có biện pháp, thậm chí ngươi có thể tìm nhầm người. Trần Phàm không nói gì, nói, thử xem đi. Chương 55. Xe này, không đứng đắn âm nhạc bên trong xe vang lên, Trần Phàm cùng Diệp Khinh Mi hai người đi tới bệnh viện bên này, Trần Phàm nhưng thật ra không sốt ruột đi vào, mà là đi tới căng tin tình yêu bên này. Nhìn chằm chằm căng tin tình yêu nhìn hồi lâu. Chi phí ai phụ trách? Diệp Khinh Mi nói, chi phí bình thường đều là các tổ chức từ thiện phụ trách, đương nhiên, chủ căng tin từ thiện này cũng sẽ tự mình đứng ra một số tiền, làm sao vậy? Ngươi có ý kiến gì không? Chính là đang tò mò, người này là lựa chọn người bị hại như thế nào, nhìn đến những cái này, ta cảm thấy được đại khái rõ ràng, ta còn cho rằng, người này, có thể suy đoán ra thời gian tử vong của một người. Có chút thất vọng. Trần Phàm kỳ thật rất muốn tiếp xúc với những tên tội phạm lợi hại này, tốt nhất chính là đem những người này làm thịt, đến lúc đó để cho chính mình giải phẫu. Những kỹ năng này, vẫn là rất hữu dụng. Diệp Khinh Mi nói, ngươi vừa nói như vậy giống như có chút đạo lý, chính là, ngươi như thế nào kết luận, người kia ngay tại gần đây hoạt động, nhiều năm như vậy không rời đi. Chỉ là vận khí mà thôi, vận khí tốt liền gặp được, vận khí không tốt, sẽ không biện pháp, chờ xem. Thi thể phía trước, đã bị đốt cháy rồi, cho dù Trần Phàm nghĩ muốn giải phẫu, cũng là giải phẫu không được, chỉ có thể chờ đợi, nhìn xem, có thể hay không gặp may. Mùa thu gần tới mùa đông, là lúc tỷ lệ tử vong tương đối cao, nhất là mùa đông, tỷ lệ tử vong là cao nhất, cửa ải trước cuối năm, tinh vi nhất. Lão nhân thường nói, vượt qua năm trước, cho dù là đã trôi qua, chính là rất nhiều người đều là chết ở cuối năm trước. Theo dân số càng ngày tuổi càng già hóa, người chết hàng năm rất nhiều, con số này vẫn đang gia tăng, nhưng là, những cái này đều cũng có số liệu tiêu chuẩn. Trần Phàm nhìn thấy báo cáo của Ngụy Võ, ngồi ở trong xe, nói, ngươi theo dõi trước, trở về đến ta theo dõi, chúng ta xem xét 5 ngày nếu không có kết quả, trực tiếp buông tha. Ngươi chịu được được. Theo dõi người, rất mệt. Không có việc gì, chịu được được, đúng rồi, cùng ngươi nói một chút, ngươi chỉ cần xem một chút, chính là những người khóc lóc, mắng mỏ sau khi người chết được đưa ra, còn lại người khác đừng động. Diệp Khinh Mi gật đầu. Trần Phàm nhắm mắt lại, chơi điện thoại. Vương Nhã Nam đẹp không? Trần Phàm quay đầu, nghiêng người, không phản ứng lại Diệp Khinh Mi, vấn đề này, trả lời trực tiếp, đáp án mặt khác đều là ngõ cụt. Ta cũng thực thích ngươi, ngươi như thế nào không chọn ta? Trần Phàm tiếp tục quay đầu, cái xe chết tiệt này, như thế nào nhỏ như vậy, nếu có thể lăn lộn thì tốt rồi. Ta nghe người ta nói, Vương Nhã Nam giống như dáng người đặc biệt tốt, ta lại không được, có chút béo. Trần Phàm trực tiếp ngồi dậy, nói, Diệp Khinh Mi, ngươi học được ở đâu? Ngươi trước kia không phải dáng vẻ này nha. Có hay không có thể, ta trời sinh liền biết, chính là rất ít thể hiện với người khác. Trần Phàm nói, vậy ngươi còn theo dõi hay không? Chúng ta liền như vậy lãng phí thời gian, buổi tối như thế nào theo dõi?
Diệp Kinh Mi không lên tiếng, đi xuống xe.
Ngươi đây là cảnh sát, tự nhiên chính là làm chuyện cảnh sát nên làm, thêm phương thức liên hệ của Quái Lễ Tân, còn lại liền dễ dàng đối phó, thay ca rồi, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại là được.
Trần Phàm nói, người ta vì sao giúp ngươi?
Chuyện thuận tay thôi, đối phương không có đạo lý nào cự tuyệt.
Sau khi gọi điện thoại xong, bên này Diệp Kinh Mi mua một ít đồ ăn vặt quay lại trên xe, còn mang theo cả Zun.
Theo dõi vụ án kỳ thật không phải công việc của nhân viên pháp y gì, nhưng đây là này vụ án không có lập hồ sơ trước đó, là không có biện pháp để cho người ta tới. Nguồn lực của cảnh đội hữu hạn, đơn giản như sở cảnh sát thập lý, căng tin cho tới bây giờ không ngồi đấy. Thậm chí đến bây giờ, Trần Phàm cũng không biết sở cảnh sát bao nhiêu người. Chưa kể quân áp hàng ngày gì đó giải rác xung quanh. Lúc chặn bạn, một gia đình đi ra, Diệp Kinh Mi tiến đến bạn hỏi một chút, sau đó chụp vài bức ảnh gửi cho Trần Phàm.
Trần Phàm xem xét, cảm thấy không đúng.
Lúc buổi tối 12 giờ, vẫn là không tìm được.
Diệp Kinh Mi buổi tối ở phía sau xe nghỉ ngơi, Trần Phàm ở ghế phó lái chờ đợi.
Ta trước ngủ một lát, có việc, ngươi trực tiếp gọi ta, đừng chính mình xuống xe.
Ta đã biết, làm giống như sẽ có người giết ta vậy.
Không phải, ngươi quá quý giá, ngươi xảy ra chuyện, sở trường có thể đem ta đánh chết.
Nói xong, đem áo khoác ném ra ngoài, theo sau đắp chăn lên, bắt đầu chợp mắt.
Rất nhanh, tiếng hít thở liền truyền đến, Trần Phàm bên này châm một điếu thuốc lá, đẩy cửa xe ra, nhìn sân bệnh viện ngẩn người.
Suy luận, Trần Phàm không am hiểu, cũng sẽ không đi làm, nhưng là theo pháp y góc độ nhìn vấn đề này, vẫn có thể nhìn ra chút con đường.
Rất đơn giản, nguyên nhân tử vong, nguyên nhân và dùng thuốc.
Trần Phàm liền chắc chắn hai điểm này.
Nguyên nhân tử vong và dùng thuốc không đúng, Trần Phàm rất có lý do đi hoài nghi, có người ở giữa làm khó dễ.
Lúc hơn 3 giờ, Trần Phàm rũ mi mắt, ngáp một cái, uống một ngụm Red Bull.
Người một nhà theo đại sảnh bên này chạy ra.
Người đàn ông kéo cáng của vợ, đứa nhỏ bên cạnh đứng ở một bên theo khóc.
Người đàn ông chửi mát, chỉ vào bệnh viện.
Mà Quầy Lễ Tân trước cổng bệnh viện sớm đã quen thuộc.
Trần Phàm chạy tới, nói, các ngươi xin chào, ta là nhân viên pháp y, đây là giấy chứng nhận của ta.
A, ngươi là nhân viên pháp y,
làm cái gì vậy?
Không có gì, xem một chút ca bệnh, thiện cho ta xem không?
Người đàn ông không nghĩ nhiều, đem ca bệnh cho Trần Phàm nhìn một chút, Trần Phàm trước sau lật xem, sau đó so sánh các loại thuốc.
Cầm đèn tin, chiếu rọi đồng tử của người đàn bà.
Đưa tay, ở vị trí phụ cận lồng ngực người đàn bà so sánh một chút.
Theo sau lại kiểm tra vùng đầu.
Nào xuất huyết phải không?
Tuổi không phải là lớn, như thế nào lại mất?
Người đàn ông nói, ta cũng không biết, lúc kiểm tra vẫn tốt đẹp, hơn nữa được phẫu thuật cắt sọ, đã muốn chuyển tới khoa phục hồi chức năng bên kia, kết quả đến buổi tối, vợ ta bắt đầu đau đầu, ta gọi y tá đến bên này nói là đau thần kinh, hiện tượng bình thường.
Trần Phàm nói, này không bình thường như thế nào có thể không cần thuốc an thần, loại đau này, người bình thường chịu không được, mà chịu không được kết quả là mạch máu lại một lần nữa vỡ.
Người đàn ông trợn tròn mắt.
Trần Phàm nói, ngươi còn nhớ rõ bộ dáng của y tá không?
Ta nhớ rõ.
Là người phụ nữ hơn 30 tuổi,
mặc áo dài trắng.
Trực giác nói cho Trần Phàm, bắt được người này.
Ngươi đừng sốt ruột.
Trần Phàm đánh thức Diệp Kinh Mi.
Bắt được cái đuôi, đi tìm người.
Diệp Kinh Mi nháy mắt tỉnh táo lại, nói, đi.
Hai người đi tới chỗ y tá bên này, đem y tá trực ban đánh thức.
Hỏi một chút, phát hiện không phải người này.
Chương 56.
Trần Phàm đừng giết người, người không có đây, không phải là người bên này, như vậy, khẳng định là có vấn đề.
Trần Phàm cùng Diệp Kinh Mi hai người chăm chú theo dõi, rất nhanh tập trung vào một người phụ nữ.
Khuôn mặt của người phụ nữ đã được camera ghi lại, thực rõ ràng.
Hai người nhớ lại,
người đàn ông bên này làm ầm ĩ với bệnh viện, Diệp Kinh Mi bên này đang hòa giải, mà Trần Phàm chính là gọi điện cho sở trưởng.
Sở trưởng, truy vết được rồi.
Chuyện gì xảy ra?
Có người tử vong bất thường, đau thần kinh, không có sử dụng thuốc can thần, làm cho vỡ mạch máu nào thứ phát.
Ngươi là nói não xuất huyết?
Đúng, não xuất huyết, y tá trực ban bên này không xử lý, mà y tá trực ban này không phải của bệnh viện này, không có ở đây.
Ngươi hiện tại đã chạy rồi, chúng ta đã xem camera.
Ngươi đừng động, ta bên này cho người qua.
Trần Phàm quả thật không động, mà là lựa chọn ngồi trong xe, chuyện còn lại không cần hắn nhọc lòng, bởi vì kế tiếp chính là cảnh sát đi bắt.
Đúng lúc này, trên đầu Trần Phàm có một khẩu súng.
Cấm động, động liền đánh chết ngươi.
Trần Phàm không nói nên lời, nói hiện tại đều bành trướng như vậy, ngươi không biết ta là cảnh sát.
Ngươi nếu tìm con tin, tìm người thường là được rồi, không nhất thiết tìm ta.
Ta mặc kệ, ngươi phải theo ta đi.
Ta lái xe.
Mà bên này, Diệp Kinh Mi vừa mới kết thúc việc hòa giải trở về phát hiện xe không thấy, điện thoại gọi không thông, chỉ biết chuyện xấu rồi.
Sở trưởng, xảy ra chuyện rồi.
Triệu sở trưởng hoảng sợ, nói, Trần Phàm.
Đúng, ta bảo Trần Phàm quay trở về trong xe đợi, ai ngờ đến đối phương đã đợi trước ở trong xe, hiện tại xe cùng Trần Phàm đồng thời biến mất.
Em mà nó, thật là kẻ điên, người bình thường đều không nghĩ được những thứ này.
Theo thời gian, khả năng bảo vệ tự nhiên sẽ dần yếu đi, mà những kẻ lẩn trốn sẽ chờ thời điểm chờ khả năng bảo vệ ngươi yếu đi bắt đầu hành động.
Trừ phi mỗi ngày đều bảo vệ Trần Phàm, chính là không có khả năng có nhiều cảnh lực như vậy.
Diệp Kinh Mi cúi đầu, không dám nhìn sở trưởng.
Sở trưởng bất đắc dĩ, nói, chuyện sớm một thôi, phòng không được, trách chúng ta quá phế bẩn, thời gian dài như vậy còn không có bắt được người kia.
Vương Nhã Nam đi tới bên cạnh Diệp Kinh Mi, từ trên nhìn xuống Diệp Kinh Mi.
Diệp Kinh Mi không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhã Nam.
Diệp Kinh Mi kéo Vương Nhã Nam sang một bên, nói, ngươi đừng buồn.
Ta,
ngươi không tức giận?
Khẳng định tức giận, ta tức giận là ngươi thích Trần Phàm,
chuyện này sớm muộn sẽ phát sinh, Trần Phạm nói qua với ta rồi, nếu là có một ngày chính mình bị bắt góc, đừng kích động, đừng căng thẳng, cũng không cần tự trách. Chính là, ta nếu là vẫn đi theo. Vương Nhã Nam nói đổi thành là ta, cũng là ưu tiên xử lý công việc hòa giải ở bệnh viện, ai cũng không nghĩ tới, người này một mực theo dõi, hơn nữa, hai ngày trước, Trần Phạm cũng nhận được một cái hộp, bên trong chính là một chân. Người chưa nói. Trần Phạm không cho ta nói nếu vẫn bị động chờ, không bằng chủ động ra trận, nếu không cứ dây dưa như vậy, đối với tất cả mọi người không tốt. Ngươi nói những thứ này, ta biết đều là an ủi, ta sẽ đền bù, ta sẽ đem Trần Phạm cứu trở về. Ánh mắt thực kiên định, cũng thực kiên quyết. Vương Nhã Nam trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào trả lời người như vậy. Trần Phạm dạy mình nói nhiều lời như vậy, cô có thể làm cũng chỉ có vậy, tự mình an ủi, Vương Nhã Nam cũng không biết nên nói như thế nào. Cùng nhau tìm. Được. Pháp Y bị bắt rồi, chuyện này cũng không nhỏ, Lão Kim bên này trực tiếp đem ảnh xe chụp gửi vào trong nhóm. Bên này các thôn trong thành phố, mọi người bắt đầu hành động, có lái xe taxi thì liên hệ lái xe. Đoàn cảnh sát giao thông bên kia cũng được điều động giám sát, tìm kiếm. Thời gian cứ trôi, nhưng tốc độ mọi người chỉ cần đủ nhanh, 72 giờ, chỉ cần tìm được rồi, mọi sự lại cắt. Nếu qua thời gian này, chuyện đó liền phiền phức rồi. Rất nhanh, có người phát hiện xe, dừng ở bên đường. Mọi người đau lòng, phát hiện người đã đi nhà trống. Xe còn đây, người không ở đó. Đi taxi, hay là đi đường thủy, hay là xe khác đón, không ai biết. Manh mối ở đây chặt đứt. Diệp Kinh Mi cùng Vương Nhã Nam bắt đầu tìm kiếm ở trong xe. Rất nhanh, từ phía dưới tay lái, tìm được một chút dấu vết của móc ngón tay của điện thoại. Chữ này là Sơn đi. Mọi người nhìn chữ viết đơn giản. Sơn, ngọn núi, hay là tên của một tiểu khu. Nay đều có thể, chỉ là nhìn không rõ ràng, thật sự là không tốt để tìm kiếm. Phân chia ra, mọi người đem tất cả về Sơn gì đó đều tìm kiếm đi. Mọi người bắt đầu hành động, mà Trần Phàm lúc này, ngồi ở trong phòng. Người phụ nữ vẫn giơ súng, còn người đàn ông bên cạnh cười, nói ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi, có thể đi đón cha ngươi rồi. Người phụ nữ nhìn Trần Phàm một chút, nói thực xin lỗi, ta không có biện pháp. Trần Phàm nói, bên trong súng đều là đạn trống, ngươi không hiểu súng. Người phụ nữ trợn tròn mắt, sau đó mang theo tờ giấy rời đi. Trần Phàm cùng người đàn ông ngồi mặt đối mặt, người đàn ông nói ta đã chuẩn bị tiệc tối, mời ngươi cùng nhau ăn, ngươi vì cái gì không ăn đây? Trần Phàm nói, không có hứng thú, cũng lười đi nấu nướng, ta thích hẳn mì bạn, là nhân cách hấp dẫn, mà không phải là mấy bộ phận thịt người, khí chất, còn có cảm giác nguy hiểm, đương nhiên còn có vì mục đích, không từ thủ đoạn. Ngươi đang nói dối, lúc ngươi nhìn thấy thịt người sẽ kích động, ngươi không có biện pháp khắc chế kích thích của chính mình, khi những miếng thịt này đặt ở trước mặt ngươi, ngươi so với ta càng rõ ràng, ngươi rất muốn đi nhấm nháp. Lại như thế nào? Thích một người liền nhận được. Nhìn đến nữ nhân xinh đẹp sẽ ra tay. Hay là nói, ngươi xem lợn nhà ngươi mi thành mục tú, sau đó ngươi cùng nó phát sinh quan hệ sao? Có người cầm súng đi ra, dí trên đầu Trần Phàm. Trần Phàm cắt lời, nói, ừm, lúc này đây là sự thật, nhưng là các ngươi thật sự không thú vị, không phải là dây chuyền công nghiệp sao? Dây chuyền công nghiệp? Các ngươi tra được cái gì? Trần Phàm nói, Tống Minh cùng ta nói rồi, khi điều tra những bức thư chuyển phát nhanh này, rất nhiều đều đưa tới nhà của một vài người, những người này có tiền, có người có mối quan hệ gì đó cho nên không hành động, chính là do thiếu bằng chứng, không có biện pháp định án tử, mà mục đích của việc không hành động chính là vì bắt ngươi, ngươi bắt được rồi, bằng chứng liền hoàn thiện. Người đàn ông cười càn rỡ, nói ha 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 ha, rốt cuộc là thần thám, tra được nhanh như vậy, ngươi cảm thấy được, ta như thế nào bắt được ngươi. Người giao hàng, người giao trái cây, người chuyển phát nhanh, thậm chí người đi đường đều có thể những thứ này quan trọng sao? Tống Minh nhận được điện thoại trước tiên là lo lắng cho Trần Phàm. Không phải lo lắng an ủi Trần Phàm, là lo lắng an ủi đối phương. Ta tra được rất nhiều thứ, người giao hàng chỉ hướng một khu vực, chỉ là khu vực này, ta điều tra qua, là hữu danh vô thực, cơ bản đều là nhân viên giao hàng tới lấy đồ, sau đó đi. Nhưng là người hỏi thăm gần đây, những người hình chính đó, tập trung vào một chiếc xe này vẫn đang điều tra, 80% là giả. Bất quá các ngươi nói sơn, ta đại khái biết là ở đâu, địa phương kia có chút hẻo lánh, đối phương không chỉ có một người, tuyệt đối là một đám người. Một đám người? Quản hắn có bao nhiêu người, trực tiếp ra tay liền xong việc. Lại nói nhiều người có thể nhiều người bằng cảnh sát sao? Người đàn ông chủ động đứng dậy, nói, ta là Lục Mạch, rất nhiều người gọi ta là Lão Lục, bắt đầu là buôn bán nội tạng người. Trần Phàm không ngắt lời đối phương. Sau lại có người tới tìm ta, nói muốn mua nội tạng, nhưng là đối phương muốn phải là nội tạng của một người nào đó, ta liền cảm giác không thích hợp, sau này, người này cho ta một số tiền lớn, tức là rất nhiều tiền. Trần Phàm ngươi biết không? Sự phát triển của lịch sử loài người vĩnh viễn không thoát khỏi việc ăn thịt người, lúc nạn đói, mọi người sẽ dễ dàng ăn, thời điểm chiến tranh, không có thứ gì ăn, chiến hữu bên cạnh chính là thức ăn. Trên núi tuyết, hai người bị kẹt lại, đối phương đều cảm thấy người kia chính là thức ăn, người đang trong cơn đói khát, thật sự sẽ phá bỏ đạo đức. Mà gen này vẫn luôn ẩn chứa ở bên trong cơ thể của chúng ta. Trần Phàm bất đắc dĩ, nói, chơi cao cấp. Lục Mạch tiếp tục nói, ta cũng thích hẳn nhỉ bạn, chính là cùng ngươi thích không giống nhau, ta càng thêm thích hẳn nhỉ bạn đối với kỹ năng nấu nướng về người. Ngươi có biết, khi những loại thịt đó được chế biến thành thức ăn, thật là mỹ vị nhân gian. Ta lần đầu tiên được thưởng thức, cảm thấy được quả thực chính là nguyên liệu nấu ăn hoàn mỹ nhất trên thế giới. Trần Phàm không biết làm sao, nói, kỳ thật mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều từng thử qua những thứ này, ví dụ như hồi bé huyết sáo, lại ví dụ như chỗ nào đó trên người có vết xước, có vài người sẽ vô thức đem thịt đó ăn luôn, thỉnh thoảng việc cắn người khác, đều là có ý tứ này. Nhưng là khác biệt lớn nhất của con người và động vật là con người biết khắc chế, các ngươi tự mình rêu rao là thức ăn người thần bí, nhưng đối với ta mà nói,
chính là một đám dã thú chúng độc mà thôi. Lục Mạch cười nói, thật không? Kia nếu là ta hiện tại, cho ngươi nấu nướng một chút đi. Trần Phàm cắt lời, nói, súng chĩa vào đầu ta, ngươi nói là cái gì chính là cái đó. Mời ngươi vì ta nấu nướng một phần mỹ vị, ta sẽ đem ngươi thả ra. Tống Minh rất lợi hại, sớm muộn gì sẽ tìm ra ta. Nếu không phải Tống Minh bên này truy đuổi thực nhanh, ta cũng sẽ không cứ thế vội vã, ta sẽ ăn mòn ngươi từng chút một. Trần Phàm cười ha ha, không phản ứng lại Lục Mạch, đứng dậy, đi tới chuẩn bị tốt phòng bếp trước mặt, tùy tiện múa may một chút con dao trong tay. Bên này có người đem một chân đặt ở trên bàn. Trần Phàm yên lặng mở ra, âm nhạc mở vang. Trần Phàm lạnh lùng trong nháy mắt này thể hiện ra sự nhuần nhuyễn, giống như thân thể trong tay không phải thân thể, mà giống như là nguyên liệu nấu ăn. Cùng với âm thanh của âm nhạc, động tác của Trần Phàm vô thức chậm lại, khởi động, giơ tay lên, mỗi một chi tiết đều khiến cho Lục Mạch xem đến say mê. Ngươi chính là thiên tài, ngươi là thiên tài, Trần Phàm, ngươi thật là thiên tài, đừng làm cảnh sát, thật sự không có ích gì, ra nước ngoài, ngươi thật sự sẽ trở thành sự tồn tại được mọi người tôn trọng. Buôn bán thân thể trở thành buôn bán thịt người, có thị trường, tự nhiên cũng sẽ có người đi làm chuyện này. Từ lúc bắt đầu là tham lam tiền bạc, đến bây giờ, Lục Mạch chính mình cũng muốn ăn, người này đã muốn điên lên rồi. Nhiều vụ án như vậy, nhiều người như vậy, tất nhiên không có khả năng là một người làm thành công. Ngay từ đầu, Tống Minh liền không tin tưởng cái gọi là bối cảnh được mô tả trong thế giới điện ảnh. Có thể làm đến lớn như vậy, còn có điều tra như vậy, chỉ có thể là có bố trí nghiêm ngặt. Mà bố trí nghiêm ngặt tất nhiên là những người này đều phạm tội rồi, hơn nữa còn đạt được lợi ích rồi. Giống như công nghệ tẩy ghép phần dưới cơ thể của người da đen, năm đó ở Hồng Kông xuất hiện qua một tin tức, một phú hào được ghép thành công. Chính là tin tức này không nổi lên quá lâu, nhưng là rất nhiều người đều nghe nói qua, hàng năm rất nhiều người da đen bị bắt đi, sau đó bị thiến. Thị trường chính là như thế, có người mua, người bán sẽ càng thêm điên cuồng. Hạt tiêu đen, Trần Phàm dắp từng chút một, đặt lên một chút đông cải xanh. Đây là lần đầu tiên của Trần Phàm nấu thịt người, đương nhiên là bị bắt buộc. Nội tâm Trần Phàm suy nghĩ cái gì, không ai biết được, nhưng là đôi tay run rẩy cho thấy, Trần Phàm tựa hồ đang trong trạng thái phấn khích. Thức ăn được bưng lên, Lục Mạch sốt ruột cầm chiếc đĩa, bắt đầu gặm. Trần Phàm chính mình uống một ngụm rượu vang. Không thú vị, quả thực là lãng phí, ăn mà không có phong cách như vậy, thật là lãng phí chủ nghệ của mình ghê. Người cầm súng ở bên cạnh, nhìn hâm mộ nhưng là giây tiếp theo, âm thanh của thủy tinh vỡ vụn, nhắc nhở Trần Phàm, người cứu mình đã đến. Lục Mạch ngẩng đầu, Trần Phàm nhanh tay nhanh mắt, trực tiếp ra tay. Lũ băng chuẩn xác xuyên qua vị trí thái dương của Lục Mạch, trực tiếp đâm thủng. Lục Mạch hoảng sợ nhìn Trần Phàm, mà lúc này, cửa bị đá văng, Vương Nhã Nam giống như một con hổ dẫn đầu, nào về phía Trần Phàm trên mặt đất, dùng thân thể của chính mình bao lấy Trần Phàm, tránh cho súng của người khác sẽ làm thương tổn đến Trần Phàm. Diệp Kinh Mi bên này rất nhanh cầm súng, nhắm vào Lục Mạch. Mấy đặc công bắt đầu lục soát gian phòng, sau khi phát hiện không có người khác, mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Tống Minh bên này mới xem như đi đến, nhìn thấy Lục Mạch ngồi ngay ngắn, còn có ánh mắt hoảng sợ kia, lại nhìn thức ăn trên bàn, nhìn chiếc tạp dề trên người Trần Phàm. Người không ăn đi? Không có. Tống Minh nhẹ nhàng thở ra. Lục Mạch đưa tay che lại nhũ băng trên thái dương, nhất thời không biết phải làm sao. Rõ ràng là nhũ băng ở trong đầu hắn, nhưng không có chảy máu, không có cờ hờ tê, thậm chí Lục Mạch còn có thể suy nghĩ. Nỗi sợ hãi khôn cùng đang lan tràn. Tống Minh phía sau lưng đều đang đổ mồ hôi lạnh, chiêu thức ấy hắn gặp qua, trước đây cũng có người làm như vậy. Nhưng cái kia là trùng hợp, không phải thật sự, chính là Trần Phàm này tuyệt đối không phải trùng hợp, người này tuyệt đối lén luyện tập qua. Là lúc nào? Trong quá trình khám nghiệm tử thi, hoặc là đã được hình thành trong não. Tống Minh nói, tình huống này, Trần Phàm, ý ngươi sao? Trần Phàm nói, không có ý kiến gì, rút ra thì dễ chết, không rút ra, có thể sống được, đúng rồi, đưa đến bệnh viện cứu trị cũng có thể sống sót, xem ngươi xử lý như thế nào. Tống Minh bất đắc dĩ, nói, ngươi cái tay này cũng quá lợi hại đi. Trần Phàm nói, ta nếu là cùng ngươi nói, nếu là tư pháp xem xét, chính là vết thương nhẹ, ngươi có bất ngờ hay không? Em mở nó, ta và ngươi không có thù hằn gì đi, Trần Phàm, quan hệ của chúng ta có phải rất tốt không? Cái kia về sau đừng chém ta. Trần Phàm cạn lời, đứng dậy nói không có chuyện gì, không có cách nào, hỏi ra được điểm gì, nhớ rõ cho ta biết. Lục Mạch cầu cứu nhìn về phía Trần Phàm nói, cứu ta, cứu ta. Cứu Trần Phàm cạn lời, nói, ta ghét nhất hai người, một người là người kiêu ngạo, một người là so với ta còn kiêu ngạo hơn. Ta nói, ta đều nói, đám người kia rất đông, rất đông, cứu ta. Trần Phàm nói, nếu là bác sĩ không đem ngươi cứu trở về, ta có thể sẽ giải phẫu ngươi, chốc nữa ta cho ngươi chọn chút dụng cụ, cưa máy, hoặc là cưa tay hay là thích búa. Ta gần đây nghiên cứu thủy triều có hiểu các tuyến đường. Chương 57. Thẩm vấn Trần Phàm người bắt rồi, ở bên trong phòng tại hiện trường tìm thấy rất nhiều thứ, đánh dấu những người mua, cuối cùng đều sẽ bị gánh tội thay. Mà bệnh viện bên này, bác sĩ nhìn thấy cả người Lục Mạch sinh khí rồi rào như trạng thái người ngốc. Ai lợi hại như vậy? Này vẫn chưa chết, có thể điều trị không? Bác sĩ cân nhắc một chút nói, không biết, phải chụp chiếu rồi nói, nhưng mà hiện tại quả thật không thích hợp di chuyển, vạn nhất xuất hiện rắc rối, sẽ hỏng mất, chỉ là ta không hiểu, ai không có việc gì nghiên cứu cái này. Tống Minh suy nghĩ một chút, nói, hỏi ngươi chuyện này, ngươi nói, chuyện này rất kinh khủng sao? Này con không kinh khủng. Hoàn toàn không biết bản thân khi nào chết, chủ yếu chính là thân thể khỏe mạnh, thân thể không có việc gì, nhưng mà, chính là bó tay, ta là người này, ta sụp đổ. Tống Minh thổn thức không thôi, Trần Phàm người này, thật sự không bình thường, có chút kỹ năng. Quả nhiên, phải tìm người trông chừng Trần Phàm. Kỳ thật, từ khi lập hồ sơ, Tống Minh liền hiểu xảy ra chuyện gì, hơn nữa Trần Phàm cũng thực thông minh,
lựa chọn sở cảnh sát bên này. Bên này, nếu là làm ra một vài chuyện trái pháp luật, không có nhiều người chú ý, nhưng nếu là ở thập lý, hoặc là bên trong tỉnh, vậy khó mà nói. Có người chết, hơn nữa Trần Phàm cũng bị bắt cóc, như vậy liền cần phải điều tra thẩm vấn. Ba ngày sau, Trần Phàm ngồi trong phòng thẩm vấn, nhìn hai người trước mắt, một nam một nữ. Bên này, người đàn ông trực tiếp đem văn kiện để xuống, nói trước khi đến đây, Tống Minh đưa cho ta một bao thuốc, ta rất ít khi thấy người điên đó bảo vệ một người như thế này. Trần Phàm nói thăm dò. Đúng vậy, cha hỏi thông thường, nổ súng sẽ hỏi, đánh nhau cũng sẽ hỏi, những thứ này đều là quá trình bắt buộc, hơn nữa thủ pháp của ngươi. Chúng ta cần biết, ngươi là cố ý hay là... Cố ý. Người thẩm vấn không biết phải làm sao nữa. Ngươi có biết chính mình đang nói gì sao? Ta biết, ta lúc ấy bị người cầm súng chĩa vào đầu, yêu cầu ta nấu đồ ăn ngon, còn là thịt người, ta không có biện pháp cự tuyệt, ta cần sống sót. Người thẩm vấn nhất thời không tìm thấy mục đích thẩm vấn. Ta có thói quen mang theo bút ghi âm bên người, bản ghi chép bên trong bút ghi âm chính là toàn bộ nội dung cuộc đối thoại của chúng ta, ngươi có thể đi nghe. Mặt khác, sau khi bên ngoài cửa nổ súng, ta mới bắt đầu hành động, ta không xác định Lục Mạch có súng hay không, ta chỉ có thể trực tiếp phản kháng. Người thẩm vấn yên lặng mở ra bút ghi âm, nghe cuộc đối thoại của đối phương và sự chửi bới của Trần Phàm. Không chê vào đâu được, thật sự là không chê vào đâu được. Người thẩm vấn tắt bút ghi âm, nói, Trần Phàm, cá nhân ta hỏi ngươi một chút, ngươi lúc ấy có hay không muốn giết tên tội phạm này? Có, ta muốn giết hắn. Ngươi muốn giết người? Đúng vậy, đối phương làm hại rất nhiều người, giết rất nhiều người, hơn nữa còn buôn bán thịt người, ta cảm thấy người như vậy nên bị giết chết, đáng chết. Người thẩm vấn yên lặng nhìn Trần Phàm, sau đó từ trong túi lấy ra một cây bút ghi âm, nói, đây là bút ghi âm của ta. Ta biết ngươi trên người ngươi mang theo bút dự phòng thứ hai, hoàn toàn là nghiền nát nhà, căn bản không có biện pháp thẩm vấn. Nhưng mà đừng quên, càng là trình tự bình thường, như vậy lại càng làm cho người ta phía sau lưng run lên. Không có nhân chứng. Có, Lục Mạch không chết, các ngươi có thể hỏi Lục Mạch, ta là tự nguyện hay là bị động. Nếu là ngươi tin tưởng hắn, ta đây không lời nào để nói. Ta như thế nào có thể tin tưởng một tên tội phạm? Vậy ngươi hiện tại liên tiếp truy hỏi là ý gì? Ta phạm phải sai lầm? Ta phạm tội sao? Hay là nói, liên bởi vì bài kiểm tra lo dịp trước kia, ta thậm chí không thể tốt nghiệp trường cảnh sát. Ngươi thẩm vấn trầm mặc, nói Trần Phàm, ta không biết đối mặt ngươi như thế nào, ta kỳ thật không tình nguyện đến, nhân tài đặc biệt, cần đối đại đặc thủ, chính là ngươi cho chúng ta cảm giác rất nguy hiểm. Sau đó thì sao? Không có sau đó, chỉ cần ngươi không phạm sai lầm, như vậy sẽ không vấn đề gì, ta sẽ đi hỏi, hơn nữa kết hợp với nội dung bên trong bút ghi âm, ta tự có phán đoán riêng. Vậy ta đi ra làm việc. Tự nhiên, ngươi tự nhiên là không có việc gì. Trần Phàm đi ra, hướng tới sở pháp y bên kia đi đến. Chờ Trần Phàm rời đi, Tống Minh đi tới, nói, ta nói rồi, ngươi nghe không được cái gì. Chính là, cái này không đúng. Không đúng chỗ nào? Ngươi đi nhà giam hỏi một chút, những cảnh mục này, người nào trong lòng không muốn đem những tên tội phạm này làm thịt? Con người đều có tình người, con người đều có tình cảm, gặp người tàn ác như vậy, tự nhiên so với ai khác cũng không thích. Ta nhớ không lầm, trước kia ngươi gặp một cảnh sát đánh người, xử phạt mức thấp nhất, bởi vì ngươi biết, người mà cảnh sát đánh kia là tên tội phạm cưỡng hiếp. Người đàn ông yên lặng đem điếu thuốc trả cho Tống Minh, nói, ta chỉ là cảm thấy rất thuận lợi quá, giống như tất cả đều là thiết kế hoàn hảo, giống như là Trần Phàm thật sự tính toán tiếp nhận bắt giữ đối phương là bình thường. Trần Phàm là pháp y, không biết võ, không thành thạo phòng thân, chúng ta đều biết, những thứ này không làm giả được, hơn nữa qua huấn luyện súng ống trước đây, Trần Phàm cũng không hiểu rõ. Ngươi nói với ta, người kia nằm ở bệnh viện là trùng hợp sao? Tống Minh nói, bác sĩ nói, con người không làm chính xác được như vậy, máy móc này cũng không nhất định có thể bảo đảm đâm đại não hoàn toàn không tì vết, hơn nữa người còn không có chuyện gì. Ngươi tin những gì ngươi nói? Ta mặc kệ những thứ này, có thể phá án là được. Người đàn ông nói, đó là chức trách của ta, xin lỗi, chức trách của ta chính là nghi ngờ cảnh sát, không có biện pháp, nhưng nếu như không phải công việc của ta, ta nghĩ, ta và ngươi giống nhau, tin tưởng Trần Phàm không có kế hoạch trước. Tự nhiên biết, cho nên ngài thẩm vấn, ta đặc biệt đề nghị ngươi tới. Mà lúc này, trong phòng giải phẫu, Trần Phàm nằm thẳng trên bàn giải phẫu, mắt nhắm lại, cố gắng làm cho tâm tình của mình yên tĩnh trở lại. Trần Phàm biết chính mình thực hưng phấn, cần che giấu. Kỹ năng trước, kỹ năng lừa gạt Trần Phàm không để ý, Trần Phàm sử dụng rồi. Lúc Trần Phàm ném về người kia, hưng phấn, không có ác tâm, không có giới hạn, chính là thực bình thản ra tay, bảo vệ chính mình. Nhưng mà nếu dáng vẻ này, Trần Phàm lại càng lo lắng, sự thờ ơ này là tốt hay là xấu. Diệp Kinh Mi đi đến, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Trần Phàm, sau đó đưa tay, cởi bỏ quần của Trần Phàm. Đợi chút, ngươi làm gì, điên rồi sao ngươi? Diệp Kinh Mi đỏ mắt, nhìn Trần Phàm. Ta cảm thấy nguyên nhân là ở ta, không phải do ta, ngươi sẽ không bị người ta bắt cóc, ta không bảo vệ tốt ngươi, chính là ta không nghĩ đến, cái gì có thể bồi thường ngươi. Ngươi lại cô đương, ngươi hà tất làm vậy? Ta có chút háo sức, nhưng mà ta không quá đáng như vậy, thêm nữa, đây là nhà xác, ngươi đổi địa điểm đi. Vậy đổi địa điểm? Đổi cái rắm, Trần Phàm cho Diệp Khinh Mi một cái gõ đầu. Thật sự có bệnh. Ngày ngày nghĩ cái gì vậy? Cụ thể chi tiết ngươi cũng biết, đối phương cầm súng chĩa vào đầu ta, ta không có biện pháp chỉ có thể đi theo. Diệp Khinh Mi nói, nhưng mà, ta, chúng ta là cảnh sát, nguyên tắc ưu tiên không phải bảo vệ chính mình, mà là bảo vệ quần chúng, tuy rằng vẫn luôn cường điệu phải bảo vệ chính mình, thật sự lúc gặp phải sự việc này, không đều là bảo vệ quần chúng sao? Đúng rồi, người phụ nữ kia bắt được không? Diệp Khinh Mi nói, bắt được, không chạy quá xa, liền bắt được, cha hắn là y tá của bệnh viện, chuyên môn hỗ trợ chiếu cố những người già,
kỳ thật những người này mất đều là chủ động nói với người già mới làm chuyện này. Không muốn để trong nhà thêm trói buộc đi.
Đúng, không muốn để trong nhà thêm trói buộc, cho nên lựa chọn chết đi, nhưng mà con gái hắn không như vậy, người phụ nữ mà con gái hắn chọn kỳ thật muốn sống.
Trần Phàm nói thật không?
Nhưng mà lúc bị đau, đau thần kinh, thực dọa người, giống như là có người ở trong đầu của ngươi, có người truyền điện.
Diệp Khinh Mi trầm mặc.
Trần Phàm đưa tay đặt trên gò má Diệp Khinh Mi, nói không có việc gì, ta không sao, cũng không có tức giận, mọi người đều có lỗi, ngày mai lại là một ngày tốt đẹp, đúng không?
Ta lo lắng tên kia, thất vọng, vu hãm ngươi cùng hắn là một hội gì đó.
Kia cũng phải có người tin tưởng mới tính.
Diệp Khinh Mi gật gật đầu, nói, thực từ bỏ.
Kỳ thật có thể phải.
Không có cơ hội, đoán được, ngươi sẽ không để cho ta làm như vậy.
Đáng giận, dùng lên người phạm nhân, ngươi lại dùng trên người lão tử.
Vài ngày sau đó, quá trình thẩm vấn chấm dứt, vụ án cũng bắt đầu chậm rãi hoàn tất. Nhưng mà bên này danh sách Lục Mạch cung cấp, một số đều là con đường nước ngoài, rất khó tìm kiếm, cơ bản là hải ngoại, phải kết nối với đối phương.
Vụ án kết nối quốc tế cũng đã không phải sở cảnh sát thập lý bên này có thể phụ trách, vụ án này quá lớn.
Hơn nữa thiết lập đến, không có khả năng nhanh chóng như vậy, cũng cần lo lắng đến tình huống của nước ngoài.
Nhưng là Trần Phàm cũng nhanh chóng phá vụ án cấp 3.
Cha của cô gái bắt cóc Trần Phàm khai báo quá trình phạm tội của bản thân.
Cuối cùng vụ án này được xếp vào vụ án giết người liên hoàn.
Loại này có cơ hội lập công, mặc kệ là của cảnh cục nào cũng không có khả năng bỏ qua.
Mà cuối cùng, phóng viên lúc đưa tin gặp khó khăn.
Pháp y dũng cảm đấu trí đạo tặc, phá vụ án thịt người chấn động.
Như thể dáng vẻ này có thể càng thêm hấp dẫn người đi, tuy rằng không để tên, chỉ dùng họ thay thế, nhưng mà Trần Phàm cũng rõ ràng trở nên nổi tiếng.
Không phải kiểu nổi tiếng như người nổi tiếng, mà là trong giới cảnh sát, đương nhiên, còn có trong giới tội phạm.
Mà Trần Phàm cũng như ý nguyện hoàn thành nhiệm vụ của chính mình.
Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng đặc biệt, công nghệ tăng cường ảnh hưởng phát hiện hình ảnh.
Đồ Trinh, là sản phẩm của sự tiến bộ của thời đại, mà máy ảnh hiện đại không thể tạo ra hình ảnh rõ ràng, mà Đồ Trinh đã trở thành một bộ môn pháp y y, việc mổ xẻ thi thể là cần thiết, nhưng là đồng thời cũng cần thiết để tìm kiếm thi thể.
Nếu không có vụ án, hãy tự mình tìm vụ án.
Tham gia vào vụ án tối thiểu dưới 15 năm.
Trần Phàm yên lặng nhìn kỹ năng của chính mình, còn lại mấy kỹ năng Trần Phàm liền lười nhìn, nhưng về kỹ năng pháp y của bản thân, khi thành thạo 108 phương pháp phân thây, giải phẫu thành công đi tới 44.
Trực giác nói cho Trần Phàm, giải phẫu này có thể không dừng lại ở cấp 6, thậm chí nói tương lai cao hơn nữa.
Phương pháp phân thây trực tiếp nhất 108, khiến cho Trần Phàm có cảm giác hữu dụng chính là lúc cầm dao đánh nhau với người khác, có thể dao tránh đi chỗ hiểm, hơn nữa pháp y giám định là vết thương nhẹ.
Về phần nhũ đâm thủng lục mạch, sau khi hiểu rõ phương pháp này, kỹ thuật nghiên cứu của Trần Phàm.
Hơn nữa, Trần Phàm từng thử qua, một cái nhũ băng đâm xuống, có thể xuyên qua tim, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng tới việc tim đập,
nhưng là rút ra sẽ không yên.
Chậc chậc chậc, này xem như phương pháp của cao thủ võ lâm sao?
Bên trong phòng, Trần Phàm thổn thức không thôi.
Vương Nhã Nam ghé vào bên cạnh Trần Phàm, nói Diệp Khinh Mi chủ động cho ngươi, ngươi như thế nào không tiếp?
Ta hiện tại hoài nghi, ngươi có phải hay không lặng lẽ theo dõi ta, chúng ta không có tín nhiệm sao?
Kỳ thật ta thích nhất ngươi.
Vương Nhã Nam gật đầu, nói, ta biết, ngươi khẳng định là thích nhất ta, nhưng là ngươi cũng thích Diệp Khinh Mi.
Có sao?
Có, ta thấy Diệp Khinh Mi khó chịu, cho nên trực giác nói cho ta biết chính là người phụ nữ này, ngươi sẽ động tâm, đây là điều mẹ hai nói với ta, tương lai nếu là ta có đối tượng, nếu ta xem những người này đều không vừa mắt, vậy chính là tình địch.
Em mà nó, hảo vĩ lý luận vĩ đại, lời này Trần Phàm nghe qua.
Chính mình lão mẹ bên kia cũng nói qua.
Tương lai ta nếu như nhìn nữ nhân nào không vừa mắt, không cần nghĩ, người kia chính là khẳng định chính là con dâu.
Trần Phàm đưa tay, đem Vương Nhã Nam ôm vào trong ngực, vỗ phía sau lưng cô, nói, đừng nghĩ những thứ này, ngoan, ngủ.
Ta ngủ không được, càng nghĩ càng phiền lòng, đúng rồi, ngươi có thể đánh thắng được lục mạch đi.
Ừm, đánh thắng được, không tất yếu.
Ừm, ta cảm thấy được, ngươi hiện tại đối phó Nam Diệp Khinh Mi không khó, ngươi giống như một mực rèn luyện thân thể. Luyện tập quyền pháp là bắt cực quyền, ta nhìn thấy rồi, lúc trước cái kia đấu với ta chính là bắt cực quyền.
Ngươi là quái vật đi,
là ngươi bức ta.
Trần Phàm bắt đầu khởi động kỹ năng dấu ngủ, từ thiên văn địa lý bắt đầu bậy bạ đến vụ án hàng ngày, lại đến lý luận tương quan pháp ý nghĩa, rất nhanh liền đem Vương Nhã Nam dấu ngủ rồi.
Nói đùa, những kỹ năng này của lão tử đều đáng kinh ngạc.
Ngày hôm sau, Trần Phàm cùng Vương Nhã Nam trở về đơn vị, liền nhìn thấy một cô bé ngồi bên trong đơn vị, cô bé nhìn Trần Phàm
không dám nhìn người,
cầm trong tay bánh bao ở gặm.
Lão Kim bất đắc dĩ nói, Trần Phàm, phiền ngươi chuyện này.
Ừm, ngươi nói.
Tìm ngươi, tìm mẹ của đứa nhỏ này.
Tìm mẹ của đứa nhỏ?
Trần Phàm nói, đây là làm sao vậy?
Cha đứa nhỏ sinh bệnh, bệnh nặng, ở bệnh viện không biết bao nhiêu ngày rồi, vợ mấy năm trước chạy rồi, sau đó bà ngoại cô bé bên kia không muốn nuôi cô bé còn không có ông nội bà nội, nhưng thật ra có cô lớn, chính là cô lớn bên kia đã kết hôn rồi, trong nhà có ba em bé, không có biện pháp nuôi tiếp cô bé nữa.
Viện Phúc Lợi.
Lão Kim nói, Viện Phúc Lợi không có biện pháp thu nhận, chỉ cần mẹ còn sống, không có xác định là tử vong, Viện Phúc Lợi sẽ không thể thu nhận đứa nhỏ.
Vậy quan hệ của người mẹ và bà ngoại thế nào?
Lão Kim nói, cảnh sát bên kia nói, tìm, cũng hỏi qua, tiểu khu bên kia cũng điều tra, là thật sự không qua lại, mẹ ruột cũng không tới.
Trần Phàm suy nghĩ một chút, nói, ta cố gắng, đúng rồi, nếu ta không tìm được, họ hàng cũng không nguyện ý thu dưỡng, làm sao bây giờ?
Khu dân cư nghĩ biện pháp, tìm một vài gia đình, hoặc là khu dân cư cho chút tiền, nhưng là khu dân cư phòng trừng cũng đủ việc.
Có thể,
Vừa hay ta gần đây nghiên cứu đồ trình, có ảnh chụp gì đó hay không? Đưa ta một chút, ta đi so sánh mặt người. Trần Phàm ngồi trước máy tính, nói Tống Minh, một người mẹ ruột đi khỏi nhà, mấy tình huống này sẽ đi đâu? Ngoại tình ghét bỏ trong nhà nghèo, hoặc là bị người bắt cóc, lừa bán, giết chết, cơ bản mấy tình huống này, từ từ, ngươi cầu ta giúp đỡ. Xem như, không giúp quên đi, ta hỏi người khác đi. Đừng nha, ta giúp ngươi tìm người, nhưng là trở về, ngươi giúp ta xử lý án đặc biệt, khá xa, vụ án cũ. Thấp hơn 15 năm không cần tìm ta. Còn 15 năm, 15 năm thần tiên đến cũng không đào ra được gì, đi đi, ta tìm vụ án 15 năm. Em mà nó, bị lừa rồi, người này khẳng định là tiếp nhận nhiệm vụ từ trên xuống, không có biện pháp xử lý, mới liên hệ mình. Đúng rồi, khi nào lại làm cơm nữa, ăn đồ ngươi nấu, có chút nghiện. Có thi thể, lại làm, hiện tại không linh cảm đỡ ép, chúc AE50 phát tải và nhiều sức khỏe chương 58. Tật xấu cái gì, trước khi nấu cơm phải giải phẫu điện thoại cắt đứt. Tống Minh nhìn văn kiện trước mắt, nói, tìm vụ án khác đi, niên đại có điều, thời đại lâu chút, tốt nhất là càng cũ càng tốt. Cái này có chút thú vị. Nghe ý của ngươi, ngươi thực thích đối phương nấu cơm. Một nữ nhân tóc ngắn đang lật xem văn kiện trong tay, so sánh từng cái một. Đúng vậy, ngươi không ăn qua ngươi không biết, ăn món đó, kia mới là chân chính hưởng thụ mỹ thực. Ngươi có biết mỗi một lần ăn xong ta đều cảm giác ta đang sống lại. Ha ha, Trần Phàm. Đúng vậy. Nữ nhân cầm văn kiện trên bàn, đẩy ra, tiếp tục nói, hồ sơ thông qua. Lập hồ sơ rất nguy hiểm, chính là trình độ không đủ, hồ sơ không làm nổi. Mặt khác, một người đàn ông châm thuốc lá, hút rồi, nói, thủ pháp trái lại không tồi, thực phù hợp quy củ. Lúc trước cho ngươi đi hỏi, ngươi hỏi rồi, hỏi qua không trả lời ta. Người đàn ông yên lặng đẩy kính mắt, nói, kia tiếp tục tìm vụ án đi, ta hai ngày này tập hợp một chút, xem pháp y mới có thể hay không phát hiện chút gì đó, nếu có thể, không để bụng về sau giúp tiểu tử này chút. Ba người trao đổi một chút tin tức. Tống Minh nói, đúng rồi, tiểu tử này rất tuấn tú rất tuấn tú. Còn là cái phú nhị đại. Nữ nhân lật xem văn kiện một chút, giống như đang nhìn kẻ ngốc, nhìn Tống Minh. Ngươi nếu nhàm chán, ra ngoài chạy đi. Tống Minh xám xịt rời đi. Ngày hôm sau, Trần Phàm mang theo ảnh chụp, đi tới thị cục bên này, tìm cha mẹ đứa bé, sở cảnh sát thập lý không có tác dụng, phải tới máy tính của thị cục. Rất nhiều khu dân cư, về nhận dạng khuôn mặt, kỳ thật đều khá lạ, hơn nữa, Trần Phàm nhận được đồ trinh này, liền trực tiếp đạt được kỹ năng nền tảng Level 2. Chính là theo cùng nói chuyện phiếm với Lao Kim, Trần Phàm phát hiện, bình thường năng lực của những người bên trong tỉnh chính là Level 2. Trần Phàm chỉ có thể từ địa phương khác nghĩ biện pháp. Nhưng kỳ thật trong lòng Trần Phàm cùng Lao Kim đều biết rõ, Lao Kim tuyệt đối là biết chút gì đó, hoặc là nói đoán được cái gì rồi, mẹ của đứa nhỏ này có thể chết rồi. Không phải mất tích, mà là đã chết. Tìm thi thể, xem như chuyên môn của pháp y liễu xin chào, ta là Trần Phàm, ta tìm Tống Minh. A từ từ, đợi chút, ngươi tên gì? Trần Phàm. Cô gái cầm tờ báo, chỉ vào gương mặt trên tin tức nói, là ngươi. Trần Phàm nhìn tờ báo, có chút không biết nói gì, nói, ừm, là ta. Ta nhớ rõ bình thường ngươi đều có người đi theo, lúc này đây như thế nào không ai đi theo bảo vệ ngươi. Ngươi bắt được rồi, sẽ không cần bảo vệ nữa, bình thường. Ô ô ô, đúng rồi, chúng ta chụp ảnh chung đi. Trần Phàm cắt lời, nói chụp ảnh chung. Ta cũng không phải minh tinh. Cục trao cho ngươi bằng khen hạng 2, ngươi không biết. Bằng khen hạng 2, có tác dụng gì? Lúc ăn cơm Tết, ngươi không động đũa, không ai dám dọa bàn. Ngươi có bằng khen hạng 2, hơn nữa tất cả đều là dựa vào phá vụ án cấp A, này công lao tuyệt đối là nhẹ rồi. Trần Phàm suy nghĩ, nếu đối phương nổ súng vào mình, chính mình lại bắt người, có thể chính là bằng hạng nhất, kia phòng trường gặp mặt cha cũng mang theo huy chương trên người, không có việc gì liền khoe khoang. Lý đội trưởng hình trinh bên này một đường chạy chậm tới, nói, ngươi đã đến rồi. Đến đây. Bằng khen kia. Trần Phàm không nói gì, nói, ta là tìm đến người. Lý đội trưởng ôm một tiếng, nói, tìm cái gì, có bằng chứng? Dấu vân tay, hay là dấu chân, hay là... Trần Phàm lấy ra ảnh chụp, bên này Lý đội trưởng nói, kia lên lầu tìm những người đồ trinh đó đi, ảnh chụp này của ngươi có chút cũ rồi, sớm vài năm rất khó để chụp lại những bức ảnh này. Cố gắng a. Lên lầu, đi tới đồ trinh bên này, Tống Minh lúc này ngồi ở một bên, lấy tay bóc hạt dưa, uống nước ấm, thần sát xuất thần. Trần Phàm ném ảnh chụp tới, nói, ngươi viết hồ sơ, tìm video, ta đến so sánh. Ngươi biết trinh sát hình ảnh? Biết chút. Nhân viên kỹ thuật bốn phía đều nhìn về phía Trần Phàm, đồ trinh hiện tại càng ngày càng quan trọng, theo số lượng camera tăng lên, việc giám sát bằng hình ảnh đang dần thu hút sự chú ý của mọi người. Thậm chí từng thị cục đều thành lập chuyên án đặc biệt. Lao Kim giỏi làm việc, nhưng mà mặt mũi hắn quá nhỏ, chỉ có thể đi nhờ ngươi. Ngươi xem vụ án rồi. Tống Minh nói, Trương Minh Tiểu, thời gian mất tích là 5 năm trước, lúc mất tích đứa nhỏ chỉ có 1 tuổi, mà sau khi Trương Minh Tiểu rời đi, chồng báo cảnh sát 7 lần, kết quả cảnh sát điều tra ghi chép mua bán vé nhà ga bốn phía đều không có tìm được, vụ án trước mắt vẫn là ở trạng thái mất tích. Tiếp tục. Chồng Trương Minh Tiểu là nông dân chính gốc, nhưng việc phá rỡ không rơi vào gia đình họ, chỉ có thể ở nhà làm nghề nông, đứa nhỏ còn không có đến trường, cho nên dẫn theo cũng được, vài năm trước là lão nhân dẫn theo, sau này lão nhân mất rồi, đứa nhỏ ngẫu nhiên đi nhà cô cả ăn cơm, nhưng mà nhà cô cả đều là con trai, dựa tuy rằng bên ngoài không nói gì, nhưng là nếu thật sự nuôi dưỡng, vậy không thích hợp. Pháp luật không có biện pháp chung nhận thức, cho dù cùng nhận thức, tương lai mẹ cô bé tìm đến, cô bé này vẫn sẽ phải đi. Kết quả bị người ta mắng là sói mắt trắng. Trần Phàm nói, ta là pháp y, ngươi nói với ta này không ý nghĩa, ta chỉ muốn xác định, người sống, hay là người chết. Người chết. Lý do. Ta xem tất cả tin tức của Trương Minh Tiểu,
Lão Kim gửi cho ta một vài thông tin của họ hàng, ngoại trừ một số thành kiến về người phụ nữ lo gác, ta không cảm thấy Trương Minh tiểu ghét bỏ trong nhà nghèo. Kết hôn, cùng người đàn ông này kết hôn, sau đó có đứa nhỏ, nữ nhân như vậy, mất tích tất nhiên là có nguyên nhân nhất định. Phải biết rằng, nữ nhân này không cùng người trong nhà liên hệ, ngươi cảm thấy được là tình huống gì? Tất nhiên là kết hôn rồi chia tay. Trần Phạm yên lặng nói, ta trước mắt sẽ điều tra hình ảnh và giải phẫu. Ta biết, ta bên này đang tìm kiếm tin tức rồi, chính là trước mắt tìm được một số ảnh hưởng còn sót lại, hai cái, một cái là trong quán internet cafe, một cái là ở bên đường. Video tạm dừng, bên này nhân viên kỹ thuật đồ trinh đem video hiện trường lấy ra. Trần Phạm nhìn chăm chú. Giảm tiếng ồn thì sao? Loại bỏ tiếng ồn, mặt người bên trong không thể phóng to chút sao? Còn có, bối cảnh này là chuyện gì xảy ra? Ngươi chẳng lẽ không biết như thế nào điều chỉnh màu sắc sao? Làm cho nhân viên kỹ thuật trợn tròn mắt, có chút phát áo. Ngươi tới, ta chỉ là trình độ này. Cảnh nội bên này có luật bất thành văn, kỹ thuật đều là ông lớn, sẽ mắng mọi người. Kinh trinh bên kia có tiền nhất, nhưng là không thể bày ra tiền lương của chính mình. Hình trinh mỗi ngày đều là mất ngủ, cần định kỳ khám bác sĩ tâm lý. Cảnh sát không trong phạm vi lo lắng, nhưng là kỹ thuật viên là thật sự lợi hại. Trần Phạm bên này có chút cả lời, nói đồ trinh là không cần đi học tập gì đó nhất, tìm cái ảnh chụp, sau đó tìm kiếm một chút, cuối cùng ném vào kho số liệu là được rồi. Chuyện nhỏ như vậy, khó như vậy sao? Kỹ thuật viên nói, ngươi biết. Trần Phạm bắt đầu lôi ra trình tự, lấy video ra, chậm rãi điều chỉnh số liệu. Hình ảnh từ mơ hồ không rõ, dần dần rõ ràng lên. Cuối cùng, khuôn mặt của Trương Minh Tiểu xuất hiện ở trong video. Không chỉ có thế, Trần Phạm còn đem khuôn mặt người bên cạnh và người phía sau Trương Minh Tiểu khuôn mặt đều tìm ra. Người thứ hai là ở đâu? Kỹ thuật viên kinh hãi, trực tiếp chọn đi ra, Trần Phạm tiếp tục bắt đầu điều chỉnh. Không chậm, nhưng là cũng không nhanh quá. Thực rõ ràng, so với xem ảnh còn rõ ràng hơn ngoại tạo, thần rồi, thật sự thần rồi. Kỹ thuật viên trực tiếp chịu nhận lỗi, ngẩng đầu nhìn phía sau lưng Trần Phạm, nói, anh trai, ngài là anh trai ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi. Ta không biết phải tán thưởng thế nào. Tống Minh nói, đồ hình trinh ngươi, giống như bộ phim cũ vậy, video của Trần Phạm người ta chính là độ phân giải cao, còn kém chút phụ đề, nói cho ngươi nói chính là gì. Trần Phạm nói, đừng nói lời vô nghĩa, thứ này cho các ngươi, còn lại các ngươi đến. Tống Minh đứng dậy, nói, ngươi đi dạo một lát, ta bên này tìm người cho ngươi, dáng vẻ như vậy còn tìm không được, ta có thể ăn xe đi. Trần Phạm rời đồ trinh bên này, đứng ở vị trí hành lang, chô lan can, châm một điều thuốc. Bật lửa tới gần, Trần Phạm cúi đầu, nhìn thấy nữ nhân. Đẹp, trí thức, khiến cho người ta dễ chịu. Ừm, ngươi chỉ cần nhìn đến cô ấy, liền xác định, nữ nhân này không phải giám đốc thì chính là cục trưởng, quan chức lớn gì đó. Tóc ngắn giống Diệp Khinh Mi, bất quá tổng thể, nữ nhân trước mắt khiến cho người ta càng thêm cảm giác ôn nhu. Không đúng, rất giả. Trần Phàm cúi đầu nhìn, nói, ngươi đang viết hồ sơ ta. Nữ nhân bị dọa, nói, ngươi như thế nào biết hồ sơ? Thánh nhân sẽ không bị đánh bại hai lần bởi cùng một chiêu. Tống Minh đã dùng nó với ta, lập hồ sơ ta, mà ta cũng biết mỗi lần ta nấu ăn, tên này đều đang lập hồ sơ ta. Nữ nhân nói, vậy ngươi không biết hồ sơ của Tống Minh biết là cùng ta học sao? Mặt khác, trinh thám là cùng người đàn ông khác học, ta là đào tử, làm quen một chút. Cái tên này có chút thú vị. Trong nhà chồng đạo vừa hay họ này, liền đeo tên này. Trần Phàm trợn mắt, nói, hồ sơ viết ta không có gì thú vị, có thời gian đi viết hồ sơ tội phạm. Chúng ta sẽ định kỳ đem một vài vụ án cũ đào ra tiến hành xử lý. Ngươi muốn tìm vụ án trên 15 năm, có ý kiến gì? Thuận miệng nói thời hạn mà thôi. Đào tử gật đầu, nói, ừm, ta tưởng có hàm nghĩa đặc thù gì, bất quá cũng khá hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta đem vụ án phá được. Đúng rồi, điểm hiện tại của ngươi hơn 700, cảm giác như thế nào? Thứ kia có ích lợi gì? Xếp hạng, bình chọn, xuất sắc đều được đưa vào đánh giá. Bình thường pháp y là chia thành mấy cấp bậc, chính là đãi ngộ không giống nhau. Lưu Hỷ bên này đừng nhìn chỉ là nhân viên pháp y thành phố, nhưng đãi ngộ trong tỉnh cũng không thể so sánh. Các lãnh đạo trong tỉnh nhìn thấy đều phải cúi đầu. Ô, kia rất tốt. Kỳ thật những thứ này đều là công lao của ngươi, bởi vì ngươi ở đây, cho nên bọn họ dễ dàng ra vẻ. Trần Phàm nói, ừm, cũng khá tốt. Đào tử suy nghĩ hồi lâu, nhìn Trần Phàm, nói, ngươi có chút không thích hợp, người bình thường sẽ để ý những thứ công lao này nọ, ngươi tựa hồ hoàn toàn không cần, nhưng mà ngươi giống như không phải người có tâm tư đơn thuần. Trần Phàm nói, nếu như ta chính là người tâm tư đơn thuần thì sao? Tâm tư đơn thuần chỉ thích giải phẫu cùng nấu nướng. Không thể sao? Lúc này Tống Minh đi ra, ngâm điếu thuốc, nói, bản lĩnh ta vẫn còn, tìm được chút manh mối, đúng rồi, vừa hay ngươi ở đây, ngươi tới giúp đỡ viết hồ sơ một chút. Mấy người đi đến. Kết quả so sánh video hiện ra, có 3 người, có tiền án, những người này xuất hiện bên cạnh đạo tử. Mà ở quán internet cafe bên đó sau khi sử dụng chứng minh thư, người phụ nữ lại cũng không có sử dụng chứng minh thư để khai báo nữa, nói cách khác, người phụ nữ này giống như đột nhiên liền bốc hơi giữa nhân gian rồi. 3 người, chuẩn xác nói là 15 người, 3 người có tiền án, còn lại 12 người không có tiền án. Bên này, Tống Minh đưa ra 5 tấm ảnh, những thứ này Tống Minh hoài nghi, mà đào tử bên cạnh còn lại là lựa chọn trong đó 2 người. Trừ đi 1 người. Người này có tiền án, đều là trộm cắp vặt, người này trạng thái này đã không có tiền rồi, ở internet cafe hẳn là lang thang, hơn nữa vẫn luôn theo dõi Trương Minh Tiểu, chứng tỏ người này có sát tâm. Mặt khác người này cũng đang theo dõi Trương Minh Tiểu, nhưng mà theo dõi chính là máy tính Trương Minh Tiểu. Tống Minh nói, đại biểu cái gì? Người này cho ta cảm giác có chút hung ác, hơn nữa tựa hồ là gan rất lớn,
bình thường dáng vẻ này nhìn thẳng cần rất mạnh mẽ, tự tin, hoặc là nói, đối với nữ nhân có một loại trạng thái đẹp bẹp. Hai người đều xuất hiện ở trong các video khác. Mặc dù những video khác cách internet cafe không xa, có thể đang tiện đường, nhưng hai người này rất đáng điều tra. Sau khi so sánh video, địa chỉ của hai người đều tìm được ra. Trao đổi ánh mắt với nhau, trực tiếp dẫn đội xuất phát. Bên này Tống Minh dẫn một vài người, Lý đội trưởng bên này dẫn một vài người đi hỏi thăm. Vụ án có chút không thích hợp, tình huống gì đều có thể. Tìm được vị trí của tên trộm bên này, gõ cửa, cửa bị đẩy ra, người đàn ông nhìn thấy cảnh sát ở cửa, trực tiếp thấy sợ hãi, đi ra, nói, vợ ta và đứa nhỏ đang ở nhà. Người phụ nữ này quen biết sao? Lý đội trưởng lấy ra ảnh chụp, tên trộm nhìn một chút, nói, không biết nhà. Không biết, ngươi suy nghĩ một chút, 5 năm trước lúc ngươi lên mạng, cô ấy đang ngồi bên cạnh ngươi. Ta thật sự không biết nhà, chuyện của 5 năm trước, ai có thể nhớ rõ, ta trước đây trộm đồ này nọ, nhưng là hiện tại ta đã cải tà quy chính, ta cũng kết hôn, có đứa nhỏ rồi. Đào Tử nói, tiền kết hôn ở đâu tới? Trong nhà cho, hơn nữa cô ta muốn cũng không nhiều lắm, các ngươi sẽ không hoài nghi ta đi, cùng ta không quan hệ. Ta chưa nói này nữ nhân làm cái gì, ngươi như thế nào liền xác định chúng ta tại hoài nghi ngươi? Có vấn đề. Lý đội trưởng trực tiếp còng tay, nói, chúng ta hiện tại hoài nghi, ngươi cùng vụ án mất tích có quan hệ, đây là bắt lệnh, theo chúng ta trở về. Không phải ta, thực không phải ta, không phải ta. Ta chính là cảm thấy được cô ta đẹp, ta chính là muốn cùng cô ta chơi đùa. Đào Tử tiếp tục nói, nhưng là, người của 5 năm trước, ngươi có thể nhớ rõ ràng như vậy, không thực tế. Chúng ta lúc ấy ngủ cùng nhau, cho nên ta nhớ rõ, sau này cô ta đi rồi. Cô ta rời bỏ chồng, chạy đến. Các ngươi cũng biết. Trần Phạm nói, phát sinh quan hệ lúc nào? Internet cafe đi ra liền đi khách sạn. Không có ghi chép vào phòng. Đi hấp điểm, ta là người đi bảo, bình thường khách sạn ta cũng đi không được nhà. Bên này Trần Phạm nói, nhưng mà người phụ nữ kia không phát sinh quan hệ, cho nên người đang nói dối. Mọi người nhìn về phía Trần Phạm. Trần Phạm nói, trong khoa học hành vi của con người, chỉ cần một người một ngày trước phát sinh quan hệ, cơ thể nhiều ít sẽ có chút ảnh hưởng. Người phụ nữ này không có ảnh hưởng, chứng tỏ không phát sinh quan hệ. Mẹ nó, ai bệnh thần kinh nha, không có việc gì nghiên cứu này. Lúc này Lý đội trưởng cầm điện thoại lên, nói, cái gì, Trương Hổ bắt được rồi, khai báo rồi, không phải hắn, còn có người đồng lõa. Thúi lắm, sự tình là hắn nói ra, ta chỉ là phân cho một chút tiền, là hắn làm, không phải ta làm. Lý đội trưởng buông điện thoại, cuộc gọi hoàn toàn không kết nối, là trạng thái màn hình đen. Trần Phạm nói, người đang ở đâu? Vứt ở đâu rồi? Xê vào trong tường rồi. Chương 59. Ta xong rồi, sơ đào của ngươi một phen rồi. Bên này đội trưởng trực tiếp dẫn người đi tìm địa điểm. Đây là một tiểu khu đã tu bổ xong, hơn nữa đã có người ở. Kết quả không may nhất chính là người ở rồi, nhưng là thi thể bên trong vách tường vẫn còn đó. Tên trộm bên này khai báo rất thẳng thắn. Cơ bản chỉ cần hơi áp đảo chút là tất cả đều nói ra. Hai người ở Internet Cafe nhìn thấy được người phụ nữ này, tên trộm nhớ thương chính là nhan sắc người phụ nữ này, mà người đàn ông còn lại là nhớ thương nội tạng người phụ nữ. Lúc ấy cô ấy ở trên mạng tra bệnh tật. Tên trộm tiếp tục nói, ta lúc ấy chính là nhân cơ hội cùng cô ấy nói chuyện phiếm, sau đó mới biết cô ấy phát hiện chính mình sinh bệnh, không muốn ở nhà chờ chết, liền bỏ đi, tính toán, đến lúc đó sẽ chết bên ngoài, như vậy cũng sẽ không khiến chồng thêm trói buộc. Ta lúc ấy nói, vậy chơi chút gì đó, người phụ nữ kia không phản ứng ta, thậm chí còn tát ta một cái. Ta liền. Không nhịn được. Lý đội trưởng nói, tên kia đâu? Hắn phát hiện ra, lợi dụng điểm yếu này uy hiếp ta, cùng hắn cùng nhau đem những cơ quan nội tạng hữu dụng trên người người phụ nữ này cắt ra. Ta lúc ấy nói rất lâu, tiền đưa cho ta chút, ta cầm tiền này kết hôn. Rất nhanh, Tống Minh bên kia nhận được tin tức, người đã bị nhắm tới, việc bắt giữ chỉ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chính là vụ án này nếu muốn làm thành án tử, hơn nữa nhận được bồi thường, như vậy chứng cứ nhất định phải đầy đủ. Chỉ là khẩu cung không đủ, còn cần kết quả giải phẫu thi thể. Nghĩ đến bức tường, tự nhiên còn tồn tại một vài dấu vân tay, những dấu vân tay này vừa hay là bằng chứng. Sau khi tìm được nhà đó, cùng đối phương trao đổi rất lâu, đối phương xem như đồng ý chuyện này. Vách tường phòng ngủ, cảnh biên cầm cây búa, trực tiếp đập bể. Lần đập thứ nhất không thấy người, lần đập thứ hai cũng không có. Mấy cảnh biên đều kích động 407 rồi, nhưng đừng xảy ra sự cố, nếu xảy ra sự cố, liền kết thúc. Nhưng là lần đập thứ ba, một cánh tay khô cứng lộ ra. Chủ nhân của ngôi nhà trợn tròn mắt, nhất là hai vợ chồng này, hoàn toàn không dám tưởng tượng, chính mình bình thường vách tường đỉnh đầu đặt lúc ngủ bên trong cất giấu một người. Một người rõ ràng nha, này cũng không phải là người giả gì đó. Đây là người thật sự nha. Trần Phạm nhờ người lấy mẫu thử, sau đó bắt đầu đưa tay đem thi thể chuyển ra bên ngoài. Đã không còn nặng mùi như vậy nữa, môi trường kỵ khí bên trong vách tường cung cấp cho thi thể không gian phòng bếp rất tốt. Trần Phạm gỡ xuống thi thể người phụ nữ, yên lặng nhìn khoang bụng trống rỗng, không nói gì, mà là không nhanh không chậm cất vào bên trong túi. Cánh tay của thi thể chạm vào Trần Phạm, thậm chí khuôn mặt cũng tiếp xúc sát với Trần Phạm. Nhưng mà toàn bộ quá trình Trần Phạm mặt không đổi sắc, thực bình tĩnh. Những người còn lại ở hiện trường đã sớm bị dọa tới choáng váng. Có cảnh viên trực tiếp chạy đi hỏi ra. Vài người ghé vào cửa, nhỏ giọng thảo luận. Má ơi, đây là pháp y thiên tài sao? Nay cũng quá xuyên thấu rồi, ta không ổn rồi, nếu là cho ta ôm, ta cảm giác, ta tương lai những ngày tới cũng không thể chạm vào nữ nhân. Đừng nói những cái này, ta xem ta sẽ gặp ác mộng, Trần Phạm là làm như thế làm được. Ta nghe người ta nói, lão đại của tập đoàn bán thịt người trước đây phi thường thích Trần Phạm, cảm thấy được Trần Phạm nấu nướng có một tay, còn chuyên nghiệp cầm dao uy hiếp Trần Phạm đi nấu nướng. Nghe đâu lúc đặc công bắt người trở về nói, lúc chạy vào, người còn đang trên bàn làm thịt, quá ghê tởm đi. Hơn nữa,
Trần Phàm người này còn cắm một nhũ băng vào đầu người kia, bệnh viện đều nói là kỳ tích, người này thế nhưng không có bị nhũ băng giết chết. Bên này Lý đội trưởng tiếp đó nói, các ngươi đưa túi này mang lên xe. Hai người gật đầu, đi rút quần vác. Trần Phàm kiểm tra bên trong súng, lúc xác định không có thứ khác, mới yên tâm rời đi. Có bao nhiêu bằng chứng? Lý đội trưởng có chút lo lắng. Khá nhiều, hạ thể tổn thương, hẳn là cảm tạ chủ đầu tư, biện pháp phong kín ngôi nhà này làm không tồi, nếu mà chủ đầu tư này làm sao vậy, thi thể đã sớm phát hiện rồi. Người này thế nhưng nghĩ ra phương án đưa vào bên trong tường, không biết là thiên tài hay là đổ đất. Trần Phàm nói, cần cái gì có thể lập thành vụ án, nếu có thể lập thành, tên kia sẽ bồi thường đi. Sẽ, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm luật sư, đòi thêm chút tiền, cố gắng đưa tiền cho đứa nhỏ giữ, điểm này ngươi yên tâm, ngươi giúp chúng ta cũng giúp ngươi. Hảo, ta toàn lực ứng phó. Bên trong phòng giải phẫu, Trần Phàm đeo khẩu trang, người tới là cô cả, chồng không có biện pháp đến, người có thể tới chỉ có thể là cô cả người họ hàng thân thuộc này, cuối cùng không thể để cô gái nhỏ tới đây. Cô cả ký tên lên văn kiện, Trần Phàm bắt đầu cầm dao giải phẫu. Không có sử dụng công cụ mở rộng gì, mà là kiểm tra từng chút một. Dùng dao sụn cắt chéo từng sụn sườn cách chỗ nối sụn sườn 1 cm, các khớp xương ức đòn được rạch dọc theo các khoảng trống của khớp xương ức đòn theo hình chữ C lỗ mở hướng ra ngoài, dùng kéo cắt xương sườn đầu tiên. Cách cơ hoành và mô liên kết ra khỏi mặt trong của xương ức, để lộ khoang ngực. Kiểm tra bên trong khoang ngực có dịch hoặc máu không, kiểm tra tuyến ức, phổi và thành ngực, trung thất, màng tim và tim có tổn thương hay bệnh tật gì không, chú ý kiểm tra vị trí và liên hệ xung quanh với các cơ quan nội tạng. Trần Phàm dựa theo tiêu chuẩn trên sách giáo khoa, tìm kiếm một chút. Rất nhanh, tìm được rồi địa phương bị bệnh, nhưng là nhìn đã lâu, nói, có điểm không thích hợp, người phụ nữ này, bị chẩn đoán sai, đây là lành tính, không vấn đề gì. Lý đội trưởng cả người choáng váng. Ngươi là nói, nữ nhân này kỳ thật không sinh bệnh, chẩn đoán sai dẫn tới kết quả này. Đúng, chẩn đoán sai dẫn tới kết quả này, chính là ta tò mò, vì sao bản ghi chép của bệnh viên không có. Đê má. Lý đội trưởng nghĩ tới cái gì, nói, 5 năm trước, xuất hiện một bác sĩ bán sản phẩm bảo vệ sức khỏe, sau đó khoe khoang tuyên truyền các loại, nói chính mình có thể kiểm tra gì đó, sau đó liền kiểm tra thân thể rất nhiều người, trung gian ăn không ít đậu hũ nữ nhân, còn chuyển rất nhiều tiễn, người bên này bắt mới biết, hết thảy đều là giả, nhưng là lúc đó quá đông người, rất nhiều người đã bị lừa. Trần Phàm thở dài một hơi, mặt không chút thay đổi, tiếp tục giải phẫu. Cần ta đi ra ngoài một chút sao? Ta nghe người ta nói, ngươi giải phẫu thi thể, muốn một mình. Trần Phàm lắc đầu nói, không cần. Không cần. Thi thể này, ngươi không hài lòng. Trần Phàm suy nghĩ một chút nói, ngươi muốn nhìn từ chỗ nào, ta lại có thói quen kia, nhưng là không có nghĩa là ta thi thể nào cũng sẽ lựa chọn như vậy. Thi thể này không ở trong phạm vi suy xét của ta, suy dinh dưỡng, thân thể có dị dạng do thiếu canxi, xương cốt giòn, chất lượng thịt phòng trừng cũng là rất kém, chủ yếu chính là dáng người có chút mập mạp sinh đứa nhỏ rồi, xương chậu nứt ra rồi. Lý đội trưởng nói, dừng, đừng nói nữa, đừng nói nữa, ta chịu không nổi, ta hiện tại tưởng tượng đến ăn đồ ăn ngươi nấu, ta liền ghê tởm. Rạch ra đầu, trước quan sát xem hộp sọ có biến dạng, da đầu tổn thương, xuất huyết hoặc hình thành máu tụ. Rạch liên tục từ sau một thai qua đỉnh sọ ra sau thai, xoay da đầu về phía trước, phía sau để lộ hộp sọ. Trần Phàm rất nghiêm túc, từng bước này là phán đoán phương thức nữ nhân này bị hại, hoặc là hung thủ sử dụng vũ khí gì. Lấy ra cơ điện, cơ mở hộp sọ, dùng cơ điện cắt các tấm trong và ngoài của hộp sọ theo hình tròn từ trước ra sau, dùng đục chữ T nâng và lấy hộp sọ ra. Nhớ lại nội trong sách giáo khoa, cắt bỏ màng cứng, trước quan sát có xuất huyết ngoài màng cứng hay không, vị trí, số lượng và màu sắc, sau đó cắt xoang dọc theo đường giữa, quan sát xem có hình thành tác động mạch hay không, cắt màng cứng và phần trước của đại não dọc theo nguồn cưa, kéo về phía sau để tách ra khỏi màng nện, để lộ bán cầu não, quan sát xem có xuất huyết dưới màng cứng và xuất huyết dưới nền hay không. Ân, có chút hứng thú, một cú chí mạng, xem ra đối phương là người từng trải. Ta nghĩ, chúng ta thật đúng là bắt được cá lớn, bình thường, ấu đả não bộ, không có khả năng một cú đánh chí mạng, mà này một cú chí mạng, xuất huyết từ từ, rất đều đều, chứng minh người này am hiểu điều này. Đề Lý đội trưởng bắt đầu trở nên hưng phấn, mẹ nó, vậy vụ án kia thăng cấp rồi, đừng nói tích điểm, trở về công lao chính là không ít. Còn gì không? Trần Phàm lấy ra toàn bộ não, dùng ngón tay trái nâng thủy chán ra sau hướng lên trên, tay phải đem cắt dây thần kinh khứu giác và thần kinh thị giác, tiếp theo đem cắt bỏ cuống não, động mạch cảnh trong và dây thần kinh vận nhãn của não. Sau đó tiếp tục nâng đại não lên cho đến khi tiểu não lộ ra, dùng dao mổ cắt bỏ tiểu não. Dùng lòng bàn trái hướng về phía trước nâng đại não lên, tay phải cắt từng dây thần kinh sọ não còn lại, lại dùng dao góc cắt sâu vào lỗ chậm và ống sống để cắt bỏ tủy sống cổ. Cẩn thận lấy đại não, tiểu não, cầu não, hành não và tủy sống cổ trên từ khoang sọ. Cuối cùng, hố yên được mở ra và tuyến yên được lấy ra để kiểm tra màng nện, khoang dưới nện và các mạch máu trên bề mặt não. Cơ bản xác định, am hiểu, là thứ giống như bữa, một cú chí mạng, ra tay nhanh chóng, lực đạo tốt lắm, không có phá hư đại não. Không phá hư, ngươi là nói. Đối phương bán nội tạng hay gì đó, tất nhiên cần những thứ này. Em mở nó, Lý đội trưởng ra đầu run lên. Chắc không được pháp y bên kia không có việc gì thích bái Phật hoặc là đạo giáo gì đó, bình thường một vụ án xảy ra, một đoạn thời gian này đều là trường hợp thuộc loại này. Cầm tờ giấy, thu thập dấu vân tay, sau đó trên người thi thể lau. Bên trong móng tay tìm được chút thịt nát, những thứ này đều là bằng chứng, có thể trực tiếp đem đối phương định án tử. Trần Phàm viết xong văn kiện giao cho Lý đội trưởng. Lý đội trưởng nhìn văn kiện, trước sau so sánh, dấu vân tay, chủng loại vũ khí, lực đạo, chiều cao của người hành hung, còn có DNA. Tất cả đều ở trong tay. Ngươi yên tâm, lão tử tuyệt đối định tiểu tử này tội chết, không ai có thể ngủ.
Trần Phàm gật đầu, sau đó cởi bao tay, nhìn nữ nhân ngoài cửa, nói: "Người nhà, ngươi có cần lấp thân thể nữ nhân này hay không? Ta có thể cung cấp nghiệp vụ khâu lại."
"A, khâu lại? Hạ táng sao?"
Trần Phàm nói: "Đúng, hạ táng, việc tang lễ có thể lấy một chút tiền, chút tiền ấy, chút này vẫn là không tồi." Nữ nhân yên lặng gật đầu nói: "Kia đem khâu lại đi, bao nhiêu tiền, ta đưa ngươi."
"5000 tệ."
Đối phương đưa Trần Phàm tiền, Trần Phàm mở ra thùng nghề nghiệp của mình, bắt đầu chính mình thao tác. Thời gian rất dài, giải phẫu có lẽ có thể rất nhanh, nhưng mà khâu lại là thật rất chậm. Nhất là thi thể như vậy, Trần Phàm chỉ có thể tìm một vài đồ vật bỏ thêm vào, theo sau hết sức đi tiến hành hóa trang. Không nghĩ tới chính mình kỹ năng hóa trang cùng khâu vá lúc này thể hiện tác dụng. 5 giờ, sắc trời đã muôn kia. Khi một nữ nhân trông rất sống động xuất hiện ở trước mặt cô lớn sợ hãi cũng không dám nói chuyện. Lúc nâng cẩn thận một chút là tốt rồi, đừng quá mạnh mẽ, cứ cho vào trong quan tài mang về là được. Các ngươi bên kia phong tục là mấy ngày?
3 ngày.
Mà ở cửa một cô bé rụt rè đứng ở phía sau lão Kim. Cô lớn lôi kéo cô bé lại. Nha đầu, quỳ, dập đầu. Cô bé không nghĩ nhiều, quỳ trên mặt đất hướng Trần Phàm dập đầu, Trần Phàm đưa tay nâng.
Ta nên làm.
Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi, đứa nhỏ về sau trưởng thành, cũng có thể có cái để nhớ về, bằng không, cả đời không biết mẹ nó khi đó bộ dáng gì nữa, thật sự thực đáng thương.
Cảm ơn ngươi, Trần Pháp Y Đi, thật sự rất cảm tạ ngươi, bao lì xì này ngươi cầm.
Không cần, 5000 vậy là đủ rồi. Xa xa Tống Minh cùng Đào Tử nhìn nhau.
Nhìn thấy gì rồi?
Viết cái gì rồi? Đào Tử nói, không nhìn ra cái gì, vẫn là phát hiện không ra Trần Phàm trên người dao động cảm xúc, giống như lúc giải phẫu, người này cảm xúc thực ổn định. Đó là không gặp được thi thể hợp khẩu vị, người này hận không thể nhảy múa. Nói như vậy, thật đúng chính là tâm tư đơn thuần nha, đơn thuần đến chỉ thích giải phẫu cùng phân thây đúng không?
Sai, còn có nấu nướng, ngươi có thời gian thật sự có thể đi thử xem Trần Phàm nấu nướng, kia thật là nghệ thuật, tiểu tử này ta thừa nhận, có những lúc so với ta đẹp hơn nhiều lắm.
Ha ha, này vui bữa không tốt. Tư liệu viết Trần Phàm cùng Vương Nhã Nam Diệp Khinh Mi có chút quan hệ ám muội.
Ba người thú vị nha, ngươi sẽ không sợ hãi đi.
Phép khích tướng đối ta vô dụng, tâm lý học cũng là ngươi theo ta học.
Tống Minh Mai tỏ vẻ không sao cả.
Đến tiếp lý đội trưởng thẩm vấn, bằng chứng đưa ra rất rõ ràng, rất nhanh liền tra được người này lập nghiệp gì đó. Hiện tại hung thủ đã trở thành chủ của bất động sản, mà tiểu khu này chính là xây dựng tiểu khu này.
Kia cũng có thể lý giải vì cái gì, thời điểm xây dựng nghiêm túc như vậy.
Dù sao phải che giấu tội ác của chính mình.
Bồi thường bao nhiêu tiền, vậy xem bản lĩnh của luật sư, bất quá nếu lý đội trưởng bên này hứa hẹn rồi, kia khẳng định là muốn luật sư chết cũng phải làm được.
Ai cũng đều chạy không thoát, những bác sĩ giả tiến vào trước, cũng muốn khởi tố lại.
Mà lý đội trưởng thậm chí xử lý xong 3,7 vụ án, vui vẻ đi gọi cho mình một bát mì.
Lần đầu tiên, làm vụ án hạ lòng hạ dạ như vậy, linh hồn cũng cảm giác được thăng hoa.
Thích, liền xong việc.
Mà lúc này Trần Phàm đang ở trong phòng làm việc, nhìn bức ảnh trên vách tường.
Những cái này là vụ án các ngươi tìm.
Đúng, ngươi cần vụ án 15 năm, nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta mang ngươi đi tìm thi thể.
Trần Phàm nói, thu xếp xong chỗ ở rồi.
Ký túc xá đôi Tống Minh bên này nhấc tay nói, bụng ta đau đi kiểm tra.
Trần Phàm lung túng.
Bất quá cảnh sát trong lúc đó, có đôi khi nữ nhân đều giống như nam nhân, Trần Phàm nhưng thật ra cũng không hề gì, dù sao, chính mình cũng sẽ không có ý tứ hại người.
Ta và ngươi nói một chút vụ án.
Hai chiếc giường đối diện nhau, hai người nằm thẳng.
Trần Phàm ngáp một cái nói, ta cảm thấy, ngươi chính là nghĩ muốn chịu được ta.
Vì sao?
Chịu được ta, chờ lúc ta tinh thần thả lỏng, sau đó viết hồ sơ ta, nghĩ ta rốt cuộc có phải hay không muốn phạm tội.
Đúng.
Trần Phàm đen mặt, nói, vậy ngươi muốn phạm tội sao?
Không muốn, không có hứng thú, nhưng là ta thích nghiên cứu nội tâm những hung thủ liên hoàn án.
Vụ án 15 năm rồi, các ngươi ba người gộp lại cũng chưa phá được.
Đao Tử nói, vụ án không có đơn giản như ngươi nghĩ như vậy, thi thể trải qua rất nhiều người giải phẫu, không có gì tiến triển, hiện trường không lưu lại bất kỳ manh mối dư thừa nào, đúng rồi có tấn công tình dục.
Đó là các ngươi không gặp được nhân viên giải phẫu tốt, tỉ như ta, thiên tài nhân viên giải phẫu.
Đao Tử nói, thất bại rồi, đừng khóc là tốt rồi.
Trần Phàm nói, tháng, sờ ngươi một chút Đao Tử.
Chương 60.
Hoàn toàn được đưa vào hồ sơ sáng sớm, Trần Phàm mới vừa mở mắt ra, nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại trong tay mình, quyết đoán trả lời.
Sau khi gọi video qua, Vương Nhã Nam trực tiếp xuất hiện trong video.
Ngươi ngày hôm qua không về nhà.
Ở vội giải quyết vụ án, ta mới tỉnh ngủ, như thế nào, nhớ ta rồi.
Ân, nhớ ngươi, không đúng, bên cạnh ngươi có nữ nhân.
Trần Phàm quay đầu, nhìn thấy Đào Tử đang đứng phía sau sửa sang kiểu tóc, vẻ mặt cả lời.
Chúng ta không có quan hệ gì.
Ta biết, ta tin ngươi, ngươi sẽ không gạt ta.
Đào Tử bên kia không nói gì thở dài, nhìn Vương Nhã Nam hồi lâu, này, đứa nhỏ này phải biết hồ sơ gì cả, cái đầu lớn như vậy, có thể cất vào nhiều câu chuyện như vậy, hoàn toàn trong lòng không có thứ gì khác.
Lão Kim bên này bảo ta nói với ngươi, thúc giục lý đội trưởng chút, lúc giao tiền, tốt nhất vẫn là giao vào tay người tin tưởng, chuẩn bị cho đứa nhỏ.
Trần Phàm nói, ân, ta sẽ.
Cô lớn bên kia có thể chiếu cô bé này, điều kiện tiên quyết là cô bé có tiền, nhưng mà số tiền này không thể đưa cho cô bé.
Bản tính con người không thể không cân nhắc đắn đo, cô lớn có thể làm tang lễ cho em trai mình, cũng có thể làm tang lễ cho em dâu, nhưng là nhận tiền biếu, chẳng lẽ một phân tiền cũng không lấy.
Ai cũng không thể đoán được, cho dù đoán được, về pháp luật, cũng không có biện pháp đi phân định chuyện này.
Đối phương chỉ cần một câu. Ta giúp ngươi sống, theo ta một người họ hàng như vậy, có vấn đề sao?
Vương Nhã Nam nói, đúng rồi, ta giúp Diệp Khinh Mi nói một chút, cô ấy cũng rất nhớ ngươi,
được rồi,
ngươi bận đi, ta cũng phải đi ra ngoài theo sư phụ, chạy tới thị trấn. Điện thoại cắt đứt. Trần Phàm đứng dậy, xoa huyệt thái dương, nói, mấy giờ rồi? Đã buổi chiều rồi, ngươi ngủ rất ngon, ta liền không gọi ngươi dậy. Không phải theo vụ án sao? Vụ án 15 năm, sốt ruột cũng vô dụng, mấy tiếng đồng hồ, vẫn là chờ được. Trần Phàm đơn giản rửa mặt một chút, đi căng tin ăn chút gì, liền đi tới trong phòng họp. Vài người trong phòng họp lúc này đang thảo luận. Tống Minh bên này không lên tiếng, một người đàn ông trung niên có chút to lớn, ngước mắt, phân tích 06 vụ án. Cùng mọi ngày giống nhau, vô luận suy luận như thế nào, kết quả đều là giống nhau. Vụ án này kéo dài 15 năm, năm đó cảnh sát theo đuổi vụ án này, đã từ thiếu niên tới trung niên rồi. Thậm chí nói hung thủ có thể đã trưởng thành rất nhiều. Nhìn đến Trần Phàm cùng Đào Tử đã đến, bên này Tống Minh trêu ghẹo nói, "Trần Phàm, bằng không, ngươi thiết thực một chút chính ngươi đi, ngươi làm như thế nào ngủ lâu như vậy?" "Đúng ha, có ai ở trong lực ngươi, tự nhiên ngủ rất lâu." Bên này Lý đội trưởng rất hiểu chuyện đi rót nước, thần tiên đánh nhau, chính hắn một tiểu quỷ, không can thiệp. "Ngươi nếu thật sự rảnh, ta vẫn là đề nghị, ngươi có thể đi ra ngoài huấn luyện giáng ngoại, chạy nhiều một chút." Người đàn ông chủ động cùng Trần Phàm bắt tay nói, "Xin chào, ta gọi là Hạ Thiên. Tên rất hay nha, như ánh mặt trời." Nghe liền cảm giác rất nóng. "Trần Phàm, một nhân viên pháp y đi." "Hạ Thiên, một trinh thám lý luận." Trần Phàm ngồi xuống, nghe người khác tự thuật. Lý đội trưởng nói, "Vụ án đầu tiên là phát sinh 15 năm trước vào ngày trời mưa, nhân viên phát hiện là một người bảo an công trường, lúc ấy trời đang mưa, bảo an công trường định đi xem một chút tài liệu, sau đó liền phát hiện người phụ nữ gần đống tài liệu, lúc này người phụ nữ đã không còn hô hấp. Nguyên nhân tử vong là hít thở không thông dẫn tới tử vong, vũ khí được dùng là quần lót của người phụ nữ. Trước khi tử vong, bị xâm hại, nhưng là không lưu lại bất kỳ vết tinh trùng nào. Mùa hè tuổi thơ, lần thứ hai cũng đã phát sinh, cùng lần tử vong thứ nhất hồi sinh viên không giống nhau, người tử vong ở lần thứ hai là một phụ nữ đã đi làm, địa điểm tử vong là ở vị trí trên sân thượng, sau khi kiểm tra camera lúc đó đã bị phá hỏng rồi. Một đám người giới thiệu, một đám nhân viên xuất hiện ở trước mặt Trần Phàm, nhưng đối với Trần Phàm mà nói, lúc này nội tâm hắn không hề dao động. Pháp y điệp, cần chính là thi thể. Dấu vết rõ ràng trên thi thể cùng báo cáo kiểm thi viết rất rõ ràng. Nguyên nhân tử vong, trước khi tử vong trải qua bị xâm hại. Tổng cộng 13 người, ở giữa nghỉ ngơi 2 năm, thời gian còn lại, cơ hồ 1 năm một. Trần Phàm yên lặng nhìn, nói, thi thể bảo quản như thế nào? Bên này Hạ Thiên nói, bảo quản đều rất tốt, lúc đó vụ án này dẫn tới chấn động rất lớn, hơn nữa người này đã xuất hiện dấu vết hoạt động gây án, khu vực cũng từng bước xa hơn. Không giấu chân sao? Ngay trời mưa, tuy rằng sẽ bị gội rửa dấu chân, nhưng mà cũng sẽ lưu lại một chút đi. Không có dấu chân. Trần Phàm nói, ảnh đâu? Theo dõi nhiều như vậy, không có khả năng một cái ảnh chụp đều chụp không được đi. Có, chính là bóng lưng. Ảnh chụp được đặt ở trên bàn, Trần Phàm trực tiếp hết chỗ nói nổi, đồ trinh hình như không quản dùng sao. Phân biệt mặt người kỳ thật cùng dấu vân tay xem xét là giống nhau, tìm điểm giống nhau, nhưng mà mặt người kỳ thực tìm càng thêm đơn giản. Dù sao, ngươi nhìn sự khác nhau trên khuôn mặt và sự khác nhau về hướng đi của những dấu vân tay, cái nào dễ dàng, vẫn là thực rõ ràng. Ta đây trực tiếp giải phẫu. Mọi người gật đầu. Nguyên nhân tử vong, động cơ gây án, Trần Phàm cũng chưa hỏi, thi thể sẽ nói cho Trần Phàm đoán. Ngăn tủ chứa 15 thi thể bị mở ra, Trần Phàm nhờ người ta giúp đỡ quân vác một thi thể ra. Bàn giải phẫu đặt được nhiều nhất 5 cái, sẽ không để nhiều. Trần Phàm nhìn người phụ nữ trước mắt, sau đó cầm dao lên, theo miệng vết thương đã khâu lại trước đó, rạch xuống. Lưu Hỷ bên này dẫn theo học viên cùng nhau hỗ trợ, phụ trách ghi chép cùng phụ trách so sánh, đều làm cùng nhau. Phân tích máu làm chưa? Lưu Hỷ nói, làm rồi, việc chảy máu cùng hiện trường giống hệt nhau, không tồn tại khả năng hiện trường thứ hai. Thân thể kia kiểm tra đo lường chưa? Thì như nói bên trong dạ dày đã ăn cái gì? Có thể biết người chết trước đó rốt cuộc ở nơi nào, làm cái gì? Khoe mạnh, cũng hỏi rồi, nhận được đáp án đều là sống một mình. Trần Phàm cạn lời, nói, một mình. Những người này cũng không xấu nha, vì cái gì là một người? Lưu Hỷ thực ngoài ý muốn, nói, suy luận gì? Trần Phàm lắc đầu nói, cái khác không nói, người thứ nhất nữ sinh viên, kết quả kiểm tra sức khỏe cô gái này, thân thể thực khỏe mạnh, hoàn cảnh gia đình sẽ rất tốt đi, dáng vẻ cô gái này, mười người ăn cảm thấy được ngoài ý muốn đi. Lưu Hỷ trêu chọc nói, kỳ thật ngươi có thể nghĩ đến, Hạ Thiên đều nghĩ tới rồi, tỉ như nói hung thủ đang lén lút quan sát ở xa tới đúng không? Hoặc là cái gì, một vài cái điều khiển từ xa thú vị mắc gói. Kia bằng không, đi theo trình tự. Lưu Hỷ nói, đi theo trình tự. Ngươi đừng nói với ta. Trần Phàm nhặt lên một cái cơ điện, nói, vậy đều cơ đi. Một giờ sau, một nhân viên pháp y trực tiếp chạy ra ngoài, ngồi xổm ở bậc tam cấp chỗ cửa vào, nói luôn ra, đừng nói là đồ ăn sáng, cho dù là ăn một ngày trước, đều đã muốn nói ra ngoài. Lao tử đời này cũng không muốn ăn nấm kim châm. Mẹ nó, Trần Phàm là quái vật đi, 6 dao, mở ra tim 4 ngăn, mẹ ơi, đó là thao tác quỷ gì? Ngươi đã ghi chép lại chưa? Ghi chép rồi, bút ghi âm bên này ghi chép rồi, lão sư không phải đưa cho Trần Phàm lúc giải phẫu, phải nói ra sao? Nói để cho chúng ta đi học tập phương pháp giải phẫu của Trần Phàm. Giải phẫu 6 dao, trong pháp y cơ bản không nghe qua loại thủ pháp này. Dùng phương pháp 2 dao phân biệt tâm nhĩ trái, phải, dao thứ nhất, dùng kéo cắt tâm nhĩ phải và tĩnh mạch chủ trên thẳng lên từ đầu đứt của tĩnh mạch chủ dưới, đồng thời dùng ngón tay tra xét lỗ van ba lá xem có bị hẹp không, sự bám dính và biến dạng. Dao thứ hai, cắt lỗ nhĩ trái và lỗ tĩnh mạch phổi giữa tĩnh mạch phổi trái và phải, thăm dò lỗ van hai lá để tìm chứng hẹp, dính, biến dạng và các bệnh khác. Dùng phương pháp 4 dao để mổ xẻ tâm thất trái và phải theo hướng dòng máu. Dao thứ nhất, dùng kéo cắt dọc theo mép phải của tim từ tâm nhĩ phải đến đầu tâm thất phải,
Dao thứ hai, dùng kéo bắt đầu từ đầu tâm thất phải, cắt thành trước tâm thất phải và động mạch phổi hướng lên trên 1 cm dọc theo bên phải của rãnh liên thất trước. Dao thứ ba, dùng dao dài sắc kéo dài từ tâm nhị trái qua lộ nhị thất trái đến đỉnh tâm thất trái, cắt tâm thất trái và tâm nhị trái dọc theo bờ trái của tim. Dao thứ tư, cắt từ đỉnh tâm thất trái lên trên khoảng 1 cm dọc theo bên trái của rãnh gian thất trước đến sỏi nhị trái, tiến tới cắt động mạch chủ giữa thân phổi và phần phụ nhị trái song song với đầu đứt của động mạch chủ và trục dọc của nó, đường tiếp tuyến không phải là đường thẳng, thay vào đó, tạo thành một góc bao gồm khoảng 145 ở phần phụ tâm nhị trái. Khi cắt vào gốc động mạch phổi, đường tiếp tuyến phải hơi lệch về bên trái so với gốc phần phụ nhị trái, cắt động mạch vành mũ trái để tránh làm tổn thương lỗ mở của động mạch vành trái và nhánh xuống trước bên trái gần, ảnh hưởng đến việc quan sát các tổn thương và phân loại hẹp mạch máu. Lời nói của Trần Phàm trong bút ghi âm rất kỳ quái, kể ra chậm chậm từ lúc bắt đầu, đến sau đó dần dần hưng phấn, đến sau nữa dần dần biến thái. Đúng, chính là biến thái. Chuyện vận khí tốt là thi thể đóng băng thời gian dài, không tồn tại máu tươi chảy ra, nhưng mà thủ pháp giao của Trần Phàm cũng là có chút thô bạo. Đâu chỉ là mở và đóng, thậm chí cảm giác này có thể chính là chuyện Trần Phàm vẫn muốn làm. Hạ Thiên mang theo hai người đi tới, nói: các ngươi đây là? Khiêng không được, người này ở bên trong còn cầm cưa điện, cưa thi thể. Cưa thi thể, điên rồi sao? Làm cái gì vậy? Hạ Thiên hỏi nói. Nguyên nhân? Học viên pháp y nói, Trần Phàm nói dùng phương pháp nguyên thủy nhất, kỳ thật chính là tách rời trong pháp y liệt. Nếu là ngươi tìm không thấy manh mối gì, vậy triệt để mở ra, hoàn toàn mở ra liền có thể tìm thấy, người đều vỡ giải rắc rồi, kia tìm kiếm có chút khá khó khăn. Này thực tao nhã, này thực biến thái. Tống Minh nói, hữu dụng sao? Kỳ thật cũng vô dụng, bình thường chúng ta giải phẫu thi thể đều là thủ thuật, nếu hoàn toàn mở ra, lượng công việc quá lớn, kia nếu trở về xử lý vụ án, phòng trường phải xếp hàng đến nội thi thể mọc tóc đỏ phía sau. Nay quả thật là làm mới sự hiểu biết của ba thám tử có mặt. Hạ Thiên tiếp tục nói, Trần Phàm tốc độ rất nhanh. Đúng, rất nhanh, vứt con dao giải phẫu đi, cầm cưa điện, tạp 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 tiếng giáng xuống, các ngươi có thể vào xem, kia hoàn toàn không phải ở người cầm dao, hắn cho ta cảm giác liền như là tiểu hài tử chơi món đồ chơi bình thường. Nay cũng thật chính là chuyện hài hước lạnh không đáng cười. Ba người chạy vào, lúc này Trần Phàm đang ở cắt một thi thể cuối cùng, 13 cái. Cưa điện cứ răng rắc một tiếng, theo xương cốt mở ra. Trần Phàm không hài lòng, lại đối với vị trí cổ trực tiếp mở ra. Thú vị chính là, Trần Phàm không có cắt đến trên giường, độ mạnh yếu khống chế phi thường tốt. Trần Phàm tháo mặt nạ xuống, nói: ta có thể dùng này điều khắc cho các ngươi một bông hoa, tin hay không? Lưu Hỷ cố bình tĩnh, nói: ta không còn lại mấy học trò, ngươi đừng như vậy, trở về học trò đều chạy rồi, ta liền kéo ngươi làm học trò của ta. Ngươi đang nằm mơ, ngươi làm học trò cho ta còn kém, ai nha? Hạ Thiên thần thám đến đây nha. Hạ Thiên nói: tìm được cái gì rồi? Báo cáo kiểm thi không phải viết sao? Vậy ngươi làm những cái này là làm cái gì? Đừng nói với ta, chính là của việc thú vị buồn nôn của ngươi, ngươi phải tôn trọng thi thể, tội danh vũ nhục thi thể, trong nước có. Trần Phàm buông cơ điện, nói: ta suy nghĩ một thứ này, dùng góc độ của nhân viên pháp y chúng ta đi suy luận, người xâm phạm một người, mục đích là cái gì? Đào Tử nói: thích, xúc động. Trần Phàm nói: ngươi đây là nhận thức cảm tính, chúng ta pháp y xem xét rất đơn giản, chính là thân thể. Tống Minh nói: ta nhớ ra rồi, ngươi đã nói, thân hình của Vương Nhã Nam là hoàn mỹ nhất. Đúng, tỷ lệ phân chia toán học hoàn hảo, ta không thấy được người thứ hai mỹ cảm như trên người Vương Nhã Nam. Đào Tử nói: chính là Diệp Khinh Mi không phù hợp, thậm chí thuộc loại có chút mập. Trần Phàm nói: loại mỹ nhân này cũng đẹp nha, thì như ngươi, ngươi liền trời sinh mông to, này không phải là thứ xinh đẹp sao? Trần Phàm không nói gì, trực tiếp xuất ra giấy, vẽ một cái, nói: ánh mắt của con người tiếp nhận phạm vi đều có khu vực, quá lớn, con người tiếp nhận không được, quá nhỏ, con người sẽ bài xích, vừa đẹp là tốt nhất, đừng tìm ta nói khẩu vị mỗi người, ta không tin từ đó, ta chỉ tin tưởng dữ liệu không nói dối. Của ngươi, số liệu liền phù hợp mà mỹ. Hạ Thiên nén cười, nhìn Tống Minh tiếp tục tăng nhiệt độ, nói: kia phù hợp không? Trần Phàm nói: ai, ta lại không sờ qua, ta nào biết đâu, chờ ta có cơ hội sờ qua, trở về ta ở viết số liệu chi tiết báo cáo đi. Đao Tử nói: cưa điện của ngươi, cưa người sống hẳn là có thể đi. Ha 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 ha, mọi người đi theo cười, không khí hiện trường tốt hơn chút, chính là đối với thi thể không phải thực lễ phép. Trần Phàm tiếp tục nói: như vậy, theo góc độ pháp y của ta, một người đàn ông đối nữ nhân sinh ra cảm giác rất đơn giản, chính là thân thể. Thân thể. Biết cỗ máy vận chuyển các vật thể trôi giặt vào không gian từ nước ngoài không? Mọi người gật đầu. Bên trong có cái bức tranh, bên trong bức tranh vẽ chân dung một người, là dựa theo số liệu con người theo công tác thống kê được đến một bức tranh. Hạ Thiên nói: ngươi là nói, những người này mỗi người trên người đều có điểm hoàn mỹ, những điểm hoàn mỹ này tạo thành tổ hợp, chính là biểu hiện giả dối của hung thủ thực thi đối tượng à? Trần Phàm nói: đúng, nhưng là không phải điểm hoàn mỹ nhất, là điểm người này thích nhất. Người chết có người nằm xuống, có người quỳ, nhưng là ít người quỳ. Quần áo trên người lộn xộn, trên da có vết xước này vẫn còn, ta đơn giản đo lường tính toán một chút, đem những chỗ nhiều vết xước nhất khâu lại một chút. Trần Phàm bắt đầu tìm kiếm trong thi thể, chậm rãi khâu vá từng người. Chuẩn xác nói là người không hoàn chỉnh. Trần Phàm nhìn chằm chằm người, nói: không có mặt, chỉ có dáng người. Trần Phàm có thể làm nhiều như vậy. Hạ Thiên đưa thủ đuốt thi thể, nói: ngươi tới, việc của ngươi. Đào Tử đi tới, đưa tay, chậm rãi di chuyển. Ta cảm giác được, người này, rất yêu người này, nhưng mà, trong tình yêu này, mang theo hận thù sâu sắc. Rõ ràng ai cũng có thể, vì cái gì chính mình không được. Hắn chiếm được người phụ nữ này rồi,
chính là vẫn là không chiếm được tình yêu của người phụ nữ này, muốn giết người phụ nữ này, chính là lại không nỡ, không đúng, cho dù là thân thể, nội tâm, hắn cũng chưa chẳng đến. Trần Phàm nhìn trợn tròn mắt, nói, đây là cái gì? Tống Minh nói, hồ sơ tâm lý tội phạm, ngươi cũng có thể hiểu là sự đồng cảm. Điều này giống như một bậc thầy khiêu vũ vậy. Không sai biệt lắm, ngoại trừ việc tỉnh thần linh đến là cảm xúc của hung thủ chứ không phải người chết. Ta đã lập hồ sơ rồi, chiều cao, cân nặng, nghề nghiệp của người này. Người phụ nữ, ta cũng đã lập hồ sơ. Hạ Thiên hai mắt sáng lên, chết tiệt, Trần Phàm này thật đúng là thiên tài, hắn thật đúng là khiến vụ án tiến triển. Chương 61. Ta trước rèn luyện thủ pháp, cách thức trước bên trong phòng họp, vài người tập hợp cùng nhau, nhìn thấy số liệu trong hồ sơ hiện ra trước mắt. Thân cao khoảng 1m7, thể trọng hẳn là 134, cả người không phải thực to lớn, mặt khác, lúc nhìn người, thói quen cúi đầu. Trong cuộc sống là người nhút nhát. Mặt khác, tựa hồ có thể đã trải qua phóng hỏa. Trần Phàm vừa ăn hạt dưa, vừa ngáp. 13 người phụ nữ, trong đó chỉ có 3 người có kỹ năng, có chút vô vị. Trong đó người phụ nữ cho Trần Phàm kỹ năng lý luận ngành tài chính Level 2. Thứ này không tác dụng gì, bởi vì 42 chính là cấp bậc nhập môn. Có luật sư cho Trần Phàm kiến thức luật pháp Level 3. Nhưng là luật sư Level 3, bình thường chạy án đều là vụ án nhỏ. Còn có cô gái cho Trần Phàm là tính tiết kiệm Level 3. Mẹ ơi, kỹ năng này là kỹ năng kỳ quái nhất Trần Phàm có được, tính tiết kiệm cũng coi là kỹ năng. Nhưng là lúc tiếp xúc với kiến thức này Trần Phàm cũng hoảng sợ, giống như thật sự có chút kỹ năng. Tỷ như thế nào dùng một quả trứng gà để ngươi chiên ra 8 món cơm rang, hơn nữa mỗi một hạt cơm trong món cơm chiên trứng đều vàng óng ạ, như được bọc lấy. Mẹ nó, chỉ có thể nói trời đất bao la, kỹ năng gì cũng đều có. Tống Minh nói, hồ sơ đã viết xong, chúng ta như thế nào bắt người? Hạ Thiên bên cạnh nói, kết hợp những chứng cứ khác đi phân tích, chứng cứ còn lưu lại ở hiện trường. Đúng rồi, Trần Phàm, ngươi có thể suy đoán ra dấu vân tay không? Trần Phàm nói, rất khó, rất khó, đối phương mang theo bao tay, ta chỉ có thể kiểm tra ra vết sức trên da, bất quá có chút có thể nhắc nhở các ngươi, nghiêm túc xem báo cáo kiểm thi của ta, bên trong viết cái gì? Hạ Thiên cầm lên, đọc từng chữ. Dùng sức trà lau. Hạ Thiên bắt đầu suy nghĩ, nói, dùng sức trà lau, khiến cho ta nhớ đến, dùng sức trà lau đại biểu cho, người này, không quá được đi, cần đi trà lau, hoặc là nói cần kích thích mạnh hơn, để làm cho chính mình hưng phấn hơn. Người này, tựa hồ không quá được đi, thân thể giống như không quá ổn. Người kia có thể hay không đi khám bệnh? Tống Minh nói, tuyến này không được, nếu theo bản ghi chép chữa bệnh đi sàng chọn người, không thực tế, đại bộ phận người, là không dám đi khám. Kia vẫn là vụ án đầu tiên đi, vụ án đầu tiên, khu vực xung quanh, chính là khu vực người này hoạt động. Mỗi người đều trốn không thoát khu vực chính mình thấy thoải mái, nếu đi xem xét xung quanh vẫn sẽ trở lại, tản ra đi, để cho mọi người đi hỏi thăm, mặc thường phục cũng không sao có thể hành động. Trần Phàm nói, ta đề cử một người, Vương Nhã Nam, đồ đệ của Lão Kim, ta cảm thấy Vương Nhã Nam rất tốt. Đúng rồi, Diệp Kinh Mi cũng có thể, cô gái này có thể đi theo hỗ trợ. Hạ Thiên bên cạnh nói, cho bọn họ đi nhờ xe. Xem như vậy đi. Được, các ngươi bên này để đạo tử dẫn đội đi, tạo thành một tổ nhỏ, đi hỏi thăm khu vực giữa mà ta đã phân chia. Ta là pháp y, không cần đi hiện trường, loại chuyện này hỏi từ từ. Không phải chuyện pháp y ta phải làm. Học thêm một chút, không có việc gì, coi như thả lỏng một chút tâm tình. Trần Phàm cắt lời, gật đầu. Chờ mọi người rời đi, Tống Minh cùng Hạ Thiên trực tiếp vỗ tay tán thưởng. Hoàn mỹ, ha 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 ha, xem diễn. Cuối cùng vài người xuất hiện ở khu vực quang minh bên này, ba đại mỹ nữ một soái ca đứng chung một chỗ. Trần Phàm lúc này phát hiện ra hố sâu của Lý Minh. Em ở đó, bị âm rồi, tiểu tử này. Các ngươi đi theo ta dẫn theo các ngươi đến tiểu khu hỏi thăm. Vương Nhã Nam nói, không cần, ta có biện pháp của chính mình. Biện pháp của chính mình. Diệp Kinh Mi đứng bên cạnh Trần Phàm, nói: "Hỏi ngươi chuyện này, ngươi đắc tội nữ nhân này?" "Kia không có, ta chính là nói vụ án ta giúp đỡ phá án, liền cho ta chút khen thưởng." "Gì? Đào Tử bị? Chàng trai tốt, thực sự là chàng trai tốt." Diệp Kinh Mi cười, sau đó chạy tới bên cạnh Đào Tử, thân thủ vỗ một chút, Đào Tử vẻ mặt tức giận, nhìn Diệp Kinh Mi. Diệp Kinh Mi cười nói: "Không có gì, không cẩn thận. Các ngươi thực nhàm chán, theo tâm lý học nói, ngươi thuộc tính cách phụ thuộc, thói quen lấy lòng người khác, ta xem qua báo cáo kiểm tra tâm lý của ngươi, ngươi đối với nam nhân trời sinh bài xích, là tâm lý." Nhưng là ngươi hiện tại không có, ngươi thích Trần Phàm, hơn nữa, ngươi không dám đi thích Trần Phàm, sợ hãi người khác chửi là tiểu tam, ngươi để ý thể diện. Diệp Kinh Mi nói, ngươi phân tích lợi hại như vậy, ngươi có thể hay không phân tích cho ta đi, ta có thể hay không khen ngươi. Ha ha. Diệp Kinh Mi đi tới bên cạnh Trần Phàm, nói, cảm giác không tồi, có tập thể hình, ngươi lời rồi. Hảo huynh đệ, trong lòng, suốt đời. Bên này, Vương Nhã Nam trực tiếp ngồi xổm bên cạnh một đám đại nương, cầm hạt dưa, cùng nhóm đại nương nói chuyện phiếm. Hai ba câu, liền gia nhập trong đó thảo luận. Cảnh sát nha, tìm cái gì nha, cô gái? Không có gì, chính là có hay không loại đàn ông kia, chính là thiệp cậu, nhưng là người vợ không cho người đàn ông này. Đại nương sửng sốt một chút, nói, này không phải rất nhiều cặp vợ chồng trung niên sao? Vương Nhã Nam nói, không phải vợ chồng trung niên, hẳn là kết hôn rất lâu đi. Bên này có gì nói, ta nghe nói qua một nhà, thường xuyên đánh nhau. Kia không đúng, đánh nhau không đúng, người đàn ông này không dám đánh người phụ nữ kia, mắng cũng không dám. Kia chỉ có thể là nhà kia. Một đại nương nói, kia hẳn là nhà lao tống bên kia, người đàn ông có chút rụt rè, kết hôn ngày đó nghe nói người vợ liền không về nhà mà đi ra ngoài chơi, chuyện này ồn ào huyên áo, bởi vì buổi tối cô gái ở khách sạn cùng người khác khai phòng, cuối cùng bị cảnh sát bắt, giống như thiếu chút nữa định nghĩa là mại dâm gì đó. Nói bừa mại dâm,
đó là gian dâm, ta nghe người ta nói, trong phòng có mấy người đi.
Đúng đúng đúng, cảnh sát mở cửa đều dọa rồi, thực khiếp sợ, chuyện đã rất lâu rồi, nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, cũng có. Bên này một người nữ nhân nói, không phải là con đê đó sao? Chồng ta cũng bị câu dẫn, ta về nhà thu thập không ít, chồng ta nói, người phụ nữ kia, giống như lưng quần thực lỏng lẻo, tùy tiện cho chút gì đó, có thể cùng người khác trên giường gì đó rồi. Ta nghe nói hình như là bị đau nhức gì đó. Trần Phạm nói, có ảnh chụp dáng người sao? Một đại nương lấy điện thoại ra cho Trần Phạm nhìn một chút, Trần Phạm so sánh với số liệu chút gật đầu. Bên này, Vương Nhã Nam cảnh giác, nói, Trần Phạm, ngươi đi lên xe.
Này không cần đi.
Không được, ngươi đi lên xe, ngươi không được tham dự, ngươi ở bên cạnh cùng đại nương trò chuyện, chúng ta đi, ngươi đừng đi. Trần Phạm cố chấp xong đơn giản ngồi xuống. Ba cô gái sau khi đánh báo cáo, liền bắt đầu hành động.
Tiểu tử, làm cái gì nha?
Trần Phạm nhìn đại nương, nói, pháp y liễu, còn có thể là cái gì?
A, pháp y liễu, tuổi trẻ như vậy.
Ta nghe người ta nói pháp y đều là ông già, phá đại án không?
Tham dự qua mấy đại án, ta còn lên qua báo chí.
Đại nương ngây ngẩn cả người, nói, ngươi là Trần Phạm.
Trần Phạm nói, ta nổi danh như vậy.
Đại nương nói, trong nhà có người họ hàng đi bảo, sau đó trở về nói một chút chuyện trong tủ, nói không ít người đang thảo luận ngươi, nói gần đây xuất hiện một pháp y rất giỏi, tên Trần Phạm, xẻ người không chớp mắt.
Trần Phạm nói, sao có thể chứ, đại nương, ta như thế nào coi như là một cảnh sát chính trực, miêu tả giống như ta phạm tội giết người.
Có gì khác nhau, giết người chết và giết người sống có gì khác biệt?
Không có gì.
Trần Phạm nói, pháp y càng nhiều là thay người chết mở miệng, người sống hỏi người sống, kỳ thật người sống sẽ nói dối, người chết sẽ không.
Đại nương cân nhắc một chút, nói, cũng đúng, chồng ta một ngày có thể nói dối 8 lần.
Lúc này, một đại nương chỉ vào một người xa xa, nói, ai, cái kia không phải là người các ngươi muốn tìm sao?
Các cô ấy không gặp được.
Trần Phạm nhìn đến mục tiêu, nháy mắt cảnh giác, không chút do dự vọt đi lên, đối phương nhìn thấy Trần Phạm chạy tới, trực tiếp bắt đầu chạy.
Con mẹ nó, thật đúng chính là tiểu tử này.
Mẹ ơi, tố chất tâm lý kém như vậy sao?
Bất quá cân nhắc một chút cũng đúng, nhiều năm bị giày vò như vậy, dù cho có tố chất tâm lý cũng muốn hỏng mất.
Người đứng lại.
Người đàn ông không phản ứng lại Trần Phạm, trực tiếp không nhìn giao thông, ở trên đường liều mạng bước.
Trần Phạm không nói gì,
nhìn thấy đèn xanh trước mắt, trực tiếp dừng cước bộ.
Một chiếc xe đâm vào người đàn ông, đem người đàn ông đánh bay ra ngoài.
Trần Phạm xuất ra giấy chứng nhận, ngăn trở giao thông, theo sau rất nhanh chạy qua.
Ta rất muốn giết ngươi, bất quá, ngươi cung cấp cho ta rất nhiều linh cảm tốt, ngươi cần nhận lấy chế tài của pháp luật.
Người đàn ông miệng hộc máu tươi, Trần Phạm kiểm tra thân hình, xương ngực vỡ vụn, giống như có điểm châm cứu.
Đáng chết, máu bị chặn ở bên này rồi.
Trần Phạm tìm xe nói, có ống rất không?
Lái xe từ trong cốp lấy ra một cái ống, Trần Phạm lấy ra con dao, rất nhanh mở ra cổ họng người đàn ông, đem cái ống nhét vào.
Lúc này, hô hấp của hung thủ dần dần thông thuận trở lại.
Bên này, có người lấy ra điện thoại, bản ghi chép hình ảnh, giao cảnh trước tiên tiến đến.
Xe cứu thương đang trên đường.
Trần Phạm nói, cẩn thận một chút, tiểu tử này là người bị tình nghi, ta là Trần Phạm, là nhân viên pháp y.
Ca, ngươi nói, giống như không quá đúng, ngươi pháp y như thế nào xuất hiện ở chỗ này?
Vương Nhã Nam rất nhanh chạy tới, trên dưới kiểm tra trên người Trần Phạm, nói, ngươi không bị thương đi?
Không có, người này, các ngươi không gặp được.
Không có, gõ cửa rồi, trong nhà là người phụ nữ kia cùng một người đàn ông ở nhà, người đàn ông kia không phải mục tiêu chúng ta tìm.
Trần Phạm giơ thẳng ngón tay cái, nói, thật sự lợi hại, vợ ở nhà cùng người đàn ông khác chơi vui vẻ, người đàn ông này thế nhưng cảnh giác.
Người đàn ông được đưa đến bệnh viện.
Bác sĩ bên này cứu giúp, vận khí không tồi, người đàn ông chính là xương ngực vỡ vụn vấn đề không quá lớn, cái ống kia của yết hầu xem như cứu mạng người này.
Người đàn ông tỉnh lại cũng rất nhanh, bên này cảnh sát hỏi sơ qua, đối phương trực tiếp liền mở miệng.
Lý đội trưởng thẩm vấn nói, ngươi vì cái gì không sớm chút tự thú?
Ta suy nghĩ, các ngươi bắt không được ta.
Lý đội trưởng không nói gì, ở bệnh viện cùng mấy người tiếp tục ngồi đi chép.
Kia vì cái gì nhất định phải giết người?
Không dám đi giết vợ mình.
Ta rất thích vợ của ta.
Ngươi lời này nghe không khó chịu sao?
Lý đội trưởng tiếp tục hỏi đại khái biết là xảy ra chuyện gì, người phụ nữ đầu tiên bắt ảnh là giống vợ hắn nhất, đương nhiên là lúc học đại học theo đuổi thì thích.
Khi đó liền động lòng, ngày trời mưa liền đem người phụ nữ cưỡng hiếp.
Sau đó cầm quần lót ghì chết người phụ nữ này.
Lúc sau liền bắt đầu nghiện.
Lý đội trưởng lại hỏi một chút vì sao vợ hắn như thế.
Người đàn ông nói vợ hắn nói, cô trước đây bị cha nam xúc phạm, sau đó liền bắt đầu tự sỉ nhục chính mình, trả thù cha nam gì đó, sau đó lại nói, chính mình nếu cưới cô ta, không cần lễ hỏi, nhưng là không thể quản cô.
Trong nhà người phụ nữ có tiền, người đàn ông không có tiền, người đàn ông cân nhắc một chút cuối cùng vẫn là đáp ứng.
Người nói cái gì?
Lý đội trưởng nghe lời nói sau đó, rất là khiếp sợ.
Hồi con bé cô ấy đã bị người dâm loạn, còn là người chú trong nhà, hiện tại người chú kia, còn không có chuyện gì vẫn đến nhà cô ấy.
Con mẹ nó, xuất sinh đi.
Lý đội trưởng nói, có chứng cứ không?
Không có, bất quá ta biết người chú kia còn bao dưỡng một học sinh trung học, lớp 10.
Con mẹ nó.
Lý đội trưởng thiếu chút nữa đem bút tấn nát.
Mà bên này, cửa phòng cấp cứu, nên đón một người mới, bác sĩ bên này khẩn trương cấp cứu.
Nhanh lên Lý đội trưởng đi ra ngoài, nhìn thoáng qua, theo sau yên lặng trở về, nói, vợ ngươi tự sát.
Rồi sau đó một cảnh sát đi đến, đưa cho người đàn ông một phong thư.
Ngươi lần đầu tiên gây ra án, ta sẽ biết.
Câu đầu tiên, đại não Lý đội trưởng liền bắt đầu đóng băng.
Ngươi chạy rồi, thi thể là ta giúp đỡ xử lý, mỗi một lần ngươi gây án, ta đều sẽ đi kiểm tra hiện trường một chút, đem dấu chân lau chùi. ngươi cảm thấy ta thích ngươi hay là không thích ngươi? Người đàn ông rơi nước mắt, nhưng là những giọt nước mắt này, rốt cuộc là thiện lương hay là tà ác hay là tự trách đây? Ngươi chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, nỗ lực thêm chút nữa, ta chính là của ngươi, ta thật sự sẽ thích ngươi, nhưng mà ngươi luôn để ý quá khứ của ta. Ta cho rằng ngươi sẽ không để ý, ta cho rằng ngươi sẽ nghiêm túc thích ta, nhưng mà ngươi chỉ là một kẻ thất bại nghèo khổ, giấc mộng bạch phú mỹ cùng ngươi chung sống, dựa vào trong nhà cùng nhau lập nghiệp. Thế giới này hỏng rồi, nam nhân xấu, nữ nhân cũng xấu, đều đáng chết, tất cả đều đáng chết, tất cả đều đáng chết nha. Đúng rồi, ngươi đoán một chút, ta hiện tại thích ngươi hay là không thích ngươi? Đúng rồi, đêm tân hôn ta đi ra ngoài, chính là bởi vì ta khó chịu, ngươi nhìn ánh mắt ta là tràn ngập chán ghét, mặt khác, ta không đi ra ngoài chơi loạn, ta tìm cái khách sạn, chính mình ở trong đó nghỉ ngơi, buổi tối bị người theo dõi, ta nói với ngươi rồi, cũng báo cảnh sát, chính là ngươi không tin. Đúng rồi, ta trước kia quả thật thích chơi, cho nên về sau ngươi cũng không tin tưởng ta. Ngươi thả rằng tin tưởng những người đàn ông uống rượu sau đó khoe khoang, ngươi cũng không nguyện ý tin tưởng ta, ta có rác rưởi như vậy sao? Là đàn ông đều có thể lên giường của ta sao? Ngươi không tin ta, ta đây liền chơi thôi, cùng với bị người mắng, không bằng ta chính mình đi chơi, chính mình vui. Hiểu lầm bắt đầu, làm thật là kết quả. Người đàn ông dùng sức muốn rút chiếc ống trên người ra, kết quả lý đội trưởng không cho phép, để cho bác sĩ tiêm vào thuốc an thần. Ngươi cũng không thể chết, mẹ nó, chuẩn bị cho tốt, nhưng là nhị đẳng, cũng không thể để ngươi chết. Còn có người nhà bên kia cần một câu trả lời thuyết phục, ngươi phải nhận chế tài của pháp luật, bị đánh chết. Mà lúc này, bên trong phòng họp, Trần Phàm vui vẻ đưa tay. Khẩn trương, ta còn muốn viết báo cáo. Trần Phàm giơ tay tát hắn một cái. Đao tử bị dọa, quay đầu, bưng miệng, nói, ngươi, xuống tay ác như vậy. Vô nghĩa, không hạ thủ tàn ác, như thế nào xứng đáng với những ngày vất vả như vậy? Đúng rồi, ta trở về tính toán nấu nướng tiệc tối, muốn hay không tham gia? Ta, chúng ta tham gia. Bên này Tống Minh dẫn theo Hạ Thiên. Trần Phàm cắt lời, nói, các ngươi thật sự là rất không biết xấu hổ, nhớ rõ chính mình chuẩn bị tốt quần áo. Bên này, Trần Phàm cùng Vương Nhã Nam lên xe trở về. Xúc cảm như thế nào? Trần Phàm nói, không tốt bằng của ngươi. Vậy thì tốt. Vui vẻ, ta thực vừa lòng.